Chương 1078, Thánh nhân vận mệnh. Cổ thần thí luyện. Chương 1078, Thánh nhân vận mệnh. Cổ thần thí luyện. Thánh ngôn vừa ra, trên đời chấn động. Tiểu Huyền Thánh nhân lắc đầu, việc này gây. Hắn đối Tinh Thần Tông cách làm, chẳng phải đồng ý, nhưng thân phận bày ở nơi này, hắn đại biểu là Vô Kiếm Sơn, không cách nào nhúng tay Tinh Thần Tông sự tình, chớ đừng nói chi là vì Tô Huyền cùng Tinh Thần Tông trở mặt. Bất quá hắn lo nghĩ, rượu vào miệng, nói thêm một câu, làm sao đến mức đây, nếu là hảo hảo mời chào, Quý Tông cũng là chưa nói tới tổn thất. Tô Huyền thiên phú, tư chất, hiển nhiên còn mạnh hơn Mạc Địch được nhiều. Nếu là một đội một, không chỉ có không lỗ, ngược lại còn kiếm lời. Thanh Hồng Thánh nhân thản nhiên nói, nếu là cầm nhẹ để nhẹ, chẳng lẽ ta thương thanh đệ tử, người người có thể phế? Tha cho hắn một mạng, phạt vì tinh bục, đã là khoan dung độ lượng. Thật sự cho rằng ta thương thanh phái thiếu hắn như thế một cái a? Cho cười. Nói đã đến nước này, Tiểu Huyền Thánh nhân còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể thở dài, coi như thôi. Thú hổ, Thanh Hồng Thánh nhân dừng một chút, nhìn Tiểu Huyền Thánh nhân một mắt, cười nhạt một tiếng. Mặc dù Tiểu Huyền Thánh nhân tị thế đã lâu, nhưng ta nghĩ, các quét trước cửa tuyết đạo lý, vẫn hiểu. Đây là điểm tự mình đâu? Tiểu Huyền Thánh nhân cười cười, uống một hớp rượu, không nhiều lời. Người trẻ tuổi, khí thịnh, nên. Thanh Hồng Thánh nhân không còn lưu lại, hắn hóa thành một đạo trường hồng, hướng cao thiên mà đi, đi tìm Phong Vận hỏi tội. Tiểu Huyền Thánh nhân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hỏi chi địa, hỏi tiếp tục. Trên bầu trời, Phong Vận trong lòng cơ hồ là cuồng hỉ. Rốt cuộc, hắn Tinh Thần Tông Thánh nhân rốt cuộc đã đến. Bất quá, hắn cũng không dám có nửa điểm biểu hiện toát ra đến, miễn cho lại nhiều ăn mấy bàn tay. Bạch, Thanh Hồng Thánh nhân thân ảnh xuất hiện tại đây. Hắn nhìn qua Phong Vận, cái kia ẩn chứa tinh thần đôi mắt bên trong, mang theo một tia nhàn nhạt coi thường, ngồi nhìn áo bào tím chân chuẩn bị phế mà không đạt được gì, gặp bản tọa đến mà không dập đầu yết kiến. Phong Vận, ngươi có biết tội của ngươi không? Trong lời nói, cái kia thánh đạo chi uy thêm tại Phong Vận trên thân, làm hắn kiếp tôn chi thân thể run như run rẩy. Phong Vận tâm gọi là một cái oan a. Hắn có nỗi khổ không nói được, chỉ là hả? Vân vân. Trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Tên kia đâu? Cái kia lai lịch không rõ thánh nhân, vừa mới còn ở nơi này, làm sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Là chạy trốn? Cũng đúng, cùng là thánh nhân, hắn Tinh Thần Tông thánh nhân, há lại cái gì a miêu a cậu đều có thể sánh ngang. Chỉ là, chẳng lẽ lấy Thanh Hồng thánh nhân thực lực, vậy mà không có phát giác được hắn rời đi? Phong Vận trong lòng không hiểu, đang muốn tiến lên bái kiến giải thích. Có thể ngay sau đó, thân hình hắn cứng đờ, tựa như là thấy quỷ. Con mắt trợn thật lớn, con ngươi lại châm co lại đến cực hạn, lắp bắp nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Chỉ gặp cái kia dung mạo thu kịch mắt vàng nam tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Thanh Hồng thánh nhân sau lưng, mang trên mặt một loại nào đó ý vị thâm trường cười, có thể Thanh Hồng thánh nhân lại nửa điểm không có phát giác được. Ừm. Thanh Hồng thánh nhân gặp Phong Vận như thế kỳ dị tư thái, nhíu mày, đang muốn đem nó bắt đến hỏi tội. Có thể đột nhiên, một thanh âm sau lưng hắn vang lên, liền ngươi muốn đem ta khác cha khác mẹ thân đệ phạt làm nô tài, nô dịch 500 năm. Thanh Hồng thánh nhân đầu tiên là sửng sở. Nhưng hắn dù sao cũng là thánh nhân, không có nửa điểm chần chờ, quanh thân tinh thần thời gian lập lòe, vô số thánh đạo quy tắc mãnh liệt mà ra. Nhưng khi những thứ này thánh đạo quy tắc hướng về cổ vũ rào sát thời điểm, lại không hiểu bắt đầu tầm tầm vỡ vụn, sau đó chôn vùi trong hư không, phản phất hoàn toàn chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Thanh Hồng thánh nhân lúc này liền sững sờ tại nguyên chỗ. Cổ Vũ đưa tay, bóp chặt cổ của hắn. Cặp kia cùng Tô Uyên không có sai biệt sáng kim con người, để cho người không dám nhìn thẳng, muốn chết, vẫn là muốn sống. Một bên Phong Vận, sợ vỡ mật. Đường đường thánh nhân, liền như là gà tử đồng dạng, bị hắn nắm ở trong tay. Cái này, gia hỏa này, đến tột cùng là người thế nào? Các hạ, nhìn như vậy đến, là muốn chết. Cổ Vũ mặt không biểu tình, trên cổ tay lực đạo tăng thêm chút. Thánh nhân thân thể trải qua thánh đạo quy tắc rèn luyện, nhưng lúc này giờ phút này lại mơ hồ có muốn dấu hiệu hỏng mất. Sống, ta muốn sống. Thanh Hồng thánh nhân vội vàng mở miệng, không dám lại nói bất luận cái gì một câu nói nhảm. Cổ Vũ lúc này mới buông lòng tay, ánh mắt của hắn lung dung, tự có tính toán. Muốn rời khỏi này phương vũ trụ, trở về tộc địa, không phải một lát có thể làm được. Trước đó, viên đệ cổ thần thí luyện tự nhiên chỉ có thể từ hắn vị này duy nhất chỉ định người giám hộ đến thiết kế. Về phần độ khó, khẳng định phải cùng tổ huyết xứng đôi. Bằng không thì đợi đến sau khi trở về, tộc lao nhóm tất nhiên sẽ khiển trách hắn yêu chiều. Cho nên, vậy liền đến trận lớn. Các hạ, Thanh Hồng thánh nhân trốn qua một kiếp, muốn hỏi thăm rõ ràng. Có thể kết quả. 3. Hắn một cái lảo đảo, bị tắt đến bay rất ra ngoài. Nhìn thấy đường đường thánh nhân, thế mà cùng mình một cái vận mệnh. Phong Vận, hoài nghi nhân sinh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, mới uy nghiêm thần thánh Tinh Thần Tông thánh nhân, lúc này ngay tại trên bầu trời, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ hỏi chi địa bên trong. Có thể trận này hỏi thắng bại, tựa hồ đã dâu dịa. Mọi người chỗ càng để ý, là Tô Huyền tiếp xuống vận mệnh. Tại Cửu Huyền thánh nhân tuyên bố hỏi tiếp tục sau, Hộ Kiếm thanh niên cũng không lập tức động thủ, mà là lo nghĩ, hỏi, có chí tại kiếm a. Tô Huyền cười cười, minh bạch ý tứ trong đó, không có nhiều hứng thú, bất quá, cảm ơn. Hộ Kiếm thanh niên ngắm nghĩa Tô Huyền, thật lâu, thở dài, đã như vậy, vậy liền tiếp tục đánh đi. Chỉ đổ thừa thánh nhân kia vì sao không đợi hỏi kết thúc lại đến? Nghĩ đến có như thế tâm ma công xiển, ngươi cũng khó có thể phát huy toàn bộ thực lực. Một trận chiến này, chú định không hoàn mỹ. Tô Huyền cười nhạt nói, chưa hẳn. Hộ Kiếm thanh niên kinh ngạc, nói thế nào? Tô Huyền trêu chọc nói, đánh bại ngươi, sự tình có lẽ liền có chuyện cơ. Hộ Kiếm thanh niên đầu tiên là sửng sở, tiếp theo cười to, có lý. Quân tử chi giao nhạt như nước. có ít người luôn luôn có thể gặp một lần như cũ. Trong lòng của hắn đã quyết định, nếu là Tô Uyên có thể có hắn 7-8 phần thực lực, vậy liền làm thuận nước dong thuyền, bại cũng liền bại. Mặc dù không muốn nhà mình huynh đệ lạnh co lại chịu khổ, nhưng nếu có thể để cho một tên đỉnh cấp thiên kiêu bỏ đi gông xiềng, trùng hoạch tự do, cũng là đáng giá. Cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ nha. Nói không chừng thượng tiên gặp hắn có đức hiếu sinh, để nhà mình huynh đệ biến lớn mạnh lên, cũng chưa biết chừng. Như vậy, mời đi. Mời. Hai người lại lần nữa giao thủ. Giao thủ uy lực so với trước đó lại lên một bậc thang. Tô Uyên cái kia cường hãn vô song nhục thân lực lượng, hộ kiếm thanh niên cái kia huyền ảo khó lường kiếm đạo tạo nghệ, giao chiến đến cuối cùng, song phương trong mắt duy thừa lẫn nhau. 5 phần lực, 6 phần lực, 7 phần lực. Ngoại nhân nhìn không rõ ràng, còn tưởng rằng hắn đang nhường, duy chỉ có hộ kiếm thanh niên biết, tự mình không ngừng giải phóng lực lượng, Tô Uyên vậy mà đều có thể tiếp được. Thậm chí đến 8 phần lực, vẫn như cũ chưa thể thủ thắng. Cái này khiến hộ kiếm thanh niên cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí vì chính mình trước đó quyết định nhường chiêu ý nghĩ mà cảm thấy xấu hổ. Như thế thiên điêu, làm gì khiêm lượng? Coi như mình thắng, hắn vẫn như cũ có cùng Tinh Thần Tông có kẻ mặc cả chỗ trống. Đã như vậy, vậy liền nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa tranh tài một trận. Hắn không còn lưu thủ, trực tiếp vận dụng vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn mạnh nhất, lấy đó tôn trọng. Chỉ gặp hắn đưa tay vỗ, kiếm kia hộp đống nhiên mở ra. Sau đó, một đạo hàn mang lấp lóe thiên địa. Hộp, dấu. Không phải không khải, thời điểm chưa tới. Hộp kiếm thanh niên áo quyết phiêu phiêu, tóc dài bay tán loạn, một bộ kiếm tiên bộ dáng, trường ngâm nói, trong hộp 3 thước nước, chân lòng không dám ngâm. Đợi cho hộp mở ngày, địch thủ đã treo đỉnh. Ngâm A hắn nhìn về phía Tô Uyên, mỉm cười, đạo hữu, tiết kiếm. Chương 1079, Tô Uyên cũng là cấm kỵ. Thần diệt tam tàng. Chương 1079, Tô Uyên cũng là cấm kỵ. Thần diệt tam tàng. Kiếm quang ra, rung động thế gian. Nó giống như là một dòng thủy quang, nhưng lại lăng lệ đến cực hạn. Giấu ở trong hộp thời điểm, còn lệnh chân long cũng không dám tiếng rên, huống chi ra hồi ngày. Bạch. Nó thẳng đến Tô Uyên mà đi. Nhanh đến phảng phất thời gian đều dừng lại. Vô số người vì một kiếm này cảm thấy rung động, cái này, đây quả thật là tình chủ có khả năng lĩnh ngộ ra kiếm ý, sử dụng ra kiếm chiêu a. Thậm chí rất nhiều đại nhân vật đều tự thẹn không bằng. Một kiếm này, quá mức kinh diễm. Kẻ này, tài tình vô song. Nguyên nhân chính là đây, cơ hồ không có người cảm thấy Tô Uyên có thể tiếp được một kiếm này. Nhìn xem một kiếm này, Tô Uyên lộ ra tiêu dung. Cùng thế hệ bên trong, hắn cực ít gặp được loại tầm thứ này đối thủ. Đây là bên trong vũ trụ đỉnh cấp tiên tiêu tiêu chuẩn a. Không, nói như vậy, có chút coi thường hắn. Theo Hứa An Nhan lời nói, vị này kiếm tử, thế nhưng là một vị cấm kỵ thiên tiêu. Chiến đấu thoải mái, bốn loại hoàn toàn khác biệt khí tức từ Tô Uyên trên thân bộc phát. Lửa liên kim, nước liên mục. Đây là trải qua cải tiến về sau, liên động bốn loại lực lượng sáng tạo diệt hỗn độn thuật. Kia là hủy diệt cùng sáng tạo không ngừng thay đổi, lẫn nhau dung hợp lại lẫn nhau phá diệt. Nếu là ngũ hành viên mãn, cái này sẽ là một môn nghịch thiên đại thuật. Bây giờ mặc dù cũng không viên mãn, nhưng lại vẫn như cũ uy lực kinh người. Vâng. Sáng tạo diệt hỗn độn thuật cùng đạo này kinh thế kiếm chiêu đụng nhau, hỗn độn năng lượng cùng vô song kiếm khí chém giết lẫn nhau, đã dẫn phát một trận thiên tai. Mọi người nhao nhao rung động, bọn hắn có lý do tin tưởng cái gọi là áo bào tím chân truyền. Nếu là tiến vào hai người chiến trường, có lẽ ngay cả dư ba đều khó mà chống đỡ. Trong đó kinh ngạc nhất là vị kia tiểu huyền thánh nhân. Hắn kinh ngạc nhìn xem Tô Uyên, trong ánh mắt lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Kiếm thứ 6 tử thu phùng xuân, cấm kỵ thiên tiêu, sở tu tam tàng thần diệt chính là đế cấp truyền thừa vô thượng kiếm thuật. Cái này đệ nhất trọng dấu kiếm lại bị tiếp nhận, hơn nữa nhìn bộ dáng lại là thế lực ngang nhau. Cái này sao có thể? Hắn không hiểu. Hắn rót hai ngụm rượu, ép một chút. Không đổi, nhìn nhìn lại. Bên ngoài vũ trụ cũng không thể ra cái cấm kỵ cấp thiên tiêu khác a. Cùng thời khắc đó, bên trong chiến trường, các thủy kiếp tôn trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng rung động. Đây là một loại nào đó ngũ hành thần thuật. Nàng đến từ ngũ hành thánh tông, đối ngũ hành chi lực tự nhiên là cực kỳ nhạy cảm. Nàng có thể cảm giác được, Tô Uyên sử dụng môn kia đại thuật, dung hợp kim, mộc, thủy, hỏa bốn loại lực lượng, mà lại cái này bốn cỗ lực lượng cực kỳ thuần túy, gần như bản nguyên. Đặc biệt là nàng đến từ tiếp nước điện, bản thân tu hành thủy chi nói, nàng có thể cảm nhận được ở trong đó thủy hành chi lực, tuyệt đối là xuất từ một loại nào đó ngũ hành thần vật. Như thế nào như thế? Tốt. Hộp kiếm thanh niên ánh mắt sáng lên, cũng không vì chiêu kiếm của mình bị đón lấy mà ảo não, ngược lại sinh ra một loại thoải mái chi ý. Hành hạ người mới, nghiền ép, có ý gì? Kỳ phung đi thủ, luận đạo tranh phong, mới là thiên kiêu bản sắc. Hắn lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra tấm kia tiêu sái tuấn giật khuôn mặt, vô kiếm sơn, thu phùng xuân. Hắn một cử động kia, ý vị như thế nào, lại quá là rõ ràng. Tán thành đối thủ, tự nhiên không muốn che che lấp lấp, mà là lấy chân dung tương đối, lấy đó tôn trọng. Tô Uyên về lấy tiểu dung, bên ngoài vũ trụ, Tô Uyên. Làm song phương trao đổi tính danh, lẫn nhau tán thành. Bên ngoài vũ trụ, vô số người đều nhớ kỹ thu phùng xuân cái tên này. Về phần bên trong vũ trụ, bên trong vũ trụ chấn động. Bên ngoài vũ trụ, thu phùng xuân cái tên này có lẽ không người nhận biết, nhưng ở bên trong vũ trụ, cái tên này từng ép tới nhiều ít có trí tại kiếm đạo thiên tiêu không thở nổi. Nếu như nói Tinh Thần Tông áo bào tím chân truyền tầng này cấp thiên tiêu là chói mắt tu giới nắng gắt, như vậy cái này thu phùng xuân chính là đủ để ghi vào sử sách cửu thiên thần tinh. Bởi vì hắn nhưng là vô kiếm sơn kiếm tử, trong truyền thuyết cấm kỵ thiên tiêu. Hắn vì sao lại tới đây
tham dự vấn đạo thiên ngoại thiên. Không người biết được. Nhưng một cái càng làm bọn hắn hơn không thở nổi sự thật. Tô Uyên, cái này xuất thân bên ngoài vũ trụ thiếu niên, vậy mà có thể cùng đánh hòa nhau. Dù chỉ là tạm thời, thắng bại chưa phân, nhưng cũng đủ để chứng minh rất nhiều. Vô số người rung động. Bên trong vũ trụ nhấc lên sóng to gió lớn. Cũng chính là ở thời điểm này, Thu Phùng Xuân đưa ra tự mình kiếm thứ hai. Tam tàng thần diện, thức thứ hai. Dấu thế. Thu Phùng Xuân chiến ý bừng bừng phân chấn, kiếm kia hộp lại lần nữa mở ra, nhưng tầng này. Trong hộp không có kiếm. Hắn khẳng khái hát vang, quên mất 8000 kiếm, chỉ có một thế lưu. Phá hết phù hoa tướng, độc tồn không hai phong. Cái gọi là kiếm, như thế nào kiếm? Làm gì có kiếm? Kiếm này trong hộp, một kiếm không còn. Lại có một loại kiếm thế, vận sức chờ phát động. Này thế, không tại trong hộp, mà là giấu tại trong lở ổ gở ngực. Trong một chớp mắt, không thấy kiếm, lại có kiếm khí khuấy động. Kiếm thế vô phong, lại so bất cứ lúc nào đều muốn sắc bén. Chín đạo kinh thiên kiếm thế, từ bốn phương tám hướng vây quét mà tới. Một kiếm này, ngươi lại muốn như thế nào đo lấy? Thu Phùng Xuân đang chờ. Hắn đứng ở thiên cung, nóng nhìn Tô Uyên. Tô Uyên cấp ra đáp án của hắn. Hắn giơ tay lên, một loại phá diệt khí tức lặng yên ở giữa tràn ngập ra. Đây là toàn nghề vô song thuật, Phạt Thiên Phá Diệt Chỉ. Tại dung hợp thuần dương chân kim sau, uy lực của nó vốn là tăng vọt rất nhiều. Cho đến ngày nay, Tô Uyên càng là tu ra dòng dã chín đạo phá thiên thần quang. Nếu là có hướng một ngày tu ra 12 đạo dung hợp là một, thành tựu diệt thiên thần quang, cái này Phạt Thiên Phá Diệt Chỉ liền coi như là tiểu thành. Và anh, tại vạn chúng chú mục phía dưới, tựa như viễn cổ đại nhật, tại Tô Uyên đầu ngón tay phá diệt, chín đạo phá thiên thần quang bắn ra, đối đầu chín đạo kinh thế mũi kiếm, không chỉ có không chút nào hiện thế yếu, ngược lại mơ hồ có vượt trên chi thế. Phúc. Tiểu Huyền Thánh Nhân vừa mới rót đến miệng bên trong rượu, tất cả đều phun tới. Hắn khó có thể tin nhìn qua đấu trường, xác định tự mình không có nhìn lầm, cái này tam tàng thần diện thức thứ hai bị tiếp nhận, kẻ này hẳn là muốn nguy tiên. Động Minh Thánh Địa, Nô Tam mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn xem trước mặt hỏi hình tượng. Bên trong vũ trụ bá chủ cấp thế lực sẽ không đem tất cả đỉnh cấp thiên tiêu bại lộ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có như vậy mấy tên bên ngoài hành động, hoặc là lịch luyện, hoặc là cảm ngộ, hoặc là đơn thuần hiện lộ rõ ràng thực lực, chấn áp cùng thế hệ. Cái này Thu Phùng Xuân chính là Vô Kiếm Sơn bên ngoài hành tẩu qua một vị kiếm tử. Bởi vậy, hắn đối nó cũng từng có không ít giải. Bây giờ, vị này vô tình huyễn diệt tiếp tôn truyền nhân ý bát, vậy mà có thể cùng đánh hòa nhau. Đây chẳng phải là nói rõ, hắn cũng có cấm kỵ thiên tiêu tiêu chuẩn. Nếu là như vậy, thánh chủ phân phó cho mình sự tình, coi như khó làm. Thu Phùng Xuân ánh mắt sáng ngời. Hắn đã dự cảm đến, đứng tại tự mình đối diện Tô Uyên, hoàn toàn chính là cùng mình cùng một cấp độ đối thủ. Hắn cũng không sợ bại, hắn chỉ nguyện nhìn một chút, tự mình cuối cùng này một kiếm, Tô Uyên muốn thế nào đó lấy. Nguyên nhân chính là đây. Trong này bên ngoài vũ trụ tranh phong tương đối, chỉ vì truy cầu thắng bại mà hỏi thiên ngoại thiên bên trong. Rốt cục tại thời khắc này, xuất hiện một trận, đúng nghĩa, hỏi chi chiến. Cuối cùng một kiếm. Hắn cười văn nói. Ngay sau đó, trên người hắn khí tức, dần dần bắt đầu kéo lên. Áo trắng phồng lên, tóc dài bay tán loạn, hắn đứng ở giữa thiên địa, phảng phất tại thế kiếm tiên. Đây là thần cấm. Thân là cấm kỵ thiên kiêu mới có thể đạt tới lĩnh vực. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem tự thân chiến lực tăng phúc mấy lần, giống như thần trợ. Làm trên thân khí tức đạt tới thời khắc đỉnh cao, hắn đưa tay vỗ, đúng là trực tiếp đem kiếm kia một vỡ nát. Hộp kiếm vỡ vụn bay tán loạn. Hắn đưa ra cuối cùng một kiếm, mạnh nhất một kiếm. Vạn pháp trung quy tịch, ngàn phong tử liễm thu, không cần tham tiên thăng. Đạo cùng thân này cùng. Chương 1080, tinh sứ. Người là tinh sứ. Chương 1080, tinh sứ. Người là tinh sứ. Thần cấm. Thế mà đến phải vận dụng thần cấm tình trạng. Tiểu Huyền Thánh Nhân con mắt trợn thật lớn, cái kia cầm bầu rượu tay treo ở giữa không trung, hiển nhiên đã ép không được kinh ngạc. Nhưng hắn dần dần lấy lại tinh thần. Tuy nói thần diệt tam tàng trước hai thức đều bị Tô Uyên ngăn lại, có thể kia là Thu Phùng Xuân chưa tiến vào thần cấm trạng thái dưới tình huống. Bây giờ thần cấm ra thân, cộng thêm thức thứ ba dấu đạo uy lực viễn siêu trước hai thức, nghĩ đến thắng bại cũng đã sáng tỏ. Cấm kỵ thiên tiêu bên ngoài vũ trụ cơ hồ không hiểu. Bởi vậy bên ngoài vũ trụ người cũng không rõ ràng Thu Phùng Xuân trên thân xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ cảm thấy hắn giống như thay đổi, tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái. Phía sau hắn, từng đạo thần hoàn hiện hiện. Có người còn tưởng rằng đây là tinh hoàn, lơ ngơ làm trò hề cho thiên hạ. Trên thực tế, đây là lĩnh vực thần cấm tiêu chí. Mấy đạo thần hoàn liền như trinh lấy có thể đem chiến lược tăng phúc gấp bao nhiêu lần. Tầng tầng gợn sóng tràn ngập, hư không chấn động, phảng phất có một loại nào đó vĩ lực giáng lâm. Thu Phùng Xuân sau lưng, trọn vẹn 8 đạo thần hoàn hiện hiện. Cái này liền mang ý nghĩa hắn thần cấm tăng thêm, vì 8 lần chiến lực. Vốn là có được nghịch thiên chiến lực hắn, bây giờ càng là đột phá công xưởng, đạt đến cực đỉnh. Hắn ánh mắt liên liệt, dấu đạo, thần tích phát sinh. Cái kia từ một kiếm vỡ vụn mà bay tán loạn vô số mảnh vỡ, đột nhiên bị rót vào lực lượng nào đó, có được linh tính. Cái này chính là thần diệt tam tàng tối trung thức. Đệ nhất trọng, dấu kiếm. Đệ nhị trọng, dấu thế. Đệ tam trọng, dấu đạo. Vô cực kiếm đạo dấu tại vỡ vụn hộp kiếm bên trong, như trong gió tơ liễu, nhiều vô số kể. Mỗi một mai mảnh vỡ đều là một sợi kiếm đạo chân ý vật dẫn, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Chính như rút đao chi thuật, vận sức chờ phát động, tích xúc thế năng càng nhiều, chém ra một khắc này, uy lực thì càng cường đại. Toàn này hộp kiếm, Thu Phùng Xuân tùy thân mang theo nhiều năm. sở tu kiếm đạo đều giấu tại trong đó. Không ra thì đã, vừa ra, gần thần bị cái kia từng sợi giấu tại bên trong mảnh vỡ kiếm đạo chân ý khóa chặt. Tô Uyên quẹt miệng, vi vi giơ lên. Hắn biết, thời cơ đã đến. Trước mắt bao người, vạn chúng chú mục lúc, vô tướng chi hoa sau lưng Tô Uyên chậm rãi nở rộ. Mới đem lĩnh vực thần cấm nhận làm tinh hoàn sau đó bị chế giễu người kia, lúc đầu muốn thoát ra linh chi hoa, nhưng lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Hắn che miệng lại, sợ lại lần nữa bị người chế giễu, đúng vậy à, làm sao có thể là linh chi hoa? Qua đầu góc đều biết không có khả năng. Hẳn là chỉ là nhìn xem giống một loại bí thuật đi. Vô tướng chi hoa cánh hoa, một mảnh tiếp một mảnh địa bắt đầu cháy rừng rực. Hùng hồn đến cực hạn linh lực tuôn ra, tại Tô Uyên quanh thân, hóa thành một thanh lại một thanh kiếm. Những thứ này kiếm, không còn là trước đây nghiệp kiếm. Bọn chúng không còn là lôi kiếm, lửa kiếm, cũng không có hai hai dung hợp trở thành lôi hỏa nghiệp kiếm. Bọn chúng là vô hình vô tướng đạo kiếm. Trọn vẹn 26 trôi đạo kiếm, lơ lửng tại Tô Uyên bên cạnh. Cái kia vô tướng chi hoa thiêu đốt sau tinh hoa, rót vào trong đó. Một loại huyền chi lại huyền lực lượng tràn ngập ra. Tô Uyên chậm rãi nhắm mắt, nhẹ giọng thì thào, vạn tướng đều là ảnh, nay tâm hình một mình thật. Tâm chi đồng, mở ra. Thế giới phảng phất đứng im. Cái kia từng mai mảnh vụn bên trên ẩn chứa kiếm đạo chân ý, tại Tô Uyên trong mắt không ngừng rõ ràng. Linh chủ pháp, sinh tại bản tính. Theo cảnh giới, cảm ngộ tăng lên, thường dùng thường mới. Hắn quen dùng nghiệp kiếm, cũng không đại biểu cái này xâm la và tượng, chỉ có cái này một cách dùng. Cái nào đó sát na. Hắn mở mắt ra. Đôi mắt bên trong, biến ảo vô tướng. Vô đạo kinh vận chuyển, đạo phạt thánh thể cũng tại thời khắc này hiện hóa. Dấu đạo chi kiếm mãnh liệt đánh tới, thập phương vô lượng, khó mà né tránh. Hắn không tránh, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, xâm la vạn pháp tướng, tịch chiếu một vòng tâm. Đạo ngục thành. Vâng. Cái kia 26 trôi đạo kiếm, trong thoáng chốc, tiêu tán vô hình. Bọn chúng hòa vào hư không, hóa thành bản nguyên, tại cái này chu thiên khu vực, một tòa điểm nhiên nói ngục, sát na thành hình. Như thế nào đạo ngục? Vì tu đạo mà sinh. Tòa này đạo ngục, đem trọn phiến thiên địa đều bao phủ trong đó, cái kia bay tán loạn hộp kiếm mảnh vỡ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái kia từng mai hộp kiếm mảnh vỡ phía trên, có dấu kiếm đạo chân ý, vốn là dùng để chạm địch, bây giờ lại bị đạo ngục cầm tù. Cái này còn không chỉ, cái kia từng trôi biến mất đạo kiếm, một lần nữa hiển hóa, trong đó ẩn chứa có trộm chi đạo. Đạo kiếm biến ảo, vậy mà đem kiếm kia một mảnh vụn bên trên kiếm đạo chân ý, từng cái trộm đi qua, dùng cái này thay mặt kia, sau đó hướng cái kia Thu Phùng Xuân mà đi. Thu Phùng Xuân, hắn mặt mũi tràn đầy một bức. Không phải, huynh đệ, đây là tình huống như thế nào? Cái kia đạo trên thân kiếm đạo chân ý, hắn quá quen thuộc bất quá, bởi vì đây không phải ta chiêu sao? Mà lại, nếu như hắn không có cảm giác sai, vừa rồi hắn tựa hồ giống như có lẽ cảm thấy một tia linh chi hoa thiêu đốt tinh hoa chi lực. Đây là ảo giác của mình. Không đợi hắn nghĩ lại, vâng, từng trôi đạo kiếm hướng hắn rơi đi. Chuyện đột nhiên xảy ra, mặc dù có lĩnh vực thần cấm gia trì ứng đối, vẫn là có vẻ hơi thương gấp rút. Cái nào đó trong nháy mắt, hắn vừa mới đem một thanh đạo kiếm hóa đi, một thân ảnh trong thoáng chốc hiện ở trước người. Kia là Tô Uyên. Hắn hướng về phía Thu Phùng Xuân mỉm cười, ngươi rất mạnh, về sau kết giao bằng hữu. Thoại âm rơi xuống, quyền mang phía trên mơ hồ có một sợi màu xanh chiến khí ngưng ra. Đây là lục văn chiến khí. Chiến khí phát hồ tâm, làm người chi khí tiết, lấy tinh sứ chi thần chiến thắng thân là tinh chủ cấm kỵ thiên tiêu. Lệnh Tô Uyên ngũ văn chiến khí hoàn thành thuế biến, hướng phía lục văn chiến khí chuyển hóa. Thiên cuối cùng gặp ta, đấm ra một quyền, kết thúc trận này hỏi. Cứ việc Thu Phùng Xuân hết sức ngăn cản, nhưng lại vẫn như cũng bị cái kia cố kinh khủng lực lượng đánh bay ra ngoài. Tô Uyên đứng ở thiên cung, bệ nghệ khắp nơi, ánh mắt liệt, quanh thân màu cam chiến khí một chút xíu chuyển hóa làm màu xanh. Giờ khắc này, thiên địa im mắng, hỏi chi địa bên ngoài, tiểu huyền thánh nhân, hán ngộ, hán triệt để ngộ, kiếm tử, bại, cái này sao có thể? Nhưng mà, ngay tại hán ngộ bất lúc, trên sàn thi đấu, Long Phong Kiếp Tôn cùng Cắt Thủy Kiếp Tôn liên tiếp hiện thân. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy hãi nhiên, thậm chí đều chưa kịp tuyên bố kết quả, mà lại như là gặp ma mà nhìn xem Tô Uyên, thất thanh nói, ngươi là tinh sứ, thân là Kiếp Tôn. Bọn hắn đối trên sàn thi đấu phát sinh hết thảy, tự nhiên thấy rõ. Bọn hắn rõ ràng địa sát cảm giác đến linh chi hoa lực lượng. Loại kia thiêu đốt linh chi hoa mới có thể sản xuất tinh hoa chi lực, là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại, là không cách nào bị bắt chước hoặc là phục khắc. Nếu như nói, Tô Uyên đánh bại Thu Phùng Xuân, đưa cho bên trong vũ trụ đệ nhất trọng bạo kích. Như vậy Long Phong Kiếp Tôn, Cắt Thủy Kiếp Tôn cái này hỏi một chút, không khác song trọng bạo kích. Tinh sứ, hắn là một tên tinh sứ. Ngồi đầy hai nhiên đều chấn động. Chương 1081, nhiều tài nhiều ức. Trang bức, thoải mái. Chương 1081, nhiều tài nhiều ức. Trang bức, thoải mái. Tại yên tĩnh không tiên động hạ, không biết là ai cái thứ nhất mở miệng, nhất định là nơi nào sai lầm a. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, cho dù trên mặt bọn họ vẻ chấn động chưa biến mất, nhưng lại ý hiển nhiên càng có khuynh hướng loại thuyết pháp này. Đúng, nhất định là nơi nào tính sai. Bằng không, sao lại có thể như thế đây? Tinh sứ đánh bại tinh chủ, vốn là khiêu chiến vượt cấp. Tuy nói thiên tiêu tiêu chuẩn thấp nhất chính là khiêu chiến vượt cấp, nhưng đối thủ cũng không phải phổ thông tinh chủ, mà là đến từ thế lực cấp độ bá chủ Vô Kiếm Sơn một vị kiếm tử, một vị cấm kỵ thiên tiêu. Nếu như Tô Uyên là lấy tinh chủ thân phận, đánh bại vị này kiếm tử, nói rõ Tô Uyên cũng là cấm kỵ thiên tiêu, mà lại mạnh hơn Thu Phùng Xuân. Nhưng nếu như Tô Uyên là lấy tinh sứ thân phận đánh bại hắn, cái kia Tô Uyên là cái gì? Không biết, không biết là cái gì. Nguyên nhân chính là đây, mới có thể không có người tin tưởng. Đừng bảo là những thứ này trong ngoài vũ trụ quan chúng, liền xem như thân ở đấu trường, tự mình cảm nhận được linh chi hoa ba động hai vị kiếp tôn, cũng không dám tin tưởng. Cho nên, bọn hắn mới có thể như thế cấp bách hiện thân, muốn từ Tô Uyên nơi đó thu hoạch được chứng thực. Đấu trường bên trong, đối mặt hai vị kiếp tôn, đối mặt khó mà tính toán khán giả. Tô Uyên trên thân đỏ màu cam ngũ văn chiến khí, đã toàn bộ hóa thành màu lam nhạt lục văn chiến khí, sau đó, dần dần thu liễm. Hắn nhìn về phía hai vị kiếp tôn, đối mặt bọn hắn cái kia rung động ánh mắt, nghĩ nghĩ, sau đó khẽ gật đầu một cái, không có quy định, tinh sứ không thể tham gia tinh chủ cấp bậc mà hỏi a. Soạn. Trong ngoài vũ trụ xôn xao. Cái này, lời này là có ý gì? Vấn đạo thiên ngoại thiên, đương nhiên không có loại này hạn chế. Cảnh giới cao, không thể tham dự thấp cảnh giới hỏi, đây là cưỡng chế quy tắc. Nhưng là thấp cảnh giới có thể hay không tham dự cảnh giới cao, không có cứng nhắc yêu cầu, vì cái gì? Bởi vì căn bản liền không có người sẽ đi làm như vậy. Đặt ở giới trước, bên ngoài vũ trụ cùng cảnh giới hỏi, đều là bị nghiền ép vậy. Huống chi là vượt cấp, căn bản không tồn tại tình huống như vậy. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ. Có thể Tô Uyên lời này, chẳng lẽ không phải thừa nhận tự mình tinh sứ thân phận? Cái này, Long Phong Kiếp Tôn yên lặng. Hắn tỉnh tỉnh mà nhìn trước mắt thiếu niên, cố gắng đem hắn sự tích cùng hắn người này kết hợp với nhau. Một tên tinh sứ, đánh bại tinh chủ cấp cấm kỵ thiên tiêu. Không nói khoa trương chút nào, hắn đã từng cũng là một vị thiếu niên thiên tiêu. Nhưng hắn nằm mơ đoán chừng cũng không dám ngậm như thế không hợp tói thường sự tình. Hắn hít sâu một hơi, có thể phiền phức đem linh chi hoa lại lần nữa hiện ra một chút. Hắn dùng tới phiền phức hai chữ, đây là một loại trên thái độ chuyển biến. Hắn trước kia làm thân hòa phái, đối Tô Uyên ngoại hạng vũ trụ thiên tiêu, là một loại quan tâm, từ ái thái độ. Bây giờ, chuyển biến làm một loại tôn trọng. Mà cái này, là tại còn không xác định Tô Uyên cảnh giới, vẻn vẹn đem nó coi là tình chủ cấp cấm kỵ thiên tiêu tình huống phía dưới. Nếu là tìm được chứng minh, hắn hoàn toàn chính xác thật là một vị tinh sứ, cái kia Long Phong Kiếp Tôn. Có lẽ liền không biết tự mình nên lấy thái độ gì đối mặt hắn. Đương nhiên, Tô Uyên cũng không cự tuyệt. Vô tướng chi hoa trong hư không kéo dài tới. Mặc dù chín đạo cánh hoa đều tận tiêu đốt, nhưng linh chi hoa chủ thể vẫn như cũ. Long Phong Kiếp Tôn cùng các Thủy Kiếp Tôn tỉ mỉ, thật sự rõ ràng cảm thụ một lần, sau đó, liếc mắt nhìn nhau, choáng váng. Cái này, thật sự là linh chi hoa. Tuyệt sẽ không sai. Bọn hắn lại lần nữa lặp đi lặp lại xác nhận sau. Long Phong Kiếp Tôn hít sâu một hơi, tuyên bố, bên ngoài vũ trụ hỏi người, Tô Uyên, đích thật là lấy tinh sứ chi thân. Thu hoạch được bổn chàng hỏi thắng lợi. Vâng. Vũ trụ hoành động. Không có người sẽ đi hoài nghi hai vị kiếp tôn ánh mắt. Mà lại, đây chính là ngay trước toàn vũ trụ mặt. Căn bản không giả được, cũng không có lý do đi làm bộ. Cho nên, Tô Uyên, hắn thật sự là một tên tinh sứ. Một tên tinh sứ, đánh bại Vô Kiếm Sơn cấm kỵ thiên tiêu. Một trận vũ trụ cấp phong bạo sinh ra, quét sạch trong ngoài vũ trụ các đại dư luận internet. Bên ngoài vũ trụ, phiêu chiến vượt cấp, cấm kỵ thiên tiêu. Mấy cái này từ mấu chốt kết hợp với nhau, đánh thẳng vào vô số người nhận biết. Làm trận gió lốc này kẻ đầu tê. Tô Uyên cứ như vậy lặng yên đứng đấy. Hắn nhất định phải làm sáng tỏ một chút, hắn người này bản tính là khiêm tốn. Đối trang bức không có hứng thú quá lớn, nhưng không hứng thú về không hứng thú, thật trang về sau. Nói thật, thật thoải mái. Thoải mái hơn là lần này lớn chứa đặc biệt trang thu hoạch. Nguyên bản cảm xúc giá trị có hơn 51 triệu, lần trước hút xong về sau, còn thừa 3600 vạn còn chừng. Bây giờ, đinh. Tập cảm xúc giá trị hấp thu đạt tới hạn mức cao nhất. Trước mắt cảm xúc giá trị, 1.1 tức ngân. Không tệ. Đơn vị đều sửa lại, A Tô Uyên trên mặt lộ ra khiêm tốn tiêu dung. Mặc dù cảm xúc giá trị hấp thu tạm thời đạt đến hạn mức cao nhất, nhưng không quan hệ, tiếp xuống một đoạn thời gian, cần không còn là trăm bước, mà là mồ hôi cùng cố gắng. Ta sẽ không ngừng cố gắng. Tại Long Phong Kiếp Tôn tuyên bố xong tất sau, các Thủy Kiếp Tôn đứng ở một bên, nội tâm vô cùng xoắn xuýt, nàng muốn nói lại thôi, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó chật vật lựa chọn. Rốt cuộc, nàng phảng phất hạ quyết tâm, nàng bí mật truyền âm cho Tô Uyên, "Tô tiểu hữu, không biết ngươi cùng vị kia cực võ nguyên quân giao tình như thế nào?" Tô Uyên nhìn nàng một cái, đã nhận ra trong lời nói của nàng có chuyện. Hắn lo nghĩ, mỉm cười, "Thế nào, các Thủy Kiếp Tôn đây là chuẩn bị bỏ gian tà theo chính nghĩa?" Các Thủy Kiếp Tôn sửng sốt một chút, mà hậu tâm bên trong chợt đến dâng lên thấy lạnh cả người. Tính toán của mình thế mà bị đoán được. Mặc dù cảm thấy một trận hoảng sợ, nhưng nàng càng phát ra cảm thấy mình quyết định là chính xác. Một tên chỉ có thiên phú quái vật, đáng sợ, nhưng cũng không kinh khủng. Nếu là còn có tới tướng xứng đôi tâm tính cùng lòng dạ, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Đang lúc nàng suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, Tô Uyên thanh âm truyền đến, "Cực Võ Nguyên Quân là đại sư huynh của ta, tình nghĩa rất sâu đậm, có cái gì thì nói cái đó." Trong nội tâm nàng nói thầm một tiếng nguy hiểm thật kém chút ủ thành sai lầm lớn. Nàng bồi cười, là như vậy. Nàng vậy mà trực tiếp trở mặt. Đem Vạn Diệt Lâu Thánh Tử Phù Vĩnh một phen vận hành, đem Tam Quang Độc Thủy giao cho nàng, lại từ Thu Thủy Tiên Tử Trúc Thu hỏi bên trong lặng yên không một tiếng động thêm tại đơn đấu trên người sự tình, từng cái tiết lộ cho Tô Uyên. Mong rằng Tô Tiểu Hữu lý giải, ta tuy là kiếp tôn, nhưng này Phù Vĩnh dù sao cũng là Vạn Diệt Lâu Thánh Tử. Ừm, ta hiểu. Các Thủy Kiếp Tôn cảm thấy lại định, không khỏi âm thầm mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, nhưng lý giải cùng tha thứ là hai chuyện khác nhau, ngươi có thể minh bạch đi. Tô Uyên trên mặt, thiếu dung rất nhạt. Các thủy kiếp tôn thần sắc trong nháy mắt cứng đờ. Ta dám ngay ở trong ngoài vũ trụ mặt, phế bỏ một tên áo bào tím chân truyền, lại phế bỏ vạn diệt lâu triệu thế, trừ bỏ chính ta có như vậy ước điểm điểm thực lực mang tới lực lượng bên ngoài, còn có ước điểm điểm những vật khác. Đúng, ngươi lúc đó vì cái gì không ngăn cản ta? Là không muốn sao? Tô Uyên đôi mắt mang cười. Các thủy kiếp tôn lông tóc dựng đứng. Nàng cũng không cho rằng Tô Uyên câu nói sau cùng là thật tại hỏi thăm chính mình. Cổ họng nàng nhẹ nhàng nhấp nô. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tại cái này vấn đạo thiên ngoại thiên bên trên, Tô Uyên một trận làm loạn, phong lão nhưng thủy trùng không có ngăn cản, thậm chí ngay cả để cho mình ngăn cản đều không được nguyên nhân. Là không muốn, vẫn là không thể. Tâm lý của nàng phong tuyến, rốt cuộc khắp nơi giờ khắc này tan tác. Nàng cũng không dám lại dùng một tên kiếp tôn thân phận, cùng tự cho là đúng thủ đoạn, đi đối mặt Tô Uyên. Từ nơi sâu xa, nàng có một loại dự cảm, trong tương lai trong một đoạn thời gian, gã thiếu niên này là vũ trụ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên, nàng giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, cấp bách không thôi địa mở miệng, ta còn có giá trị. Chương 1082, một trận chiến công thành, thiên hạ biết. Chương 1082, một trận chiến công thành, thiên hạ biết. Đều không cần Tô Uyên mở miệng. Vị kia các thủy kiếp tôn liền vội vàng địa mở miệng, phản phất sợ Tô Uyên không cho nàng cơ hội đồng dạng, đạo lữ của ta vì bạn diệt lâu trưởng lão, cùng vị kia phủ thánh tử quan hệ không ít, chính là bởi vậy, chuyện này mới có thể giao cho ta đến xử lý, ngày sau nếu là vị kia phủ thánh tử còn có cái gì cử động, ta đều có thể sớm thông báo tiểu hữu. Đương nhiên, dạng này tự nhiên không đủ, ta coi như có chút gia tư, nguyện dâng lên nhận lỗi. Các thủy kiếp tôn nói một hơi rất nhiều lời, thái độ thả rất thấp. Chính nàng cũng không nghĩ tới, một ngày kia, tự mình vậy mà lại đối một tên tinh sứ như thế bị khúc cầu toàn. Phải biết, tinh sứ về sau là tinh chủ, còn có cả một cái nguyên cảnh. Sau đó, mới là kiếp tôn. Mình cùng hắn ở giữa, cách xa nhau nhiều như vậy cảnh giới. Bây giờ, lại bị đảo ngược thiên cương. Tự mình tại hạ, hắn ở trên. Cái này khiến các thủy kiếp tôn sinh ra một loại dị dạng cảm thụ. Nhưng nàng tin tưởng, tự mình con đường này không có chọn sai. Tô Uyên hơi suy tư, nhẹ nhàng gật đầu, coi như có thành ý. Các thủy kiếp tôn căng cứng tâm rốt cục để xuống. Tô Uyên nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, vị kia vạn diệt lâu thánh tử bên kia, ngươi liền xem như hết thể như thường, nên như thế nào thì thế nào. Liên để hắn nghĩ lầm, ta sư huynh lại bởi vậy mà phế bỏ. Minh bạch. Các thủy kiếp tôn vội vàng nói, minh bạch. Bất quá nàng lại bồi thêm một câu, hơi có chút bản thân kiểm điểm ý tứ, cái này tam quang độc thủy chính là thế gian kỳ vật, muốn giải trừ, thực sự không phải ta có khả năng. Vô dụng nói ít. Là vấn đạo chi châu bên trên, Bạch Chi Chi mặt mũi tràn đầy một bức. Thu Phùng Xuân, tên kia lại là Thu Phùng Xuân. Nàng đương nhiên nghe nói qua tên của gia hỏa này. Hiện tại nàng nên suy nghĩ, đã không phải là hắn vì sao lại đi vào vấn đạo thiên ngoại thiên, mà là hắn vì sao lại thua. Còn có, tên điên như thế nào là một tên tinh sứ a? Quá bất hợp lý đi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên người, rõ ràng là vì tìm kiếm tán đồng cảm giác. Không có gì bất ngờ xảy ra, tinh sứ nhóm, mộng bên trong ngộng, đặc biệt là Lâm Bình, bên ngoài vũ trụ mạnh nhất tinh sứ. Ta, nguyên quân nhóm, đồng dạng rung động. Cho dù là từ trước đến nay một bộ cười yếu ớt lạnh nhạt bộ dáng đơn đấu, giờ này khắc này cũng không ngoại lệ. Hắn hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thoáng có chút hoảng hốt. Tự mình tiểu sư đệ này, có phải hay không có chút bỗng nhiên không tưởng nổi rồi? Duy chỉ có Bạch Chi Chi ánh mắt rơi vào Hứa An Nhan cùng Thượng Quan Mộng trên thân. Nàng duy chỉ có không có tại trên mặt của các nàng nhìn thấy vẻ khiếp sợ, phản phất. Hết thảy đều tại dự liệu của các nàng bên trong. Nàng siêu cấp trí tuệ nói cho nàng, đây tuyệt đối có vấn đề. Nói, chẳng lẽ nói? Nàng một chút xíu mở to hai mắt nhìn. Một cái đáng sợ ý nghĩ tại trong óc của nàng dần dần thành hình. Vạn Diệt lâu cứ điểm. Diệp Thiên Chân lăng lăng nhìn xem Tô Uyên thân ảnh. Hán, thật mạnh. Thu Phùng Xuân, cấm kỵ thiên tiêu. Đối với trước mắt tự mình, là khó thể thực hiện tồn tại. Có thể cái này gọi là Tô Uyên ra hỏa, lại lấy tinh sứ chi thân, đem nó đánh bại. Hắn nghĩ tới Tô Uyên từng nói với hắn. Hắn yên lặng quyết định chờ hỏi kết thúc, tự mình nhất định phải đi gặp hắn. Cùng ở tại Vạn Diệt lâu, bị phế sạch triệu thế, trong lòng không có nửa điểm oán hận. Hắn thậm chí có chút cảm kích, chỉ Tô Uyên để lại cho hắn một cái mạng. Tinh thần tông cứ điểm. Mặc địch trước kia càn rỡ tiểu dung, một chút xíu cứng ngắc trên mặt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Uyên thân ảnh, sau đó, một chút xíu tuyệt vọng. Đã từng làm áo bào tím chân truyền, hắn là tự ngạo, nhưng khi hắn đối mặt 12 ngày tinh, vẫn như cũ cần ngưỡng vọng. Mà vị này Vô Kiếm Sơn kiếm tử, cùng 12 ngày tinh, chính là cùng một cấp độ thiên tiêu. Hắn lại bị Tô Uyên vượt cấp đánh bại. Mặc địch thân hình lung la lung lay. Như Tô Uyên vẹn vẹn chỉ là một tên đỉnh cấp thiên tiêu. Hắn tin tưởng, Thương Thanh phái thánh nhân vẫn như cũ sẽ đem nó phạt làm phụng tinh mục, một tên đỉnh cấp thiên tiêu, so sánh với Thương Thanh phái mặt mũi, đáng là gì? Nhưng bây giờ, loại này huyễn tưởng tan vỡ. Bất luận cái gì một tên cấm kỵ thiên tiêu, cũng không thể bị phạt làm phụng tinh mục. Huống chi là vượt cấp đánh bại cấm kỵ thiên tiêu Tô Uyên. Phúc. Đại bi về sau, bởi vì thánh nhân đến mà cuồng hỉ. Cuồng hỉ về sau, bởi vì Tô Uyên thắng mà tới ai. Mặc địch tâm tính vốn cũng không quá quan, bây giờ biến thành phế nhân, cực kỳ suy yếu, tâm mạch làm sao có thể chịu đựng lấy như thế kích thích. Tại bỗng nhiên bạo phun ra một ngụm máu đen sau, hai mắt lật một cái, hai chân đạp một cái. Tốt, không có người sẽ nhớ kỹ kẻ thất bại, trừ phi hắn là thần thoại người sáng lập. Đã đặt chân. A, một thân ảnh bạch phá bầu trời. Thình lình chính là bị Tô Huyên một quyền đánh bay sau trở lại đấu trường Thu Phùng Xuân. Hắn đi vào Tô Huyên trước người, ban đầu anh tuấn tiêu sái, sớm đã hóa thành một bộ chấn kinh tuyệt luân bộ dáng, ngươi thật sự là tinh sứ. Hắn làm kiếm tử, xuất đạo đến nay chưa bại một lần, nhưng này dù sao cũng là còn không có cùng ngang nhau cấp độ người giao thủ qua. Bởi vậy hắn cũng không cho rằng tự mình coi là thật liền vô địch, vũ trụ hạo hãn, thiên điêu vô số, có lẽ liền có người có thể đánh bại hắn. Nhưng là, hắn không nghĩ tới tự mình sẽ bị vượt cấp đánh bại a. Tô Huyên đối vị này kiếm tử cảm nhận cũng không tệ lắm, hắn cười cười, mặc dù ta là tinh sứ, nhưng đánh bại ngươi, thật rất không dễ dàng. Thu Phùng Xuân nước mắt. Đây coi là cái gì? Cái này có thể coi là an ủi a. Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một đạo thở dài. Thế gian anh hùng, quả nhiên là như cá giết sang sông. Có thể kiến thức đến đạo hữu nhân vật như vậy, cũng coi là không hưởng công ta tới này một chuyến. Nhưng ngay sau đó, hắn ý thức được một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề. Hắn quân lệnh trạng. Nghĩ đến cái này, thân hình hắn khẽ run, đau lòng như góc, cao giọng la hét, đạo hữu làm hại ta. Tô Uyên trừng mắt nhìn, có ý tứ gì? Thu Phùng Xuân buồn từ đó đến, trực tiếp rời đi, vậy mà biểu thị không muốn tái chiến. Hắn tới đây, vốn là vì nghiền ép hết thảy, bây giờ bại một trận, cái kia cùng toàn bại, có cái gì khác nhau? Lão tổ cũng sẽ không để cho mình ít chạy trần truồng một ngày. Thu Phùng Xuân rời đi, đám người hoàn toàn có thể lý giải. Thử nghĩ một chút, làm cấm kỵ thiên tiêu, bị vượt cấp đánh bại, đạo này tâm, nó còn có thể tốt sao? Vô Kiếm Sơn tinh chủ cấp, không có còn lại người dự thi. Cái này khu vực thứ hai mà hỏi, cũng liền viên mãn. Chỉ là, còn có một việc chưa giải quyết. Đó chính là, Thương Thanh phái vị thánh nhân kia. Hắn nhưng là đã từng lớn tiếng, muốn cho Tô Bên ban thưởng phạt, đồng thời hỏi kết thúc về sau, thu nhập Thương Thanh là buộc, nô dịch 500 năm. Loại này quyết định, khẳng định là Thương Thanh phái ý tứ, mà không phải là vị này thánh nhân quyết đoán của mình. Như vậy, hiện tại thế nào? Đang lúc đám người suy nghĩ bay tán loạn lúc, Tiểu Huyền thánh nhân hiện thân. Ánh mắt của hắn sáng ngời, cất cao giọng nói, "Tô tiểu hữu, ta gặp ngươi đánh bại Thu kiếm tử sử dụng thủ đoạn, là một loại nào đó đặc biệt kiếm chiêu, không biết có thể cố ý gia nhập ta Vô Kiếm Sơn. Nếu ngươi cố ý, chính là ta Vô Kiếm Sơn lại một vị kiếm tử." Vâng, toàn trường chấn động. Đây là Vô Kiếm Sơn muốn người bảo lãnh, mà lại vừa lên đến, trực tiếp hứa hẹn kiếm tử chi vị. Thành ý này đã không thể lại lớn. Tuy nói bên trong vũ trụ các đại thế lực cấp độ bá chủ đứng đầu nhất thiên kiêu trong truyền thừa, chưa từng có bên ngoài vũ trụ người trúng tuyển. Nhưng ở tuyệt đối thiên phú, tư chất trước mặt, nơi nào còn có cái gì trong ngoài vũ trụ phân chia? Hắn là nhân tộc cơ bảo, là nhân tộc thiên kiêu. Chương 1083, 10 năm kỳ hạn đã đến. Cung Ninh Long Vương trở về. Chương 1083, 10 năm kỳ hạn đã đến. Cung Ninh Long Vương trở về. Tiểu Huyền thánh nhân cái này một mời, chấn động trong ngoài vũ trụ, đưa tới sóng to gió lớn. Hành vi này, ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý. Nói là ngoài ý liệu, bởi vì kiếm tử chính là Vô Kiếm Sơn cấp bậc cao nhất thiên kiêu xưng hảo. Một vị thánh nhân, mặc dù thân phận tôn quý hiển hách, nhưng không có quyền quyết định kiếm tử chi vị thuộc về. Thế nhưng là, Tô Uyên biểu hiện quá mức nghịch thiên, vượt cấp đánh bại một vị khác kiếm tử. Làm Vô Kiếm Sơn quyết sách tầng lớp biết được tin tức này về sau, chẳng lẽ sẽ không nguyện ý đem kiếm tử chi vị ban cho hắn? Cho nên, Tiểu Huyền thánh nhân tạm thời vượt quyền, ra mặt mời chào, lại tại hợp tình lý. Mọi người nhao nhao nhìn về phía trong chàng thiếu niên. Đã từng, thanh danh không hiện, không người để ý bây giờ, một khi thành danh, hoàn vũ chấn động. Coi như đã từng bị một vị thánh nhân ban thưởng tội, thì tính sao? Hiện tại một vị khác thánh nhân ra mặt mời chào, thế lực cấp độ bá chủ Vô Kiếm Sơn nguyện ý che chở hắn, cho kiếm tử chi vị. Như thế nào liều ám hoa minh? Cái gì gọi là phong hồi lộ chuyện? Đây là, mà cái này dựa vào là không phải vật khí, mà là thuần túy thực lực. Rất nhiều người mắt lộ ra hâm mộ. Đã từng Thừa An Nhan cũng thu hoạch ánh mắt như vậy, bởi vì nàng đạt được Cống Vũ Đại Thánh tán thành, thu được một viên thiên công lệnh, đạt được Thần Lô Tông che chở, nhảy lên trở thành bên ngoài vũ trụ xuất thân, nhưng nhất có bối cảnh thiếu niên thiên tiêu. Bây giờ cái này một chỗ vị, không hề nghi ngờ sẽ bị Tô Uyên thay thế. Thiên công lệnh tuy tốt, nhưng dù sao không phải Thần Lô Tông bản thân dòng chính, mà kiếm tử thì là Vô Kiếm Sơn hạch tâm bên trong hạch tâm. Giữa hai bên dù sao vẫn là có điều khác biệt, nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là Tô Uyên thần sắc bình tĩnh, cũng không có đám người tưởng tượng kích động như vậy. Không ít người cảm thấy không hiểu, cái này chẳng lẽ không phải một kiện đủ để khiến người kích động sự tình? Đổi lại bọn hắn đến, bọn hắn chỉ sợ một giây cũng sẽ không chờ đợi. Nhưng cũng có người ánh mắt sâu xa, coi là nhìn thấu Tô Uyên đăm chiêu suy nghĩ. Đầu cơ kiếm lợi, treo giá. Bây giờ hắn vượt cấp đánh bại một vị kiếm tử, danh chấn vũ trụ, lo gì không có đường ra. Không có Vô Kiếm Sơn, cũng có còn lại thế lực cấp độ bá chủ mời chào, thậm chí Thương Thanh phái, bất quá là Tinh Thần Tông bốn phái một trong, đại biểu không được toàn bộ Tinh Thần Tông ý chí. Tinh Thần Tông bản thân ra mặt mời chào, bắt tay giảng hòa, cũng có nói một câu điểm tỉnh người trong ngộng, không ít người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Nguyên lai, cái truy, Tô Uyên đối gia nhập Vô Kiếm Sơn, hoặc là nói gia nhập bất kỳ một thế lực nào, cũng không có hứng thú quá lớn. Tài nguyên, mình còn có hơn một thứ cảm xúc giá trị chờ đợi mồ hôi cùng cố gắng đến lên men. Cái này xem nhẹ không đề cập tới lời nói, cũng còn có tự mình cố gắng thi đấu kiếm tới. Ân, mấy ngàn mấy vạn lần đỉnh cấp tài nguyên. Bối cảnh, chỗ dựa, tự mình còn không có trưởng thành đâu. Thật gặp được tự mình không giải quyết được tình huống, Vũ Đại Ca sẽ hỗ trợ giải quyết. Đã từng, từ Lam Tinh tiến vào tinh không, gia nhập Cửu Tinh Liên Minh, kia là hành động bất đắc dĩ, không có cái khác đường có thể đi. Nhưng bây giờ, chính như hắn nói như vậy, hắn đã không cần người khác cho hắn một con đường. Hắn muốn đi, có là đường. Ân. Hắn thậm chí muốn đem con đường của người khác cũng chuyển đến chân mình hạ. Ai bảo tự mình thành nộ quân có nộ quân chi kiếm? Thì như Tinh Thần Tông, chính là một cái rất tốt điểm vào. Tu hu chiếm tổ chim khách. Không, có chút không dễ nghe. Tự mình lại có bạn diễn tinh thần đoán cốt quyết lại có càng thêm thần bí khó lường thương tiên thụ đạo lục. Câu nói kia nói như thế nào tới? 10 năm kỳ hạn đã đến, cung nên chính thống thương mạch Long Vương trở về. Đương nhiên, Tô Uyên ý nghĩ, không có người sẽ minh bạch. Gặp hắn không có lập tức đáp ứng. Tiểu Huyền Thánh Nhân hơi suy nghĩ một chút, cũng là cùng tuyệt đại đa số người ý nghĩ, đó chính là Tô Uyên khả năng còn muốn lấy tại mấy nhà thế lực cấp độ bá chủ bên trong chọn một chút. Hắn cười mỉm điệu mở miệng, tiểu hữu không cần lập tức làm ra quyết định, hỏi chưa kết thúc chờ đến về sau, chúng ta lại đến nói chuyện cũng không sao. Nếu là hiện tại liền muốn Tô Uyên cho một cái trả lời chắc chắn, đội vàng ở giữa, khó mà quyết định, thậm chí còn có thể cho một loại ép mua ép bán cảm giác, lưu lại không tốt cảm nhận, loại sự tình này, Tiểu Huyền Thánh Nhân đương nhiên sẽ không đi làm. Người cùng ta khách khí, ta liền cùng khách nhân khí. Tô Uyên lễ phép đáp ứng. Bởi như vậy một lần, để vô số người đấm ngược dậm chân. Thế lực cấp độ bá chủ, đây chính là vũ trụ tinh không chỗ thể. Cánh cửa đều cao đến quá đáng, bọn hắn chèn phá đầu đều muốn gia nhập, dù là trở thành một cái đệ tử bình thường cũng tốt. Có thể Tô Uyên đâu? Vậy mà không động tâm chút nào. Bất quá, hắn cũng hoàn toàn chính xác có tư cách này. Tại mọi người nghị luận bên trong, đột nhiên có người hiếu kỳ, vị yêu thương thanh phái thánh nhân, lúc này vì sao không có ra mặt tỏ thái độ? Vẫn là nói, bởi vì hắn không cách nào tiếp tục đối Tô Uyên ban thưởng phạt cảm thấy mặt mũi bị hao tổn, trong lúc nhất thời không muốn hiện thân. Thánh nhân không thể nghị. Có người mở miệng. Đám người rất tán thành, thánh nhân đăm chiêu suy nghĩ, há lại bọn hắn những thứ này phàm phu tục tử có khả năng đoán được. Thế là nhao nhao im lặng. Thu Phùng Xuân không thấy bóng người. Vô Kiếm Sơn mà hỏi, cũng theo đó kết thúc. Sau đó khu vực thứ ba, vì yêu tộc thiên tiêu nơi ở cùng trước đây khác biệt. Người này yêu hai tộc thiên tiêu mà hỏi, chỉ có tinh chủ trận. Trước đây biểu hiện tốt nhất 5 vị tinh chủ, đem người đại biểu tộc dự thi, xuất thân trong ngoài vũ trụ người, đều có thể. Nếu là hỏi thiên ngoại thiên bắt đầu thi đấu trước, không hề nghi ngờ, là người, đều sẽ cảm giác đến người dự thi, tất nhiên là 5 vị bên trong vũ trụ thiên tiêu. Bây giờ, thế cục lớn đảo ngược. Tô Uyên, Hứa An Nhan, Tô Ngọc, Bạch Chi Chi. Còn có một vị, vốn nên là Thu Phùng Xuân, nhưng hắn không thấy bóng dáng, không biết đến nơi đâu, thế là cuối cùng định vị, Thiên Thu Tông, Nam Cung Nhã. 5 tên thiên tiêu. Chỉ có một vị, đến từ bên trong vũ trụ. Đương nhiên, có cực kỳ cá biệt người, nhìn ra chút manh khỏe. Thì như Tiểu Huyền Thánh Nhân. Thì như vị kia đến từ chân lý chi hoàn bản ý chỉ là đến tiêu khiển giải lao trí giả. Vì cái gì? Bởi vì có lúc, cái gọi là sư thừa, cái gọi là cố nhân chi phong thật có thể dễ dàng để cho người ta một mắt phân biệt. Tại Bạch Chi Chi trên thân, càng che càng lộ. Bất quá, những cái kia nhận ra người, vô luận là ai, đều không có bất kỳ cái gì muốn bạch, hoặc là can thiệp ý nghĩ. Cũng không phải bởi vì cái kia thần lực sơn phong cách, mà là thiên ý liễu một mạch phong cách. Bên trong vũ trụ có rất nhiều thánh nhân, nhưng thánh nhân chỉ có một cái, đó chính là thiên ý liễu. Có lẽ có người gan to bằng trời, cùng hung cát, dám đối thần lực sơn sơn chủ nữ nhi xuất thủ, nhưng tuyệt sẽ không có người dám đối thiên ý chi nữ xuất thủ. Nguyên nhân chính là đây, mới có câu kia lưu truyền rất rộng tục ngữ, thiện ác không khỏi ta đoạn. Đen trắng cùng bái thiên ý liễu. 5 người danh ngạch xác định sau, vấn đạo chi châu một lần nữa khởi động, chậm rãi lái vào yêu tộc chi địa. Là một cái duy nhất bị chen rơi danh ngạch bên ngoài vũ trụ thiên tiêu, Tô Minh nhìn xem cái kia thuyền nhỏ chậm rãi biến mất tại tầm mắt, trong lòng cũng không có một tơ một hào thất lạc, vừa ý nghĩ, hắn thậm chí có chút nhẹ nhõm. Bởi vì, vấn đạo thiên ngoại thiên, rốt cục phải kết thúc. Kết thúc sau, hắn liền có thể nhìn một chút, đến cùng là một đông hoa tương tự, vẫn là ca ca bởi vì một ít nguyên nhân, quên lãng chính mình. Chương 1084, ta lôi tiêu, đánh cho chính là tinh huệ. Chương 1084, ta lôi tiêu, đánh cho chính là tinh huệ. Vấn đạo chi châu, tiến vào yêu tộc chi địa. Giờ khắc này, trong ngoài vũ trụ gợn sóng, tạm thời lắng lại. Nhân tộc nha, đấu với trời, đấu với đất, cũng không bằng đấu với người tới có ý tứ. Không nội đấu, kêu cái gì người? Nhưng cái này giới hạn thiên, địa, nhân. Nếu là có ngoại tộc, vậy liền đem phát động nhân tộc quy tắc chuyển lạ, uy hiếp càng lớn, uy hiếp càng nhỏ. Ngoại tộc uy hiếp càng lớn, nhân tộc đấu trí liền càng phát ra dâng trào, đồng thời đại khái xuất đạt thành mặt trận thống nhất, trở nên vô cùng đoàn kết, thế là ngoại tộc uy hiếp lại càng nhỏ, tương đương hợp lý. Vũ trụ ngũ đại đỉnh phong chủng tộc, yêu tộc cùng nhân tộc, nhất là gần, vô luận là phong cách vẫn là văn hóa. Đương nhiên, đây là so ra mà nói, dù sao còn lại 3 cái đỉnh phong chủng tộc. Thâm Viên Ác Ma, chủng tộc, trí giới tộc, một cái so một cái càng không làm người. Gần, không có nghĩa là không đấu tranh. Nhân tộc cùng yêu tộc lịch sử, chính là chia chia hợp hợp phân một chút. Trong khi dư tam tộc thế lớn, hai tộc liên hợp. Trong khi dư tam tộc thế lực suy yếu, hai tộc lẫn nhau mở đấu. Nguyên nhân chính là đây. Lần này vấn đạo thiên ngoại thiên, có yêu tộc thiên kiêu đến đây, đối vô số nhân tộc người xem mà nói, chính là áp trục cho hay. Tất cả mọi người đang mong đợi, nhân tộc thiên tiêu, hành hung yêu tộc thiên tiêu. Cái này nguyên bản có lẽ không dễ dàng. Dù sao yêu tộc nha, sùng bái thực lực trí thượng, phái tới thiên tiêu, khẳng định cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đem an tâm an ổn địa đặt ở trong bụng. Có Tô Uyên, đánh các ngươi không có thương lượng. Ta Lôi Tiêu đánh chính là tinh nhuệ yêu tộc chi địa. Lôi Tiêu ánh mắt liệt liệt, trên thân chiến y dâng trào đến cực hạn. Hắn hoàn toàn chính xác xác thực không nghĩ tới, tự mình trước kia xem trọng tọa kỵ lại có thực lực như thế. Làm nhân tộc thế lực cấp độ bá chủ, cho dù là tại yêu tộc, Vô Kiếm Sơn danh khí cũng tương đương vang dội. Có thể vượt giai đánh bại Vô Kiếm Sơn kiếm tử, Tô Uyên thiên phú, tư chất, vạn cổ không một, Lôi Tiêu tự nhận là không bằng hắn. Nhưng là thiên phú, thực lực là thực lực. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Ai tờ mở quan tâm cảnh giới. Hắn rất là phách lối địa hừ một tiếng, tự tin bạo dạn, tin tưởng mình tuyệt sẽ không bị nghịch phạt. Nhìn xem Lôi Tiêu cái kia 10 thất thần huyết ngựa đều kéo không trở về tình thế, Thanh Diệu Diệu đang định nói cái gì, nhưng không ngờ Lôi Tiêu mở miệng trước. Hắn cười hì hì bu lại, "Uy, các ngươi Thanh Thiên Huyền Hiệu nhất tộc không phải nhất biết xem bói đoán mệnh. Đến, cho bản đại gia tính toán, một trận chiến này, ta là sẽ thắng đâu? Vẫn là sẽ thắng đâu? Vẫn là sẽ thắng đâu?" Thanh Diệu Diệu từng thanh hắn đẩy ra, "Chúng ta gọi là thần dụ, gọi gợi ý, là bị động, không phải xem bói đoán mệnh loại kia chủ động. Được rồi, cùng ngươi nói không rõ ràng." Lôi Tiêu không có ở Thanh Diệu Diệu nơi này chiếm được muốn nghe lời nói, nhếch miệng, nhìn về phía một bên mấy tên vương tộc thiên tiêu, từ đó chọn lựa ba người ra. Cuối cùng này hai tộc tranh phong quy tắc cùng lúc trước lại có chỗ khác biệt. Nhân tộc thiên tiêu 5 người, yêu tộc thiên tiêu 5 người. Không hề giống trước đó như thế thay phiên quyết đấu, mà là chỉ tiến hành 5 cuộc chiến đấu. Lôi Tiêu cùng Thanh Diệu Diệu nguyên bản cũng không đăng tràng, nhưng bây giờ bọn hắn muốn bên trên, tự nhiên là nắm giữ hai cái danh ngạch. Tuyển ra ba người về sau, Lôi Tiêu nhìn về phía Thanh Diệu Diệu, "Diệu Diệu, ngươi đánh ai?" Thanh Diệu Diệu nghĩ nghĩ, tại nhân tộc 5 người bên trong, để nàng cảm giác nhất không thoải mái, là cái kia gọi là Hứa An Nhan gia hỏa. Cụ thể là vì cái gì, nàng không rõ ràng, nhưng chính là một loại trong cõi u minh cảm giác. Cho nên, nàng muốn biết rõ ràng. "Hứa An Nhan đi." Nàng hồi đáp, "Tốt, ta đánh Tô Uyên, ngươi đánh Hứa An Nhan, còn lại ba người, và các ngươi tùy tiện." Ngay tại Lôi Tiêu lúc nói chuyện, cái kia chiếc chở 5 tên nhân tộc tiên tiêu mà hỏi chi chu, đã chậm rãi dừng lại. Trông thấy đầu thuyền đứng thẳng bóng người, Lôi Tiêu đôi mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra một trận khiêu chiến dục vọng. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xâm nhập phiến khu vực này. Người kia là Thu Phùng Xuân. Không, hắn hiện tại hẳn là Thu Gặp Đông, bởi vì chỉ có mùa đông mới có thể trùi lùi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, trong ngoài vũ trụ người xem cũng thế. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Chỉ gặp Thu Phùng Xuân toàn thân trần trụi, toàn thân cao thấp chỉ còn một kiện quần cộc. Trên mặt của hắn mang một loại nào đó ánh mắt kiên nghị, phảng phất khổ hạnh tăng đồng dạng, đối với mình sắp nên đón vận mệnh, không có một tơ một hào kháng cự. Đây là bởi vì hắn lớn nhất nỗi lo về sau đã được giải quyết. Tiểu huynh đệ của mình không cần bị đông, bởi vì tại mình bại về sau, lao tổ cho khẩu dụ, tự mình bại, tương đối hợp lý, cho nên có thể thêm một kiện. Hắn đối mặt trong ngoài vũ trụ vô số song chấn kinh kinh ngạc con mắt, dứt khoát quyết nhiên cao giọng tuyên thệ, "Ta, Thu Phùng Xuân, thờ nhỏ tập ta Vô Kiếm Sơn trí cao truyền thừa, có được rất nhiều thiên tài địa bảo lấy luyện thân, bây giờ lại thua với bên ngoài vũ trụ thiên tiêu Tô Uyên, sâu coi là hấn. Về sau 10 ngày, trần trụi tiến lên, dùng cái này động viên tự thân, ngày ngày cảnh tỉnh." Thoại âm rơi xuống, trong ngoài vũ trụ đều bị hắn lời nói này rung động. Có thể hắn nhưng không có mảy may chần chờ, trực tiếp bắt đầu chạy trần chuồng. Giờ khắc này, toàn trường lại lần nữa nên đón yên tĩnh. Phản phất giữa thiên địa, chỉ có cái kia trần chuồng bóng người. Vấn đạo chi châu bên trên, Tô Uyên nhìn xem đạo thân ảnh kia, thần sắc trang nghiêm. Nếu như có thể, kỳ thật hắn muốn nói cho vị này kiếm tử, mặc dù mình xuất thân bên ngoài vũ trụ, nhưng vô luận là dùng công pháp, vẫn là tài nguyên, đều là đỉnh cấp. Bại bởi tự mình, kỳ thật không có như vậy không chịu nổi, cũng không có chút nào mất mặt. Nhưng hắn sẽ không nói, hắn sẽ chỉ chúc phúc. Thu Phùng Xuân, cái tên này hắn nhớ kỹ, có nghị lực như thế cùng quyết tâm, ngươi vô luận làm cái gì đều sẽ thành công. Thậm chí liền ngay cả Lôi Tiêu giờ này khắc này cũng đều quét qua đối nó bị Tô Uyên vượt cấp nghịch phạt xem thường, thay vào đó là tôn trọng ánh mắt. Yêu tộc sùng bái cường giả, ngươi có thể đánh không tính là gì, ta so ngươi càng có thể đánh, cho nên ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi có thể làm lấy ước ước vạn người mặt chạy trần chuồng, thật có lỗi, cái này ta là thật không thể, cho nên ngươi so với ta mạnh hơn. Thế lực cấp độ bá chủ Vô Kiếm Sơn một tên kiếm tử vì ngươi biểu diễn chạy trần chuồng, ngươi đây chịu được sao? Tại loại này không hợp thói thường đến biên cũng không dám biên, đến mức sẽ chỉ ở không nói lo dịp trong hiện thực phát sinh đột phát sự kiện bên trong, mọi người rốt cục quyết định đem tôn trọng cùng kính nể lưu cho hắn, đem ánh mắt cùng chờ mong lưu cho sắp diễn ra hai tộc tranh phong. Lôi Tiêu thu hồi ánh mắt, trong lòng đối nhân tộc thiên tiêu hung ác bên trên điều một cái cấp bậc. Lần này quả nhiên không đến không. Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn một lần nữa khoa chặt tại Tô Uyên trên thân, có dám đánh với ta một trận? Tô Uyên mắt lộ ra suy tư, đến lúc này còn dám hướng mình khiêu chiến, là đầu óc không tốt toàn cơ bắp, vẫn là có thuyết pháp khác. Lúc này Long Phong Kiếp Tôn nhận được tin tức hiện thân, vì Tô Uyên đám người, cũng là vì tất cả nhân tộc người xem, giới thiệu Lôi Tiêu thân phận yêu trung hoàng tộc, mà lại là làm thế hoàng tộc thiên tiêu, khó trách hiện tại còn dám hướng Tô Uyên khiêu chiến. Thực lực của hắn chỉ sợ không kém Thu Phùng Xuân. Mọi người nhiệt tình cùng chờ mong lập tức lại bị điều động, nhưng Tô Uyên không có ứng chiến. Vừa đến, tại đánh bại Thu Phùng Xuân về sau, cảm xúc giá trị hấp thu đạt đến hạn mức cao nhất. Thứ hai, chính như hắn nói như vậy, hắn đôi trăm bước hứng thu không đồng. Cho nên các ngươi đến. Hắn nhìn về phía Hứa An Nhan cùng Thượng Quan Động, đem cái này triển lộ thực lực cơ hội tặng cho các nàng. Đợt, chúc mọi người đoan ngọ khoái hoạt. Chương 1085, ngươi không quan tâm, có người quan tâm. Chương 1085, ngươi không quan tâm, có người quan tâm. Người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên. Cái gọi là ăn mặc không chỉ có riêng là bề ngoài trang phục như thế nông cạn đồ vật, danh khí, địa vị, chiến tích đều có thể là ăn mặc. Giống đã từng hắn, rất dễ dàng đánh tiểu nhân đến lớn, tới lớn đến lão. Nhưng đổi thành, ân, ngay tại chạy trần chuẩn bị kia thu đạo hữu, hắn biết sao? Sẽ không. Bởi vì Vô Kiếm Sơn kiếm tử thân phận chính là hắn chói mắt nhất ăn mặc. Ra ngoài cái này suy tính, vì để cho Hứa An Nhan cùng Tiểu Mộng tại ngày sau tận lực ít bị loại phiền não này vây khốn, các nàng cũng cần hiện ra một ít thực lực. Vô luận là Hứa An Nhan vẫn là Thượng Quan Mộng, đều hiểu Tô Uyên ý nghĩ, mà lại các nàng cũng hoàn toàn chính xác cần. Vậy liền ta tới trước. Thượng Quan Mộng cười mỉm nhìn về phía Hứa An Nhan. Hứa An Nhan ánh mắt nhàn nhạt, khẽ gật đầu một cái. Từ khi lại tới đây, nàng liền phát hiện yêu tộc bên trong có một thiếu nữ từ đầu đến cuối nhìn mình chằm chằm. Căn cứ chỗ đứng không khó phát hiện, cái sau cùng Lôi Tiêu thân phận địa vị cung cấp xa xa cao hơn mặt khác yêu tộc thiên tiêu, có lẽ cũng là đương thời hoàng tộc. Những yêu tộc này thiên tiêu cũng không hiển lộ chân hình, mà là lấy thân người gặp người. Bất quá sừng hiệu hiệu tộc phạm vi này một chút liền quá chặt, chỉ có Thanh Thiên Huyền Hiệu nhất tộc. Nàng thu hồi ánh mắt, có lúc sáng rõ vắng nhất không nhất định là nước nhiều nhất thùng. Cái này Thanh Thiên Huyền Hiệu nhất tộc thiếu nữ có lẽ là một đối thủ không tệ. Về phần Bạch Chi Chi cùng Nam Cung Nhã, đương thời hoàng tộc, Bạch Chi Chi trừng mắt nhìn, căn bản cũng không có ra sân ý nghĩ, cũng không phải nàng chơi chán, mà là biết mình đánh không lại. Yêu tộc có thật nhiều khuyết điểm, nhưng có một chút là nhân tộc so ra kém, đó chính là thiết thực. Bọn chúng đối danh dự giới định rất nghiêm ngặt. Tại nhân tộc, ân là cái có cái mũi có mắt người, đều có thể gọi mình thiên tiêu, cho mình tăng thêm rất nhiều xưng hào. Cũng tỷ như 20 tinh vực, 20 tinh hệ, 20 tinh cầu, 20 thành phố, 20 đường đi, 20 cư xá thiên tiêu số 1. Nhưng ở yêu tộc, có thể luận thiên tiêu người, chỉ có nhất tộc bên trong nhân vật đứng đầu. Bởi vậy, một vị đương thời hoàng tộc thiên tiêu, tuyệt sẽ không yếu tại nhân tộc cấm kỵ thiên tiêu. Nàng còn như vậy, lại càng không cần phải nói Nam Cung Nhã. Trên thực tế, cho tới bây giờ, đã cơ hồ không có người chú ý nàng. Cho dù nàng là Thiên Thú Tông thần khế người, là nhất lưu thiên tiêu bên trong đỉnh tiêm tồn tại, nhưng ở bây giờ, không đáng chú ý chỉ là không người chú ý tới, nàng cái kia nhìn qua Lôi Tiêu, nhìn qua Thanh Diệu Diệu đôi mắt bên trong, mơ hồ có một loại nào đó hư ảnh đang chuyển động. Lôi Tiêu làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, tự mình chủ động tiêu chiến, thế mà bị cự tuyệt rồi. Hắn nhìn trước mắt Thượng Quan Ngộng, trên mặt lộ ra một bộ người đang nói đùa biểu lộ, ánh mắt vượt qua nàng, nhìn về phía vấn đạo chi châu bên trên Tô Uyên, sắc mặt rất khó nhìn. Không chỉ có là hắn, thậm chí liền ngay cả nhân tộc bên này đều ngộng. Chuyện gì xảy ra? Tô Uyên thế mà không định ra sân. Đây chính là một vị đương thời hoàng tộc thiên tiêu, thực lực tuyệt sẽ không yếu tại vị kia Vô Kiếm Sơn Thu kiếm tử. Tô Uyên cung lên, Thu Phùng Xuân lại say mê tại hành vi của mình nghệ thuật bên trong. Vậy còn có người nào có thể đại biểu nhân tộc ra sân, thắng được vị này đương thời hoàng tộc? Tô Ngộng, đúng, nàng là rất mạnh, nhưng là sao có thể để nàng ra sân? Chẳng lẽ đây không phải thua không nghi ngờ sao? Vẫn là nói, Tô Uyên cảm thấy mình sẽ bại, cho nên dứt khoát liền cung lên, lấy bảo trì tất cả của mình thắng chiến tích. Có loại khả năng này a? Vô số người đang suy đoán. Lúc này, có người cho ra kiến giải, cấm kỵ thiên tiêu, dù sao cũng có mạnh có yếu. Vị này đương thời hoàng tộc có can đảm chủ động khiêu chiến, có lẽ coi là thật có lòng tin chiến thắng Tô Uyên, dù sao Tô Uyên ở trên cảnh giới, trung quy là thấp một bậc. Có người phụ họa, thở dài một hơi, cũng có đạo lý, chỉ là như vậy vừa đến, khó tránh khỏi ảnh hưởng sĩ khí. Có người nhìn không được đám người này tất tất lại lại, vì Tô Uyên nói chuyện, người qua đường ca, ít giải thích, không ai muốn nghe các ngươi tất tất, ta chỉ nói một câu, nếu là cùng cảnh, Tô Uyên có thể xưng vô địch. Cái kia mấy tên người qua đường bị sặc một câu, muốn nói lại thôi. Nhưng nghĩ nghĩ, lời này không thể cãi lại, thế là cũng liền không lên tiếng. Nhưng bất kể nói thế nào, nhân tộc bên này, rất nhiều người thất vọng, vốn còn nghĩ nhìn Tô Uyên lại lần nữa đặc sắc phát huy, trấn áp tên này hoàng tộc thiên tiêu. Đáng tiếc, không thấy được. Lôi Tiêu dương mắt nhìn, nhưng không có cách nào. Tô Uyên không cùng hắn đánh, chẳng lẽ hắn còn có thể án lấy đầu của hắn đến cùng mình đánh? Không thể nào. Hắn một lời chiến khí không chỗ phát tiết, rất là nổi nóng, nhưng nghĩ nghĩ, sinh lòng một kế, giả bộ như lắc đầu thở dài, vốn cho rằng sẽ là một đối thủ không tệ, không có nghĩ rằng, thế mà e sợ chiến. Như thế, thì cũng thôi đi. Ta không cùng hèn nhát đánh. Tô Uyên không thèm để ý phép khích tướng, cùng tiểu hài ngồi một bàn. Về phần bị không để ý tới, bị tất cả mọi người không coi trọng Thượng Quan Mộng, nàng cặp kia đẹp mắt dị đồng bên trong cũng không cái gì thẹn quá hóa giận chi sắc. Vừa tương phản, khoe miệng của nàng ngập lấy nụ cười thản nhiên. Nàng biết Tiểu Uyên không lên sẽ dẫn phát tranh luận. Trước mắt cái này tóc tím đầu đinh, vẹn vẹn chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Những thứ này kẻ ngu dốt, chỗ nào có thể hiểu được Tiểu Uyên tâm tư đâu? Nàng biết Tiểu Uyên sẽ không đi để ý tới những lời nói bóng gió này, nhưng là nàng không cho phép. Cho nên nàng nhẹ nhàng mở miệng, cũng không phải là vì chính mình chính danh, mà là vì Tô Uyên chính danh. Nàng vi vi nghiêng đầu, trên mặt mang bộ kia hồn nhiên ngây thơ cười, ta cùng hắn tỉ thí qua ở, ta không phải là đối thủ của hắn. Nếu như ta thắng được ngươi, nơi này giống như không có đất may cho ngươi kim cương a. Lời nói này cũng không lớn âm thanh, nhưng lại tại tiếp sóng phía dưới, dài đến vũ trụ các ngóc ngách. So sánh với ban đầu, bây giờ mà hỏi thiên ngoại thiên, quan sát nhân số đâu chỉ đã tăng mấy lần. Người người đều đắp lên quan mộng lời nói này cho khiếp sợ đến. Cái này, người sáng suốt cũng nhìn ra được, nàng đây là tại giúp Tô Uyên nói chuyện. Mặc dù từ bảy viện thi đấu mới bắt đầu, liền có không ít người nhìn ra, nàng cùng Tô Uyên ở giữa, nhất định có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Nhưng cái này, vẹn vẹn chỉ là suy đoán. Bây giờ, loại này suy đoán, không thể nghi ngờ là được chứng minh. Tô Uyên tâm ý, còn không rõ ràng. Nhưng Tô Ngọc đối với hắn tâm ý, đã lại rõ ràng bất quá. Trong mấy mắt, vũ trụ các đại diễn đàn bên trên, đã tuôn ra vô số thiết mời, lập bạo. Tà tờ mở lập bạo. Giờ khắc này, tháng bại lộ ra là như thế dâu ria đời này làm nhiều điểm công đức sự tình, tiếp sau có thể đầu thai thành Tô Uyên sao? Gấp, cái này nhân sinh phó bản ta là thật muốn a. Ta khác không thèm, biến lớn thu nhỏ, có thể là có thể ngự ta là thật thèm. Đánh thẳng cầu, miểu sát một vạn bí mật ngữ người. Sự tình là tới đột nhiên như thế, đến mức Tô Uyên chính mình cũng hoàn toàn không có dự liệu được. Trên thực tế, hắn cùng Tiểu Ngộng căn bản cũng không có giao thủ qua. Mà lại, thật, hắn tuyệt không quan tâm tự mình không lên trận đưa đến tin đồn. Nhưng là, có người quan tâm. Hắn nhìn xem trong tinh hà đạo thân ảnh kia. Đúng lúc gặp lúc này, Thượng Quan Ngộng quay đầu lại, hướng phía hắn nhẹ nhàng trừng mắt nhìn. Cái kia cười nói tự nhiên bộ dáng, để hắn không khỏi hoảng hốt một chút. Hứa An Nhan ánh mắt bình tĩnh, nhìn cũng không gợn sóng. Cốc cốc cốc. Trong đầu đã lâu thành âm xuất hiện. Chương 1086, Dũng cảm Nhan Nhan, không sợ khó khăn. Chương 1086, Dũng cảm Nhan Nhan, không sợ khó khăn. Đồng thời vang lên, còn có kỳ dạ thanh âm. Hoa kháo. Đây là ngay trước toàn vũ trụ mặt thổ lộ sao? A a a a. Đây là Dũng cảm Thượng Quan Ngộng tiểu thư a. Ô ô ô ô. Chẳng lẽ nàng cuối cùng là phải bị Tô Uyên cho nhúng chẳng sao? Ta không phục. Ta nguyện ý. Tạm ngư, ngươi cũng nhanh lên cố lên a. Có làm được cái gì? Ngươi trước kia không phải có rất nhiều thủ đoạn sao? Nhanh đi bắt lấy hắn, bằng không thì liền không có thời gian á. Hứa An Nhan ánh mắt lúc đầu không có gợn sóng. Hiện tại có. Bởi vì kỳ dạ để nàng nhớ tới về sau lập tức sẽ đối mặt vận mệnh. Thân thể của nàng khẽ chấn động một chút. Kỳ dạ nhạy cảm bắt được điểm này. Hưng phấn không thôi, quả nhiên. Ngươi sợ. Dũng cảm Nhan Nhan không sợ khó khăn. Chúng ta còn có cơ hội. Tại thuần khiết hoàn mỹ Thượng Quan Ngộng tiểu thư sắp bị làm bẩn tình huống phía dưới, kỳ dạ thậm chí vứt bỏ tạp ngư xưng hô, đổi thành Dũng cảm Nhan Nhan chỉ vì biểu thị nàng cùng Hứa An Nhan mặt trận thống nhất quyết tâm. Ngậm miệng. Hứa An Nhan bình phục một chút tâm tình, thản nhiên nói: "Nữ nhân, ta sớm đã xem thấu ngươi sau cùng của tưởng." Nàng trực tiếp đem kỳ dạ cho cấm luôn. Lôi Tiêu hiện tại một cái đầu hai cái lớn, tự mình muốn là muốn dùng phép khích tướng đem Tô Uyên cho kích xuống tới cùng mình đánh. Kết quả không chỉ có không có làm thành, còn bị ngạnh sinh sinh lấp đầy miệng thức ăn cho chó. Xoa. Coi ta là chó chơi a. Không mang theo dạng này. Hắn đoán giận. Về phần Thượng Quan Ngộng nói tới, muốn thắng hạ hắn, hắn thì là một chút cũng không có coi ra gì. Không chỉ có là hắn, nhân tộc bên này cũng là đồng dạng. Vô số người xem, cùng các đại diễn đàn, chủ yếu thảo luận, vẫn là Thượng Quan Ngộng đối Tô Uyên cái kia không che giấu chút nào che chở. Về phần nàng nói mình có thể thắng, không có nhiều người chú ý tới. Coi như chú ý tới, cũng không có người tin tưởng. Bên ngoài vũ trụ đã ra khỏi một cái cấm kỵ thiên tiêu Tô Uyên, còn có thể tái xuất một cái cấm kỵ thiên tiêu Tô Ngộng. Không có ai đi cân nhắc khả năng này, bởi vì cái này căn bản liền không thực tế. Duy chỉ có Bạch Chi Chi mắt sáng rực lên, nàng chạy tới trước mặt mọi người, lớn tiếng tuyên bố: "Các vị, ta không giả, ta ngả bài, ta là vũ trụ tinh hà ngân hàng một vị cổ đông. Ta bị vị tiểu thư này tình yêu cảm động, ta muốn mở đánh cược. Tất cả mọi người đều có thể tại tương ứng mạng quan hệ áp chú, mặc kệ thắng thua như thế nào, ta đều sẽ xuất ra trong đó 6 thành, làm yêu đương quỹ ngân sách, không ràng buộc đưa tặng cho hai vị." Đám người, không phải, giới này yêu thiêu thần, làm sao nhiều như vậy? Đầu tiên là trong ngoài vũ trụ thắng bại cân bằng bị triệt để đánh bỡ. Sau đó là vô kiếm sơn kiếm tử chạy trần truồng hành vi nghệ thuật. Hiện tại lại tới một trận tình yêu đánh cược lớn cục. Dựa vào, không biết còn tưởng rằng là 18 tuyến tiểu bị thi đấu đâu. Mấu chốt là, làm sao vẫn chưa có người nào ngăn cản a? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói liền có người tin a. Tiểu Huyền Thánh Nhân truyền âm cho ở đây hai vị kiếp tôn, bỏ mặc Bạch Chi Chi hành vi. Chỗ khách quý ngồi, vũ trụ tinh hà ngân hàng, bên ngoài vũ trụ phân bộ tam đại chủ tịch ngân hàng một trong, cho dù trong lòng thịt đau không thôi, nhưng vẫn là kiên trì đứng ra cho Bạch Chi Chi học thuộc lòng. Khủng, vị tiểu thư này, đích thật là chúng ta cổ đông một trong. Chính như nàng lời nói, nếu là có người muốn áp chú, từng cái mạng quan hệ đều có thể. Quyền đương, từ thiện, ha ha, loại cảm tình này, cũng cho ta rất là cảm khái a, ha ha. Đám người hai mặt nhìn nhau. Không phải, các ngươi đến thật a. Mặc dù chuyện này rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng vị này chính là vũ trụ tinh hà ngân hàng chủ tịch ngân hàng, không thể giả được. Hắn mở miệng, cái kia còn có thể là giả. Rất nhiều người coi là nhặt tiền, nhao nhao tham dự vào trận này áp chú bên trong tới. Thượng Quan Ngộng đối Bạch Chi Chi đột nhiên cắm vào, cũng không phản cảm, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt. Yêu đương quỹ ngân sách cái gì, nàng không thèm để ý, nàng đơn thuần thích thuyết pháp này. Bạch Chi Chi vụng trộm nhìn Thượng Quan Ngộng một mắt, trong lòng vi vi lau một vệt mồ hôi. Hy vọng tự mình siêu cấp trí tuệ không có phạm sai lầm, bằng không, tự mình coi như thiệt tỏi lớn. Nàng có chút do dự, vụ trộm chạy về vấn đạo chi châu, đi vào Tô Uyên bên cạnh, thấp giọng nói, "Uy, đại ca, thấu cái ngọn nguồn, có lòng tin hay không?" Tô Uyên nhìn nàng một cái, "Tám thành." Bạch Chi Chi trong nháy mắt luống cuống, "Tám thành muốn thua? Chúng ta muốn tám thành." Bạch Chi Chi sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau, trong mắt nhấp nhoáng cơ trí quan mang, "Ý của ngươi là?" "Chính là cái này ý tứ." "Thành giao." Trên bầu trời, Cổ Vũ ngồi xếp bằng, Phong Vận Đại Kiếp Tôn, Thanh Hồng Thánh Nhân, tựa như là tả hữu hộ pháp, ngoan ngoãn đứng tại bên cạnh hắn, run lẩy bẩy, một cử động cũng không dám. "Hừ." Cổ Vũ hừ nhẹ một tiếng. Đối chút tình cảm này, hắn dù sao là cực độ không coi trọng. Cổ thần tộc cùng Minh Vương tộc tình yêu, cho tới bây giờ liền không có qua kết cục tốt. Bất quá, ngược lại là có mấy phần thực tình. Nói đến, lúc ấy hắn tại nữ hoa hoa này trên thân, đã nhận ra một tia luân hồi chân ý, chuẩn bị chờ lấy hỏi kết thúc về sau, kiểm nghiệm một chút nàng cái kia Minh Vương tộc huyết mạch cụ thể cường độ. Cùng nguyên đệ tổ huyết, tự nhiên là không thể so sánh. Nhưng tối thiểu cũng phải có cái đỉnh tiêm tiêu chuẩn a. Bất kể như thế nào huyên náo, cuối cùng, trận này hỏi, rốt cục vẫn là bắt đầu. Yêu tộc, Lôi Tiêu, đương thời hoàng tộc, đối chiến. Nhân tộc, Tô Ngộng, đỉnh tiêm tiên tiêu. Đây là một trận không có bất ngờ quyết đấu. Lôi Tiêu rất là bực bội. Hắn khích tướng pháp, cũng có một bộ phận là hắn ý tưởng chân thật. Không dám chiến, e sợ chiến, vậy cái này một trận chiến, không đánh cũng a. Chỉ là, đối thủ từ cấm kỵ tiên tiêu đến đỉnh nhỏ tiên tiêu. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tranh thủ thời gian kết thúc trận này không có ý tứ chiến đấu. Hắn không ngừng lắm, đưa tay, đánh ra một bàn tay. Trong hư không, lôi đỉnh nổ vang. Từ sắc lôi đỉnh chỗ ngưng tụ thành cự trường, như là thiên khung rơi xuống, hướng phía Thượng Quan Mộng chấn áp tới. Đang quay ra một trường này về sau, Lôi Tiêu liền ngừng lại. Hắn ngáp một cái. "Một trường này, các ngươi liền học đi. Một trường vỗ chết một cái nhược điểm đỉnh tiêm thiên tiêu, không đáng kể." Nhưng mà, trong chốc lát, Liêm Nhận Như Nguyệt vạch phá bầu trời, đem cái kia lôi đỉnh cự trường một phân thành hai. Thượng Quan Mộng hai tay phụ về sau, mọi người thậm chí không có thấy rõ ràng trong tay nàng trôi này liêm đao là khi nào chém ra. Nàng cười một tiếng, vi vi nghiêng đầu, nhìn như vậy khinh ta. Là muốn mời rượu không ha ha phạt rượu lạc. Lôi Tiêu, hắn lông mày nhíu lại, hiển nhiên là đối đầu Quan Mộng tiếp nhận tự mình một trưởng này có chút kinh ngạc. Về phần cái kia phiên trào phúng, hắn cười ha ha, ha ha. Thoại âm rơi xuống, cả người hắn trong nháy mắt biến mất. Không, không phải biến mất, mà là động tác của hắn quá nhanh. Tựa như lôi đỉnh, tựa như thiểm điện. Toàn bộ khu vực lít nha lít nhít, tràn ngập lôi xả. Đúng là bởi vì hắn động tác, nhấc lên một trận lôi bạo. Thượng Quan Mộng đồng dạng biến mất. Hai người giao thủ cùng một chỗ. Trong một chớp mắt, liền giao thủ chừng trăm cái hiệp. Mà lại chưa bại. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, Lôi Tiêu tựa hồ cũng đã nhận ra đối thủ không đơn giản, hắn càng ngày càng kinh ngạc. Cuối cùng, thét dài một tiếng, vậy mà hóa thành lôi chú sư bản thể. Chương 1087, Tà ác nữ hoàng. Dự cảm bất tường. Lục đạo luân hồi. Chương 1087, Tà ác nữ hoàng. Dự cảm bất tường. Lục đạo luân hồi. Vâng. Tinh không bên trong, một đầu khí chàng siêu phàm, ngạo nghệ thần tuấn tử sắc cự sư xuất hiện, thình lình chính là Lôi Tiêu bản thể. Nó mỗi một cây lông tóc đều có bạo ngược lôi hồ đang nhấp nháy. Nó mỗi một lần hô hấp đều có lôi minh trong hư không nổ vang. Nó hai con đôi mắt càng là tựa như tử dương giống như loa mắt, xuyên thủng hắc ám tinh không, mang theo một loại không thể địch nổi khí thế. Cái kia lít nha lít nhít yêu tộc bí chú bày kín toàn thân, trong đó là dễ thấy nhất là mi tâm cái kia đạo lôi đỉnh chú ấn. Nghe đồn kia là nguyên sơ chi lôi chúc phúc, đưa cho lôi chú sư nhất tộc không có gì sánh kịp chiến lực. Nhìn thấy một màn này, vô số người chấn kinh, đặc biệt là những nguyên bản đó hoàn toàn không coi trọng Thượng Quan một người, bởi vì bọn hắn đều biết yêu tộc sẽ ở lúc nào hiện hóa bản thể. Đó chính là tại đối mặt thế lực ngang nhau đối thủ, chuẩn bị toàn lực ứng phó thời điểm. Chẳng lẽ nói, Thượng Quan Mộc lại có mạnh như vậy? Vậy mà có thể để cho đương thời hoàng tộc thiên tiêu hiển lộ bản thể. Tại loại rung động này dưới, bọn hắn nhìn về phía tinh không một bên khác Thượng Quan Mộc. Nàng đứng ở nơi đó, mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách đẹp. Mái tóc dài màu trắng bạc kia sớm đã hóa thành tử sắc. Dị đồng cũng còn, thay vào đó là ưu tử sắc đồng tử. Nếu như nói lúc đầu nàng cho người cảm giác là không gì kiêng kỵ ma nữ, như vậy hiện tại nàng càng nhiều một loại khí chất cao quý. Khoe miệng của nàng mang theo một tia như có như không đường cong, liền phảng phất giống như là loại kia cao cao tại thượng, đùa bỡn lòng người, để ngươi coi là rất được nó tâm, nhưng trên thực tế một giây sau ngay tại đạm tiếu trung tướng ngươi ban được chết, cũng sẽ nhìn xem ngươi kinh ngạc không thôi biểu lộ, lặng lẽ chớp mắt tà ác nữ hoàng. Vô số người bị nó hấp dẫn, vì đó khuynh đảo. Nếu như muốn chọn ra trận này vấn đạo thiên ngoại thiên, nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng người, Tô Uyên tự nhiên là thứ nhất. Thượng Quan Mộng chỉ sợ cũng quan trọng thuận theo sau. Hỏi chi địa bên ngoài, vị kia mai rùa trên mặt lão giả rất bình tĩnh, nhưng là bên hông hắn đeo pha lê bình nhỏ bên trong, mặt nước lại lên bọt sóng, tinh huy chi kình ở trong đó cuối cùng, có thể thấy được hắn không hề giống nhìn bề ngoài như thế thờ ơ Lôi Tiêu không thể nhẹ nhõm thủ thắng, ngược lại bị buộc ra chân hình, cái này cũng không tại trong dự liệu của hắn. Người, bản đại gia phải nghiêm túc. Tinh không bên trong, Lôi Tiêu thanh âm như hồng trung đại lữ, giao thủ chừng trăm cái hiệp đều không có đem đối phương cầm xuống, ngược lại bị buộc ra bản thể, để nó rất là tức giận. Nó bên ngoài thân lôi chú phủ văn ẩn ẩn phát sáng, một loại khí tức kinh khủng từ đó chạy ra. Cái nào đó trong nháy mắt, những phủ văn này phát ra hào quang sáng chói. Thiên cung tại thời khắc này phát sáng lên, từ hắc dạ trở thành ban ngày. Vô số đạo lôi đỉnh từ bốn phương tám hướng vọt tới, hướng phía Thượng Quan Mộng chấn sát mà đi. Thượng Quan Mộng thân ảnh tại trên lôi hải bay tán loạn, nàng tựa như là một con linh xảo hồ điệp, nếu có chưa thể tránh thoát, nàng lợi dụng trong tay liêm nhận chém tới. Trong chốc lát, cũng đã đi vào Lôi Tiêu trước người. "Giống!" Lôi Tiêu hét lớn một tiếng, nâng lên cái kia to lớn chân trước búa xuống. Trong chốc lát, có 10 vạn lôi đỉnh anh mình, hư không mơ hồ rung động, vậy mà bởi vì một chảo này, thời không đều giống như ngưng trệ. Thanh Diệu Diệu kinh ngạc, đây là Lôi Phạt Chấn Thế Trảo, Lôi Chú Sư nhất tộc truyền thừa chiến kỹ một trong, uy lực kinh thiên, vận dụng một chiêu này, nói rõ lôi đỉnh từ trong đáy lòng công nhận cái này nhân loại thực lực. Nàng rõ ràng một chảo này nội tình, những người còn lại tộc người xem cũng không hiểu, nhưng bọn hắn cũng có thể nhìn ra, một chảo này tuyệt đối rất mạnh, Tô Mộng có thể ngăn cản được sao? Trung quanh đều là lôi hải, nàng không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có trực diện. Tại vô số người ánh mắt dưới, Thượng Quan Mộng cũng không tránh né. Nàng tóc tím bay tán loạn, đôi mắt bên trong có phủ văn cổ xưa đang lưu chuyển, tàn lụi. Một loại sức mạnh bí ẩn khó lường tuôn ra. Cái kia vô cực lôi đình đột nhiên ảm đạm xuống, lực lượng cấp tốc suy yếu, phản phất nhân loại già yếu, cũng giống như tự nhiên đi hướng kết thúc. Làm rơi xuống Thượng Quan Mộng trước người thời điểm, một chảo này uy lực đã suy yếu rất lớn, thậm chí có thể nói, 10 không còn một. Lôi Tiêu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây là có chuyện gì? Cái này chẳng lẽ không phải là của mình chiến kỹ? Uy lực như thế nào không nhận khống chế của mình mà cắt giảm? Không có đáp án. Một đạo cô quang điểm qua, Lôi Tiêu cái kia to lớn trên móng vuốt lưu lại một đạo vết thương. Nó bị đau, bản năng muốn ngao ô hét lớn một tiếng, nhưng nó không có, mà là nhịn được, bởi vì nó cảm giác dạng này rất mất mặt. Nhưng bất kể nói thế nào, nó nổi giận, nó giống to, có bản lĩnh đường đường chính chính địa cùng ta chiến. Dùng những thủ đoạn này không có ý nghĩa. Nhưng ngay sau đó, nó lại sửa lại miệng, "Thôi, ngươi dùng liền dùng, bản đại gia ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể dùng bao nhiêu lần?" Nó toàn thân phồng lên, không có dấu hiệu nào ở giữa, có lôi đỉnh xuyên thủng hư không, lan tràn trí Thượng Quan Mộng bên cạnh, như là gông xiềng, tại trên người nàng tạo thành một cái kỳ lạ lạc ấn. Sau đó, Lôi Tiêu ngửa mặt lên trời thét dài, tinh hà cuộn cuộn, vậy mà thời gian dần qua, có tầng tầng kiếp vân sinh ra. Có không ít kiếp tôn đang nhìn trận này đỏ sức. Nhìn thấy kiếp vân kia, ánh mắt ba động, không khỏi khóe miệng vi run rẩy, hiển nhiên là muốn lên ứng kiếp lúc đủ loại đau khổ. Đương nhiên, cả hai uy lực không cách nào đánh đồng, có thể hình thức bên trên lại là giống nhau. Chỉ gặp tầng kiếp vân bên trong, có từng đạo lôi đỉnh rơi đập, bạo ngược khí tức quét sạch tinh hà. Như thế trang diện, để ở đây bên trong vũ trụ thiên tiêu xấu hổ, bởi vì bọn hắn khả năng ngay cả một đạo đều không tiếp nổi. Nhưng mà, nơi này đâu chỉ nghìn đạo, vạn đạo. Cũng là tại thời khắc này, bọn hắn lần nữa nhận rõ mình cùng cấm kỵ thiên tiêu khác nhau. Càng kỳ quái hơn chính là, Lôi Tiêu tại Thượng Quan Mộng trên thân gieo xuống lôi chú, lại có tiếp dẫn lôi phạt hiệu quả. Những cái kia lôi đỉnh cũng không cần chúng đích nàng, mà là trực tiếp xuyên qua hư không, từ cái này một đầu rơi xuống, ngay sau đó liền từ lôi chú cái kia một đầu tuôn ra, phản phất mở một cái tùy ý xuyên qua cửa. Cái này, vô số người mở to hai mắt nhìn xem cái kia bị vô cực lôi đỉnh bao phủ Thượng Quan Mộng, hãi nhiên không thôi. Đây là thủ đoạn gì? Tuyệt đối chúng đích. Vậy chẳng phải là muốn trọi cứng gần đây vạn đạo lôi phạt? Cái này ai có thể tiếp được? Nhưng cũng có người giảm khái, cái này có lẽ chính là đương thời hoàng tộc lực lượng, Thượng Quan Mộng là bại, vốn là hợp tình hợp lý. Lôi Tiêu ánh mắt liệt liệt, nó dùng hành động đã chứng minh thực lực của mình. Thân là đương thời hoàng tộc, nó lúc có bất bại vinh quang. Có thể đột nhiên, nó không hiểu cảm thấy một loại dự cảm bất tường. Ngay sau đó, thậm chí dùng mình một cái. Dựa vào, tình huống như thế nào? Nó nhìn về phía cái kia lôi đỉnh chôn bụi chi địa, con ngươi đột nhiên phóng đại. Chỉ có nó có thể nhìn thấy, tại trong biển xét kia, Thượng Quan Mộng quanh thân có từng đóa u minh chi hoa che chở, cũng không như mọi người tưởng tượng như vậy, bị lôi đỉnh tổn vệ. Nàng đang xem lấy tự mình, sau lưng mơ hồ có lục đạo hư ảnh tại luân chuyển. Lôi Tiêu đánh cược, tự mình cái kia dự cảm bất tường chính là đến từ này. Có thể nó đã tới không kịp ngăn trở. Cho dù cách xa nhau và dặm, Thượng Quan Mộng thanh âm lại không biết thế nào, lại thai của nó bờ vang lên. Lục đạo luân chuyển, nhựa rơi xúc sinh đạo, ứng thủ quất roi, thủ nô dịch, thủ xâm lửa. Chương 1088, Tô Mộng. Tháng. Nhân tộc, muốn đi tiên. Chương 1088, Tô Mộng. Tháng. Nhân tộc, muốn đi tiên. Cái gì lục đạo luân hồi? Cái gì xuất sinh đạo? Cái gì vẻ nho nhã? Ta tờ mở ghét nhất đi học. Cái này giống niệm kinh đồng dạng đồ vật, Lôi Tiêu cũng không hiểu, nhưng là đột nhiên, nó cảm giác tự mình giống như là bị thứ gì bao lấy. Kia là một loại nào đó gông xiềng, một loại nào đó tránh thoát không ngừng gông xiềng, phản phất nó sinh ra liền nên đeo lên. Giống. Nó gầm thét. Tự mình là ai? Nó nhưng là đương thế hoàng tộc Lôi Chú Sư nhất tộc thiên tiêu. Ai có thể trói buộc được nó? Ai có thể cho nó mặc lên gông xiềng? Nhưng ở ngoài người thị giác bên trong, Lôi Tiêu trên thân, cái gì cũng không có. Mọi người chỉ nhìn thấy, nó đứng tại chỗ, không ngừng bặm mẹo, phản phất muốn tránh thoát cái gì. Ngay sau đó, ba, một đạo roi quất vào Lôi Tiêu trên thân. Lôi Tiêu kèm chút nhịn không được, nước mắt đều tờ mở muốn rơi ra đến rồi. Đau, đau quá. Nó gầm hét. Nhưng là roi đến từ phương nào? Nó căn bản là không nhìn thấy. Ba, 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 ba. Đến từ bốn phương tám hướng roi, không ngừng mà huy động, đưa nó rút đến mình đầy thương tích, vết thương chồng chất, loại kia đau nhức, đau thấu tim gan, không chỉ là nhục thể, càng nhiều còn có linh hồn. Thu quất roi. Đột nhiên, roi biến mất, không còn rơi vào Lôi Tiêu trên thân. Lôi Tiêu một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, vừa nghĩ tới tốt rồi, có thể ngay sau đó. Nó hoảng hốt, nó cảm giác tự mình giống như trở thành một con trâu, bị trồng lên đủ loại công cụ cày tấy, tại một mảnh vô biên vô tận hoang nguyên phía trên, không ngừng mà lao động, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm. Vĩnh thụ lao dịch, vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng, phản phất muốn vĩnh viễn tiến hành loại này vô vị khổ dịch. Nó lại hình như biến thành một con lửa, lôi kéo tối say không ngừng mà chuyển a chuyển. Đời này duy nhất phạm vi hoạt động chính là một vòng tròn, một cái vĩnh viễn cũng ra không được vòng. Nó lại hình như biến thành thu nô dịch. Hôm nay lại hỉ, giết chỉ mập điểm, vì chư bị hạ. Lôi Tiêu mê mang mà nhìn trước mắt người. Người kia dùng một con nhọn câu đem nó từ cột bên trong túm ra. Cái kia nhọn câu thật sâu đâm vào cổ của nó, nhưng là so sánh với dạng này ra thịt thống khổ, trong lòng của nó càng nhiều, là đối một loại tương lai vận mệnh sợ hãi. Nó tận mắt nhìn thấy mình bị đưa lên đồ tể cái thất gỗ, phía trên kia huyết dịch, dưới sự bào mòn của năm tháng, đã ẩn ẩn biến thành màu đen, phảng phất có vô số oan hồn tại tiêu rên. Nó bị cắt thịt tạo xương, cắt thành từng đầu, chặt thành từng khối. Bên trên lò ổ gở trưng, vào nồi xào, thanh thủy hầm, dầu nóng nổ, thu xâm lược. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Lôi Tiêu rốt cục hỏng mất. Trong ngoài vũ trụ, vô số khán giả. Ban đầu, bọn hắn nhìn xem Lôi Tiêu đột nhiên giống như là như bị điên dãy rủa. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy Lôi Tiêu trên thân một đạo lại một đạo vết roi. Nhìn thấy Lôi Tiêu khí tức trên thân một chút xíu địa suy yếu, mỏi mệt xuống dưới, lại không thiên kiêu lăng thế ngạo ý, lại không hoàng tộc hăng hái, ngược lại giống như là một con muốn mệt chết, lung lay sắp đổ lang ưu. Cuối cùng, bọn hắn trông thấy Lôi Tiêu trên thân tràn ngập ra máu, giống như là nước sông, cuốn lượn tràn qua tinh hà. Nó ngã xuống, như là nhận hết tra tấn. Mặc dù cách xa nhau màn hình, nhưng mọi người hoàn toàn chính xác thực sự có thể đủ cảm nhận được. Tại trên người của nó, phản phất có một cỗ nhàn nhạt tự ý mọi người rung động không thôi. Bọn hắn nhìn về phía cách đó không xa, Lôi Đình dần dần dừng, hiện lộ ra thượng quan mộng thân ảnh. Nàng cũng không có ngã xuống, rõ ràng nàng mới là bị công kích phía kia, thế nhưng là nàng lại êm đẹp địa đứng ở nơi đó. Tới tương phản, trước một khắc còn khí thế bừng bừng Lôi Tiêu, hiện tại hoàn toàn đánh mất đấu trí. Xảy ra chuyện gì? Không có ai biết. Trên bầu trời, Cổ Vũ cái kia sáng kim sắc đôi mắt bên trong tỏa ra rất nhiều thường nhân chỗ nhìn không thấy đồ vật. Hắn nhìn thấy cái kia vô hình công xiềng, nhìn thấy cái kia vô hình roi, nhìn thấy vĩnh viễn nô dịch cùng sinh linh bản tính chỗ sâu đại khủng bố, cũng tức tử vong. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, đôi mắt bên trong kim sắc dần dần dừng, nhưng một loại nào đó vật gì đó khác dần dần nồng đậm. Hắn trong cổ phát ra thanh âm, kiềm chế mà trầm thấp, định luân hồi, mở lục đạo. Minh thần đường hành giả. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Thượng Quan Mộng đi vào Lôi Tiêu trước người. Nàng giơ tay lên, một đóa đặc biệt luân hồi chi hoa từ Lôi Tiêu thể nội bay ra, một lần nữa về tới trong tay nàng. Không có ai biết đóa này quỷ dị hoa là khi nào tiến vào Lôi Tiêu thể nội, cũng không biết nó đến tuột cùng sinh ra hiệu quả như thế nào. Bọn hắn chỗ nhìn thấy là Lôi Tiêu tại ngây thơ bên trong tỉnh lại, đầu tiên là mê mang, sau đó là kinh hỉ, cuối cùng nhìn trước mắt Thượng Quan Mộng, không nói một lời, có thể tư thế kia lại như lâm đại địch. Hai người giằng co hồi lâu, Lôi Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, ta thua. Soạn. Lời vừa nói ra, tứ phương chấn động. Lôi Tiêu, vị này trước tiên ngạo nghễ vô cùng đương thế hoàng tộc, vậy mà nhận thua. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Thượng Quan Mộng dùng thủ đoạn gì? Vì cái gì bọn hắn căn bản là nhìn không ra? Mọi người xôn xao, tranh luận thanh âm sôi trào, thế nhưng là Lôi Tiêu lại một mặt dầu dĩ không vui rời đi. Vị kia mai rùa lão giả ánh mắt ba động, nhưng không có nói cái gì, hắn chỉ là thời khắc nhìn chằm chằm Thượng Quan Mộng trong tay đóa hoa kia, muốn từ đó nhìn ra thứ gì đến, nhưng kết quả đương nhiên là thất bại. Ánh mắt của hắn rất là thâm trầm, nhân tộc thế hệ này xem ra muốn đi tiên. Bên ngoài vũ trụ, đầu tiên là ra một cái Tô Huyền, có thể đánh bại cấm kỵ thiên tiêu. Bây giờ lại ra một cái Tô Mộng, lấy quỷ dị khó lường thủ đoạn đánh bại Lôi Tiêu. Có lẽ cùng nhân tộc kết minh quả nhiên là một cái thích hợp quyết sách. Hắn thu hồi ánh mắt, quyết định đợi đến về sau đến hỏi hỏi một chút Lôi Tiêu đến cùng xảy ra chuyện gì. Lôi Tiêu về tới trong mọi người, một đám vương tộc thiên tiêu nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn, sau đó lập tức đem ánh mắt xê dịch về những địa phương khác. Trong lòng bọn họ đối Lôi Tiêu bại trận đều vô cùng rung động, nhưng là cũng không dám nhìn nhiều, sợ gây nên Lôi Tiêu lửa giận. Chỉ có Thanh Diệu Diệu không sợ, nàng đánh giá Lôi Tiêu, uy, ngươi chuyện gì xảy ra, tại sao thua rồi? Lôi Tiêu hừ một tiếng, đang muốn mở miệng, có thể đột nhiên nó nhíu mày, sau đó chấn kinh tự mình, thế mà nhớ không nổi vừa rồi chuyện gì xảy ra. Rõ ràng mới vừa rồi còn nhớ kỹ, xảy ra chuyện gì? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, đem cái này kỳ quặc quái gở báo cho Thanh Diệu Diệu. Quá, nữ nhân kia đến cùng là quái vật gì? Bất quá, tâm hắn có sợ hãi mà liếc nhìn Thượng Quan Mộng, mặc dù ta không nhớ rõ xảy ra chuyện gì, nhưng ta bản năng nói cho ta, ta tuyệt không nghĩ lại cùng nàng đánh một trận. Thanh Diệu Diệu ánh mắt lấp lóe. Lôi Tiêu tuy mạnh, nhưng mạnh tại tuyệt đối chiến lực, xem ra hắn là tao ngộ kỳ lạ thủ đoạn nhằm vào. Có lẽ hẳn là để ta tới đối chiến nàng. Nàng như thế mở miệng. Lôi Tiêu thế mà không có phủ nhận. Đây là bởi vì hắn cũng biết, Thanh Thiên Huyền Hiệu nhất tộc, đối với loại này huyền chi lại huyền thủ đoạn, lại am hiểu bất quá. Hắn rất khó chịu. Chỉ có thể nói, tự mình cắm. Được rồi, thua chính là thua. Ta lên, cách ta xa một chút, đừng đem mốc khí chuyển cho ta còn muốn thắng đâu. Thanh Diệu Diệu chuẩn bị ra sân. Đối thủ của nàng là Hứa An Nhan. Chương 1089, Hồ Mưu Hiệu Tính. Hung. Chương 1089, Hồ Mưu Hiệu Tính. Hung. Một trận mới hải thiếu, quét sạch tinh không, chấn động vũ trụ. Tại trận này hỏi bắt đầu trước, mọi người nhất trí cho rằng Lôi Tiêu chiến lực có lẽ còn muốn tại vị kia Vô Kiếm Sơn kiếm tử phía trên. Dưới loại tình huống này, Tô Ngộ nàng vậy mà thắng. So sánh với Tô Huyên đối chiến Thu Phùng Xuân lúc quyền quyền đế địa, trận này thi đấu sự tình kết thúc chính là như thế vội vàng cùng quỷ dị. Tại mọi người coi là Tô Ngộ muốn táng thân kiếp vân trên Lôi Hải thời điểm, lại phát sinh kinh thiên đảo ngược, Lôi Tiêu không giải thích được liền bại. Trước đó Lôi Tiêu biểu hiện được là như thế kiệt ngạo bất tuần, bởi vậy không có người sẽ cảm thấy hắn là cố ý diễn kịch. Như vậy chỉ có thể là Tô Ngộ dùng một loại nào đó bọn hắn xem không hiểu lực lượng đánh bại Lôi Tiêu. Đây chính là đương thời hoàng tộc thiên tiêu. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Tô Ngộ cũng là một vị cấm kỵ thiên tiêu. Bên ngoài vũ trụ vậy mà ra hai vị cấm kỵ thiên tiêu, đây quả thực không thể tưởng tượng đến cực hạn. Còn có Tô Ngộ tại bắt đầu thi đấu trước nói qua, nàng cùng Tô Huyên giao thủ qua, mà lại không phải là đối thủ của Tô Huyên. Nếu là như vậy, Tô Huyên hạn mức cao nhất đến tột cùng ở đâu? Rất nhiều trong lòng người rung động, còn có rất nhiều người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn là những cái kia coi là có thể nhặt tiền dân cờ bạc. Kết quả, rất nhiều người thua quần cục đều không thừa. Bọn hắn đều cảm thấy vũ trụ tinh hà ngân hàng mở đánh cược là từ thiện. Bên ngoài vũ trụ có thể liên tục ra hai tên cấm kỵ thiên kiêu sát xuất, chẳng lẽ không phải đến gần vô hạn tại không? Bên ngoài vũ trụ tinh hà ngân hàng chủ tịch ngân hàng vốn là nhịn đau vì Bạch Chi Chi học thuộc lòng, Thiên Kim Bát Thứ nhất cười. Vốn cho rằng muốn hao tổn một số tiền lớn, kết quả hắn vừa mới tiếp vào báo cáo, lần này ích lợi vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Ánh mắt hắn rạng rỡ phát sáng, nhẹ giọng thì thào, hẳn là đây là Thiên Ý đại nhân làm việc thiện tích đức phúc báo a. Thiên Hoành Đại, Thiên Ngự Chiến Viện người tất cả đều động. Cấm kỵ thiên tiêu, thật là xa xôi từ ngữ, trong đó 99% người đều chưa nghe nói qua. Xích Phi nhìn qua thượng quan Mộng thân ảnh, đồng dạng rung động không thôi, nàng lúc đầu nghĩ là tiểu Mộng Mộng có thể tại bảy viện thi đấu quét ngang cùng thế hệ, không nghĩ tới, cái này quét qua, đem trong ngoài vũ trụ cùng thế hệ thiên tiêu đều quét vào thùng rác. Cái này có chút phu nhân. Vừa xa bình thường phát huy a. Tại Tô Huyên cầm xuống thắng lợi về sau, bên trong vũ trụ các đại thế lực cấp độ bá chủ đều có đại năng chạy đến, vì cái gì chính là mời chào. Bây giờ, bọn hắn đồng dạng hướng lên quan Mộng đưa ra cảnh ô lưu. Đáng tiếc, nàng đồng dạng không có tiếp nhận. Ở bên trong bên ngoài vũ trụ đều bởi vì cái này hai tộc tranh phong trận đấu kết quả mà lâm vào hành động thời điểm. Thanh Diệu Diệu đi vào tinh không, leo lên đấu trường. So sánh với Lôi Tiêu, nàng lộ ra tương đối là ít nổi danh, bởi vậy ngay từ đầu chú ý tới nàng người, kỳ thật cũng không nhiều. Lôi Tiêu kiệt ngạo bất tuần, để cho người ta người đều coi là hắn mới là lần này đến đây giao lưu yêu tộc thiên tiêu bên trong tuyệt đối hạch tâm. Thật tình không biết, tại cái khác yêu tộc thiên tiêu trước mặt ngang ngược càng rỡ, phàm là khó chịu, trực tiếp vào tay Lôi Tiêu, tại vị này thanh thiên huyền hiệu nhất tộc thiếu nữ trước mặt, vĩnh viễn chỉ dám mạnh miệng. Vì cái gì? Đánh không lại, hoặc là liền không lên, muốn bên trên liền thắng. Kết quả lên, lại thua, thật phục ngươi. Nàng hướng phía Lôi Tiêu liếc mắt, đem trong tay bưng trà sữa cụp ném đi trở về. Lôi Tiêu tiếp nhận, Huyền Thiên Địa không biết tại lẩm bẩm thứ gì. Long Phong Kiếp Tôn hiện thân, hắn vẫn như cũ có chút tỉnh. Hai tên bên ngoài vũ trụ cấm kỵ thiên tiêu, để hắn có một loại cảm giác không chân thật. Hắn dằn xuống trong lòng rung động, vì mọi người giới thiệu thân phận của Thanh Diệu Diệu. Trong khi thân phận công bố về sau, lại lần nữa đưa tới trong ngoài vũ trụ chấn động. Nàng này vậy mà xuất từ Thanh Thiên Huyền Hiệu nhất tộc, luận tuyệt đối chiến lực. Thanh Thiên Huyền Hiệu nhất tộc, tại yêu tộc bên trong cũng không tính đỉnh tiêm. Nhưng là, tộc đàn chi chiến, nhiều khi chiến lực cũng không thể quyết định hết thảy. Thường thường là những cái kêu bảy mưu nghị kê ở ngoài ngàn dặm mưu sĩ mới thật sự là hoạch tâm ở tại. Có thể nói như vậy, tại hai tộc tranh phong bên trong, nhân tộc can thiệt thòi ăn đến nhiều nhất mấy lần chiến dịch, cơ hồ đều là cái này hai tộc chỗ chủ đạo mưu đồ. Dân ra, cái này hai tộc danh khí tại trong nhân tộc truyền bá đến càng ngày càng rộng, đến mức sinh ra hồ mưu hiệu tính dạng này từ ngữ. Thiên hồ nhiều mưu lấy dựa thế, huyền hiệu thiện tính chi mệnh. Không nghĩ tới lần này lại có thanh thiên huyền hiệu nhất tộc tiên tiêu đến đây hỏi. Rất nhiều người đều không biết bọn chúng đến tuột cùng có thủ đoạn gì, có thể làm được như thế quỷ thần khó lường bói toán chi năng, có lẽ lần này có thể mở mang tầm mắt. Đồng thời cũng có người liên tưởng đến, lần này vấn đạo tiên ngoại tiên, không phải có chức mệnh cửa mệnh nữ hiện thân a? Tại trong nhân tộc, chức mệnh cửa là đối vận mệnh một đạo am hiểu nhất tồn tại. Cả hai so sánh, ai có thể càng hơn một bậc? Nếu là chức mệnh cửa thật là có bản lĩnh, làm sao không cùng thanh thiên huyền hiệu nhất tộc vì yêu tộc bói toán, cho chúng ta nhân tộc xuất lực? Ta nghĩ, bất quá là một đám giả thần giả quỷ để cầu mua danh chuộc tiếng hời hợt hạ người thôi. Có người nói như vậy, đưa tới rất nhiều người có minh. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ hai tộc kết minh, tạm thời buông xuống mối thù truyền kiếp. Những thứ này tộc đàn đại sự, hôm nay bất luận. Nhìn chỉ nhìn, hai tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu tranh phong. Tại mọi người nghị luận bên trong, Hứa An Nhan đang chàng. Mọi người nhìn xem nàng từ vấn đạo chi châu tiến vào tinh hà. Nàng đứng ở nơi đó, thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, phản phất đối trận này hỏi không thèm để ý chút nào. Mọi người nhao nhao cảm khái. Bên ngoài vũ trụ chói mắt nhất mấy người, Tô Uyên cùng ngạo, bá đạo, Tô Ngộng vì dị, thần bí. Chỉ có cái này Hứa An Nhan, phù hợp nhất nhân tộc chỗ tôn sùng cường giả phong cách. Vân đạm phong khinh bộ dáng, rất có đại gia chi phong. Chỉ là không biết thực lực của nàng như thế nào. Chẳng lẽ bên ngoài vũ trụ còn có thể ra hạng ba cấm kỵ thiên tiêu? Nguyên lai mọi người là đánh chết không tin, nhưng là có Tô Uyên, Tô Ngộng liên tiếp địa đánh vỡ mọi người cứng nhắc ấn tượng, đám người trong lúc nhất thời vậy mà đắn đo khó định. Nàng nếu là không có phần thắng, vì cái gì bình tĩnh như vậy? Nàng nếu là không có phần thắng, vì cái gì như thế thong dong? đẩy ngược tới, nàng có lẽ cũng có thể thắng, không có tâm bệnh a. Tinh Hà phía trên, Long Phong tiếp tôn rút lui, đem đấu trường lưu cho hai người. Thanh Diệu Diệu đánh giá trước mặt Hứa An Nhan, cẩn thận cảm thụ được. Nàng muốn biết rõ ràng loại kia từ nơi sâu xa cảm giác không thoải mái, đến cùng là từ đâu mà tới. Hứa An Nhan ngược lại là trực tiếp, thản nhiên nói, động thủ đi. Thanh Diệu Diệu đôi mắt đẹp tràn ra điểm điểm ánh sáng chói lọi, con người của ta có cái quen thuộc, trước khi động thủ đều muốn xem bói một chút, ngươi hẳn là sẽ không ngại a. Hứa An Nhan căn bản liền không mang theo hiểu, rút đao liền chặt. Ánh đao màu đen bạch phá tinh hà, đem nó phân hai nửa. Thanh Diệu Diệu tránh thoát về sau, lông mày nhíu lại, ngươi thật là hung. Hứa An Nhan thản nhiên nói, không có thời gian cùng ngươi náo. Thanh Diệu Diệu hừ nhẹ một tiếng, ta mặc kệ, dù sao ta trước bước lại nói. Hiển nhiên, một loại nào đó nghi thức đã thành hình. Chỉ gặp nàng cặp kia thần dị sừng hiệu lóe ra, một cây màu xanh bút ký từ trong hư không ngưng tụ thành. Nàng đem nó nắm qua, nhìn sang. Có thể ngay sau đó, nàng liền sững sờ ngay tại chỗ. Cây kia bút ký lên, từ đầu tới đuôi, hiện đầy lít nha lít nhít, siêu siêu mèo mèo, làm người ta sợ hãi vô cùng chữ bằng máu. Hung, 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 hung. Chương 1090, nàng này chẳng lành. Chương 1090, nàng này chẳng lành. Cái kia lít nha lít nhít huyết sắc hung chữ, để Thanh Diệu Diệu con người hơi co lại. Cái này, đây là nàng chưa từng thấy qua tình huống. Dĩ vãng các loại bài toán chỉ có cắt bình hung ba loại kết quả, nhưng sẽ chỉ có một chữ. Cái gọi là vận mệnh gợi ý, chính là như vậy, lời ít mà ý nhiều. Nhưng lúc này đây, cái kia cơ hồ trùng điệp cùng một chỗ hung chữ, liền phảng phất cánh tay vận mệnh tại viết xuống cái này bói toán kết quả thời điểm, nhận lấy một loại nào đó kinh hãi. Cái này, hợp lý a. Thanh Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn về phía Hứa An Nhan, cái sau đã vùng ra đào thứ hai. Nàng lần nữa tránh thoát, cẩn thận chu đáo Hứa An Nhan, hoàn toàn không cách nào đem người trước mắt cùng bói toán kết quả đem kết hợp. Rõ ràng nhìn chính là một cái không thể bình thường hơn được nhân tộc thiếu nữ, coi như nàng có đầy đủ mạnh thực lực, coi như nàng có thể đánh bại tự mình, vậy thì thế nào đâu? Làm sao lại hung hiểm như thế rồi? Thanh Diệu Diệu không hiểu, nhưng là nàng đối Hứa An Nhan bắt đầu sinh ra cực kỳ mãnh liệt hứng thú. Chủ yếu nhất là Thanh Huyền Mệnh Kinh tu luyện ý nghĩa chính, chỉ có đi chứng kiến những cái kia đặc biệt vận mệnh mới có thể có chỗ tiến tiến. Nếu là từ đầu đến cuối đem ánh mắt suy nghĩ tại phàm phu tục tử, cả một đời đều không thể tiến thêm. Dù sao có Quy Gia gia cùng nhân tộc thánh nhân là tẩy, Tô Uyên phế đi mặc địch, kia là nhân tộc nội đấu. Có thể nàng không giống. Tại bây giờ hai tộc kết minh thời khắc mấu chốt, không nói Quy Gia gia, liền ngay cả nhân tộc thánh nhân cũng sẽ không để nàng xuất hiện nguy hiểm. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, dự định nhìn một chút cái này cái gọi là đại hung đến tuột cùng là thế nào một chuyện, thế là trực tiếp thi triển Thanh Thiên Huyền Hiệu nhất tộc bản mệnh tiên phú. Thanh Huyền xem mệnh đồng, con mắt của nàng dần dần hóa thành màu xanh, trong đó có kỳ dị lực lượng đang lưu chuyển, kia là vận mệnh chi lực, là Thanh Thiên Huyền Hiệu nhất tộc bẩm sinh lực lượng. Cùng lúc đó, thiên cung phía trên, trong mắt màu xanh hư ảnh hiện hiện, phảng phất một tôn thần linh đang quan sát lấy thế gian. Có bên trong vũ trụ đại năng giả nhìn thấy một màn này, ánh mắt nhắm lại. Đây là Thanh Thiên Huyền Hiệu nhất tộc bản mệnh tiên phú, nghe đồn có thể có được thần linh gợi ý, nhìn thấy vận mệnh một góc. Nhưng thế gian này, nào có thần linh, lại có cái gì vận mệnh? Chỉ ít, nhân tộc cơ hồ đều không tin một bộ này. Hứa An Nhan, nhíu mày. Có thể một giây sau, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp cái kia trước kia mang theo đủ loại sát thái thần bí thần linh chi động, đột nhiên xuất hiện từng đạo màu đen tê băng, như là mạng nhện, lại giống là có đồ vật gì ngay tại xâm nhập. Nó rung động kịch liệt, có thể cái kia hắc tuyến lại một chút xíu kéo dài tới, đem nó con ngươi thôn phệ, chỉ còn lại tròng trắng mắt. Cái kia thần linh chi đồng lặng yên không một tiếng động khép kín, lại mở mắt lúc, đã hóa thành một con không thể diễn tả đen nhánh quỷ đồng, đồng bên trong lại có vô số con ngươi sinh ra, dần dần bặm mẹo, tản ra không thể nói khí tức. Vô số người khiếp sợ nhìn xem một màn này, nếu như nói trước kia Tô Mộng đánh bại Lôi Tiêu thủ đoạn, đã để bọn hắn cảm thấy cổ quái, như vậy bây giờ này tấm cảnh tượng, hoàn toàn có thể được xưng là quỷ dị. Phúc! Thanh Diệu Diệu bạo phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phản phất tiếp nhận thống khổ cực lớn, khi tất cả người trong nháy mắt hề bại về sau, đúng là trực tiếp mất đi. Chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng không có dự đoán đến kết quả này. Mai Rùa lão giả một bước vượt qua hư không, trong chốc lát, hiện thân tinh hà bên trong, đôi mắt thâm trầm, tiểu hữu hảo thủ đoạn, nhưng dù sao cũng là luận bản hỏi mà thôi, không đến mức đây. Thoại âm rơi xuống, hắn rồi ra đại thủ, cũng không phải là đối phó Hứa An Nhan, mà là hướng giữa bầu trời kia quỷ mắt chụp tới. Có thể ngay sau đó, càng quỷ dị hơn một màn phát sinh, Mai Rùa lão giả đại thủ vậy mà liền trực tiếp như vậy xuyên qua quỷ mắt, chưa thể đem nó bắt được. Ừm. Mai Rùa lão giả trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thánh đạo quy tắc tràn ra, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào có hiệu quả. Một màn này, không thể nghi ngờ đưa tới manh động. Vị này yêu tộc lão giả, vậy mà cũng là một vị thánh nhân. Nhưng nhất làm cho mọi người rung động vẫn là, hắn thân là thánh nhân, như thế nào không làm gì được viên kia quỷ mắt? Tiểu Huyền thánh nhân hiện thân, đem bên hông bầu rượu ném ra ngoài, bầu rượu kia không ngừng mở rộng, tràn ra hấp lực, đủ để tướng tinh sông thu nhập, có thể đối cái kia quỷ mắt, nhưng như cũng không cách nào có hiệu quả. Nhìn qua cái kia thiên khung phía trên quỷ mắt, liền ngay cả Tiểu Huyền thánh nhân ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng lên, việc này quỷ dị. Hai vị thánh nhân tề hiện thân, cái kia thiên khung quỷ mắt còn tại không ngừng mọc thêm, hoàn toàn không thấy hai người. Hứa An Nhan ngừng thân hình, nhìn lên bầu trời, chau mày. Một giây sau, oeng, nàng thân hình bạo khởi, đúng là một đao hướng phía cái kia quỷ dị mắt đen chém tới. Rõ ràng thánh nhân cũng không thể làm gì quỷ đồng, vậy mà tại nàng một đao phía dưới, mai danh nhận tích, phản phất hoàn toàn không tồn tại qua đồng dạng. Như thế nào như thế? Cái kia quỷ mắt biến mất sau, màu xanh chùm sáng rơi vào Hứa An Nhan trong tay. Nàng đại mi hơi nhíu, đem nó vứt cho cái kia mai rùa lão giả. Mai rùa lão giả tiếp nhận, tra xét rõ ràng một hai, cuối cùng vẫn không yên lòng, cũng không giao cho Thanh Diệu Diệu, mà là đem nó thu hồi, dự định trở lại yêu tộc giới vực về sau, đi tìm lão Lộc Vương xử trí. Nhưng lần này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Hứa An Nhan trên thân. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia quỷ dị mắt đen là cái gì? Vì cái gì thánh nhân cũng không cách nào xử lý đồ vật, lại bị Hứa An Nhan một đao chạm diện? Sự tình quá mức quỷ dị, vượt ra khỏi rất nhiều người nhận biết, đưa tới manh động, thậm chí so Tô Huyền, Thượng Quan Mộng thắng lợi, còn muốn to lớn. Một tên tinh cảnh, làm sao có thể có được để thánh nhân cũng thúc thủ vô sách thủ đoạn? Đây có phải hay không là có chút quá mức không hợp thói thường rồi? Vấn đạo thiên ngoại thiên hướng đi, bởi vì Hứa An Nhan đăng tràng, hoàn toàn thay đổi. Mệnh nữ, là mệnh nữ. Có người kinh hô. Tiểu Huyền thánh nhân cùng Mai Rùa lão giả, ánh mắt hướng về đột nhiên xuất hiện tại trong tinh hà nữ tử áo trắng. Nàng bao phủ mạng che mặt, để cho người ta thấy không rõ dung nhan, nhưng nàng trên cổ tay cái kia bôi màu đỏ rắc mệnh kia lại so bất cứ lúc nào đều muốn lóa mắt. Nàng nhìn qua Hứa An Nhan, ngữ khí trịnh trọng, nàng này chẳng lành. Soạn. Lời vừa nói ra, tứ phương xôn xao. Mặc dù nói rất nhiều người đối trước mệnh cửa chẳng thèm ngó tới, cảm thấy các nàng chỉ là giả thần giả quỷ mà thôi. Nhưng cái này cầu thần xem bói đồ vật, vốn là như thế, rất nhiều người đều là lúc tin lúc không tin. Mới phát sinh một màn, thật sự là không thể nào giải thích. Đến mức để rất nhiều người đều tin tưởng dạng này thuyết pháp, nhưng cụ thể là dạng gì không rõ, không người biết được. Bọn hắn nhìn qua mệnh nữ chờ đợi lấy nàng tiếp tục mở miệng. Nhưng vào lúc này, lời nói vô căn cứ. Một thanh âm truyền đến, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chỉ gặp Tô Uyên chẳng biết lúc nào từ vấn đạo chi châu đi lên đến Hứa An Nhan bên cạnh. Hắn cùng mệnh nữ đối mặt, bình tĩnh nói, giả thiết ngươi thật có dự báo vận mệnh năng lực, vì cái gì trước đó không có phát giác được nàng chẳng lành? Vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đứng ra? Chẳng lẽ cái gọi là vận mệnh chính là mã hậu pháo? Chương 1091, ta là vì thiên mệnh mà đến. Chương 1091, ta là vì thiên mệnh mà đến. Tô Uyên lời nói tựa như là một đạo kinh lôi, dẫn nổ trong ngoài vũ dư luận. Mọi người bội phục dũng khí của hắn, nhưng càng nhiều là đang thảo luận Hứa An Nhan đến cùng có phải hay không chẳng lành. Hứa An Nhan trên người quỷ dị chỗ cũng không phải là mệnh nữ nói ngoa, mà là người người đều gặp được. Cái kia thôn vệ thần linh chi đồng quỷ dị mắt đen, cái kia vô hạn mọc thêm vạn mèo hắc tuyến, thậm chí để thánh nhân cũng không thể làm gì. Mà hết thảy này đến từ vẹn vẹn chỉ là tình cảnh Hứa An Nhan. Nếu như cái này cũng không tính là chẳng lành, như vậy cái gì mới gọi chẳng lành? Đương nhiên cũng có người đứng tại Tô Uyên bên này. Đúng vậy a, ngươi trước mệnh cửa không phải danh xưng có thể nhìn thấy vận mệnh, tuân theo vận mệnh ý chí trên thế gian hành tẩu a? Vậy tại sao trước đây vẫn luôn không có phản ứng, thẳng đến Hứa An Nhan triển lộ lực lượng mới ra ngoài chỉ điểm Giang Sơn? Đây không phải mã hậu pháo là cái gì? Thậm chí đem mệnh nữ trước đây sở tác sở vi liên hệ, ngươi không phải hướng về Vô Kiếm Sơn kiếm tử nói một tiếng chúc mừng? Chúc mừng hắn cái gì? Chúc mừng hắn thua với Tô Uyên ở chỗ này biểu diễn hành vi nghệ thuật? Cái này không tinh khiết rồ kệ a? Đương nhiên nói không phải vị kia kiếm tử, hắn là chân nam nhân, có chơi có chịu, biết hổ thẹn sau đó dũng, đạo tâm của hắn chi cứng rắn, khiến mọi người nhớ tới 18 tuổi khí huyết phương cương chính mình. Trừ bỏ trong ngoài vũ trụ người xem, liền ngay cả giờ này khắc này thân ở trong tràng tiểu huyền thánh nhân cũng không có như vậy tán đồng mệnh nữ thuyết pháp. Hắn mặc dù đã từng đối quỷ dị mắt đen xuất thủ không công mà lui, rất là giật mình, nhưng hắn cũng không cảm thấy chỉ bằng vào điểm này liền có thể làm ra phán đoán. Tới tương phản, ngược lại là vị kia mai rùa lão giả, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Hứa An Nhan, ánh mắt ý vị thâm trường. Yêu tộc trong thần thoại, sáng thế thần thần một đem thần cùng linh ban cho nhân loại, đem máu cùng thịt ban cho yêu tộc. Truyền thuyết thiên hồ nhất tộc thủy tổ kế thừa thần một mắt trái, diễn sinh ra bản mệnh thiên phú cựu thiên hiển vận mắt. Mà thanh thiên huyền hiệu nhất tộc thủy tổ thì là kế thừa thần một mắt phải, diễn sinh ra bản mệnh thiên phú thanh huyền xem mệnh đồng. Hán thân là yêu tộc thánh nhân, tự nhiên thiên hướng về chẳng lành mà nói. Bằng không thì cái kia quỷ dị mắt đen như thế nào thôn vệ thanh huyền xem mệnh đồng? Bất quá nơi này dù sao cũng là nhân tộc giới vực, huống hồ nếu thật là chẳng lành, đó cũng là bọn hắn nhân tộc chẳng lành. Hắn dò xét qua thanh diệu diệu khí tức, mặc dù vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nhưng lại đã cũng không lo ngại, bởi vậy hắn cũng không mở miệng, chỉ là đem đầu này đau vấn đề giao cho nhân tộc tự mình đi giải quyết. Dưới loại tình huống này, ánh mắt mọi người cuối cùng đều hội tụ đến mệnh nữ trên thân, dù sao là nàng bạch chẳng lành mà nói. Có thể mệnh nữ dung nhan bị thần bí lụa trắng bao phủ, không người có thể thấy rõ trên mặt nàng thần sắc đến tột cùng như thế nào. Tới tương phản, người người đều có thể nhìn thấy Tô Uyên thần sắc. Có can đảm đứng ra vì Hứa An Nhan nói chuyện, có can đảm ở trước mặt bác bỏ thần bí khó lường mệnh nữ. Đôi mắt bên trong kiên định, cùng cái kia hàm nghĩa trong đó, lại rõ ràng bất quá, ngươi nói ai là chẳng lành đâu. Nhìn qua Tô Uyên bóng lưng, Hứa An Nhan rất bình tĩnh. Dù sao, là trong dự liệu sự tình. Đinh, kiểm tra đến túc chủ đối đạo lữ độ thiện cả một. Giờ khắc này, trong ngoài vũ trụ vô số diễn đàn trong nháy mắt bị Tô Uyên soát bình phòng, đến hàng chục tỷ thiếu nữ vì đó tâm nhưng phanh động, huyễn tưởng trở thành bị hắn thủ hộ tại sau lưng người. Nói cho cùng, rất nhiều người đối chẳng lành loại này vĩ mô tự sự cũng không ưa, các nàng càng cảm thấy hứng thú chính là cụ thể đến nhỏ bé bên trên sự tình. Đương nhiên, cũng thật nhiều người vì Tô Ngọc Minh bất bình. Đây coi là cái gì? Vừa mới Tô Ngọc dạng này che chở ngươi, Ngươi đảo mắt liền ra vì cô gái khác nói chuyện, có phải hay không có chút không quá phù hợp? Nếu như các nàng là Tô Ngộng, từ nay về sau tuyệt đối phải cùng Tô Uyên phân rõ giới hạn. Đáng tiếc, loại này ngôn luận rất nhanh tự sụp đổ, bởi vì người người đều trông thấy Tô Ngộng đồng dạng từ vấn đạo chi châu đi tới tinh hà phía trên, đứng ở Hứa An Nhan bên cạnh. Nàng nhìn qua mệnh nữ, một bộ chăm chú cầu vấn bộ dáng, ta đã từng nghe nói qua dạng này một loại chẳng lành, nghe nói nó ngũ cốc không phân, tứ thể không cần, nói xuống vận mệnh, cố lộng huyền hư, mỗi ngày mê hoặc thế nhân. Nô, ngươi gặp qua dạng này chẳng lành sao? Soạn. Mọi người lần nữa chấn động. Bên ngoài vũ trụ bây giờ là thế nào? Tô Uyên, Tô Ngộng những ngày này tiêu, thực lực một cái thi đấu một cái mạnh còn chưa tính, làm sao là gần này, đồng dạng một cái so một cái lớn. Bất quá, lời nói này rất được rất nhiều người tâm. Suy nghĩ kỹ một chút, trước mệnh cửa, há không chính là như vậy mà. Trong lúc nhất thời, thượng quan Ngộng cũng đột, số lượng bạo tăng. Chỉ là, ba các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Nhưng càng nhiều người tại quan tâm, vị này mệnh nữ sẽ có phản ứng gì? Dù sao, tuy nói rất nhiều người đối trước mệnh cửa chẳng thèm ngó tới, nhưng này cũng bèn bèn chỉ dừng lại ở trên miệng. Kỷ nguyên thay đổi, thời đại biến thiên, trước mệnh cửa nhưng thủy chung tồn tại, không có điểm bản sự, thật có thể trường tồn như thế. Gặp mệnh nữ vẫn như cũ không nói, Tô Uyên ánh mắt khẽ nhúc đích, đang muốn tiếp tục mở miệng. Nhưng vào lúc này, để nàng nói, Hứa An Nhan thanh âm truyền đến. Nàng đi lên phía trước, đi ngang qua thượng quan Ngộng thời điểm, nhẹ giọng nói một tiếng, tạ ơn. Ngay sau đó, nàng lại đi đến Tô Uyên trước người. Nàng nhìn qua mệnh nữ, bình tĩnh ánh mắt để cho người ta nhìn không ra trong nội tâm nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Nàng nhàn nhạt mở miệng, ngươi nói, ta làm sao không tưởng. Mọi người ở đây, trừ bỏ mệnh nữ bản thân bên ngoài, đối trước mệnh cửa nội tình hiểu rõ sâu nhất, có lẽ là Hứa An Nhan. Bởi vì xuất thân từ không quan trọng, nàng quật khởi con đường, có thể nói là lang bạt kỳ hồ, trong vũ trụ đại bộ phận nơi hẻo lánh đều có lưu nàng dấu chân, cũng nguyên nhân chính là đây, nàng từng thăm dò qua rất nhiều di thất tại trong dòng sông lịch sử kỷ nguyên di tích. Rất nhiều thần bí, nàng chưa từng giải mã, nhưng là trong đó rất nhiều đều cùng chức mệnh cửa có quan hệ, nàng từng tại không hạ 10 nơi vượt ngang từng cái kỷ nguyên di tích cổ xưa bên trong, nhìn thấy qua viễn cổ tranh vẽ trên tường bên trong một màn kia dễ thấy màu đỏ. Thêm nữa thiên mệnh điện, cái này bây giờ cũng không xuất thế thế lực, nghe đồn cùng chức mệnh cửa có thiên ti vạn lũ quan hệ, càng làm cho nàng xác định một sự kiện, chức mệnh cửa tuyệt không giống nhìn đơn giản như vậy. Có nghe đồn, huyền nhất khai sáng thiên mệnh điện là xây dựng ở chức mệnh cửa trên cơ sở. Dưới loại tình huống này, thiên mệnh điện có thể nhảy lên trở thành trưởng khống vũ trụ vô thượng chí tôn. Ai sẽ tin tưởng, chức mệnh cửa vẹn vẹn chỉ là một đám cố lộng huyền hư tiên điên. Cho nên, đã việc này đã phát triển đến nơi đây, đã cái kia hắc tuyến tồn tại đã giải vũ trụ, vậy không bằng dứt khoát liền nhìn xem chức mệnh cửa mệnh nữ giải thích như thế nào chính mình. Dù sao, liền ngay cả chính nàng đều không thể giải thích hắn đến tuột cùng là cái gì. Rốt cuộc, mệnh nữ mở miệng lần nữa, nhưng nàng lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Phúc hề họa chỗ theo, họa này phúc chỗ nằm. Hai ách, chẳng lành, đều là vận mệnh một vòng, cũng tự có nó tồn thế đạo lý. Ta cũng không phải là vì ngươi mà đến, ta là. Nàng hơi dừng lại một chút, ánh mắt vậy mà vượt qua Hứa An Nhan, rơi vào Tô Uyên trên thân, sau đó, lúc này mới thêm lên cái kia sau cùng lời nói, vì thiên mệnh mà đến. Chương 1092, nơi nào mới là thiên mệnh sở quy? Chương 1092, nơi nào mới là thiên mệnh sở quy? Mệnh nữ lại một lần nữa đưa tới vũ trụ hành động. Nếu như nói chẳng lành còn có thể có đủ loại giải thích, nhưng là thiên mệnh ngoại trừ mặt chữ bên trên ý tứ, còn có thể chỉ là cái gì? Nhưng vấn đề là, vũ trụ vô ngần, tuế nguyệt vô tình, ai dám nói mình gánh chịu thiên mệnh? Lời ấy thật sự là quá mức khó bình, thậm chí có thể nói kinh thế hai tục, đến mức mọi người càng có khuynh hướng, này thiên mệnh, không phải kia thiên mệnh, cái này trước mệnh cửa, có lẽ có tự chọn lấy thiên mệnh quy tắc. Cứ như vậy, cũng liền còn tốt. Bằng không thì, đương thời chứng đạo thành công những đế giả đó, ai không phải thiên mệnh sở quy? Chỗ nào đến phiên cái gọi là thiếu niên tiên tiêu? Hứa An Nhan hơi nhíu lên lông mày. Tô Uyên nhìn thẳng mệnh nữ, nói sang chuyện khác. Trả lời trước nàng, nàng làm sao chẳng phải chẳng lành rồi? Hứa An Nhan kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hai vị thánh nhân sửng sốt, thậm chí liền ngay cả mệnh nữ chính mình cũng sửng sốt một chút. Sau đó, toàn vũ trụ sửng sốt. Mặc kệ trước mệnh cửa cái gọi là thiên mệnh đến cùng có bao nhiêu hàm kim lượng, nhưng ý ra, cũng là một cái ở bên trong bên ngoài vũ trụ ức vạn mặt người trước làm náo động cơ hội tốt ta. Đổi bất luận cái gì một tên thiếu niên tiên kiều đến, coi như tâm trí thành thục, tâm tính trầm ổn, sẽ không biểu hiện được quá mức hưng phấn, khó mà tự kiềm chế, nhưng cũng không trở thành. Giống Tô Uyên như vậy đi, có thể không mấy người cũng nhìn ra được, Tô Uyên một bộ liền muốn như thế thần sắc, nửa điểm không giống diễn xuất tới, không, ai sẽ tở mở diễn loại bật này. Hứa An Nhan lông mày dần dần giãn ra, thản nhiên nói, không sao, ngươi cho đi. Nàng từng đem Tô Uyên coi là thiên tuyển người, cũng đem tự mình nhiều lần bại trận cho là do đây. Nhưng bây giờ, nàng xem Tô Uyên, chính là Tô Uyên, mà không phải cái khác. Lời tuy như thế, nàng cũng là muốn nhìn một chút, chức mệnh cửa người, sẽ như thế nào đánh giá Tô Uyên. Tô Uyên nhẹ gật đầu, vậy được. Mệnh nữ rất mau trở lại qua thần tới. Nàng thật sâu nhìn Tô Uyên một mắt, khôi phục loại kia thần bí phiếu miểu khí chất. Nàng đưa tay trên cổ tay cái kia đạo màu đỏ sợi tơ chút bỏ, kia là giác mệnh kia mệnh nữ đánh dấu. Cái kia giác mệnh kia đột nhiên bắt đầu tự đốt, biểu tượng vận mệnh màu đỏ, tại hắc ám trong tinh hà là như thế dễ thấy. Người người nín thở ngưng thần, ai cũng không hề nghĩ rằng, vấn đạo thiên ngoại thiên sẽ có như thế một đoạn nhạc đệm. Rất nhanh, Cái kia giáp mệnh kia đốt hết, lượn lờ khói đỏ trong hư không quấn quanh thành một cái vòng tròn. Mệnh nữ tháo xuống mạng che mặt, lộ ra tấm kia kinh động như gặp thiên nhân mặt, nó dung mạo vẻ đẹp, lệnh thế nhân rung động. Trước kia, Hứa An Nhan, Tô Ngọc Chi tuyệt sắc, đã để rất nhiều người, lại nhìn không đi xuống còn lại mỹ nữ, có thể vị này mệnh nữ cùng hai người so sánh, lại không chút nào xính nhiều để. Tên này kinh diễm thế gian nữ tử, xuyên thấu qua cái kia màu đỏ vòng, nhìn về phía Tô Uyên. Nhưng ngay sau đó, nàng thân hình chấn động. Ngay sau đó, một đạo thần sắc thất vọng, dần dần nổi lên khuôn mặt của nàng. Nàng im lặng không nói. Thật lâu, rốt cục thở dài một tiếng, ngươi, không phải thiên mệnh. Hứa An Nhan ánh mắt khẽ nhúc đích. Thượng quan Ngộ cười nhẹ nhàng, phải hay không phải, nàng cho tới bây giờ liền chưa từng chú ý về phần Tô Uyên tự mình, thì là không thèm để ý chút nào. Thiên mệnh. Thế nhân mê tín thiên mệnh, đều muốn lấy tự mình là được tuyển chọn người kia. Hắn lại cũng không như thế. Hệ thống. Có được ta hạnh. Thực lực. Cố gắng mà thôi. Hắn thấy rõ, cũng có tự mình hiểu lấy. Đến nàng. Tô Uyên chỉ là Hứa An Nhan. Từ đầu tới đôi, hắn đối với mình như thế nào một chút hứng thú không có, hắn đã nhìn ra, Hứa An Nhan tự mình đối loại lực lượng kia. Cũng không hiểu rõ. Bằng không thì, lấy nàng tính cách, tuyệt sẽ không nghĩ đến hướng ra phía ngoài đi tìm kiếm đáp án. Thế nhưng là, nữ tử lại khe khẽ lắc đầu. Cái kia màu đỏ tròn biến mất. Trên mặt nàng thất vọng, cũng đã biến mất. Thay vào đó, là một loại bình tĩnh, giống như là đã tiếp nhận chính mình vận mệnh sau thản nhiên. Nàng chậm rãi mở miệng, ta truy tìm thiên mệnh mà đến, đánh cược tất cả. Bây giờ giáp mệnh kia thiêu đốt hầu như không còn, từ nay về sau, ta không còn là mệnh nữ, tự nhiên cũng sẽ không có nhìn thấy vận mệnh năng lực. Nàng dừng một chút, lại nói, đã ta có thể nhìn lầm thiên mệnh, có lẽ cũng sẽ nhìn lầm chẳng lành. Tô Uyên, không phải, làm cái gì? Có thể lúc này, mệnh nữ tiếp xuống một phen, càng làm cho hắn lơ ngơ. Ta đã xem tự thân vận mệnh cùng ngươi tương liên, mặc dù ngươi cũng không phải là thiên mệnh, nhưng ta vẫn như cũ sẽ ta tận hết khả năng phụ tá ngươi. Ta gọi Xuân, ngày sau tự có gặp nhau lúc, tạm biệt. Đây là thần niệm truyền âm. Trừ bỏ Tô Uyên bên ngoài, lại không người nghe thấy. Mọi người chỗ nhìn thấy là, mệnh nữ lặng yên không một tiếng động biến mất tại tinh không bên trong, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Tô Uyên, Hứa An Nhan quỷ dị năng lực. Mệnh nữ đến, trực tiếp đem vấn đạo tiên ngoại thiên, dẫn hướng chưa từng đoán trước qua phương hướng. Nhưng lại tại bộ này xe ngựa hướng phía không biết quỹ đạo phi nước lại lúc, mệnh nữ lặng yên không tiếng động biến mất, tựa như là sa phu nhảy xe, rõ ràng là kẻ đầu tê, nhưng bây giờ lại bỏ xuống hết thảy, trốn mất. Nào có dạng này? Rất nhiều người khó hiểu, nhưng càng nhiều người chửi rủa. Cái này trước mệnh cửa quả nhiên là cực kỳ vô dụng đồ chơi. Mỗi ngày xuất quỷ nhập thần làm câu đấu người, đem người hào hứng điều động sau lại chơi biến mất, đây coi là chuyện gì xảy ra? Mấu chốt là, hiện tại nói thế nào? Cái kia cái gọi là chẳng lành là quản, vẫn là mặc kệ. Cái này tiếp xuống người yêu hai tộc tranh phong, tiếp tục, vẫn là không tiếp tục. Đúng lúc này, Toán Điểu. Toán Điểu. Bạch Chi Chi từ vấn đạo chi châu bên trên thoát ra, dù sao ta nhìn vị tỷ tỷ này không giống như là cái gì người xấu, vạn nhất kia là thiên phú của nàng đâu. Chờ một lát ta, tất cả mọi người đừng nóng đổi. Ta giao người. Nàng một bộ làm như có thật bộ dáng, để cho người ta như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không phải, tiểu tử này lại cả hoa gì sống. Tiểu Huyền Thánh Nhân đôi mắt trô sâu hiện lên một vòng sáng tỏ chi sắc, tựa hồ là nghĩ đến nàng dự định. Quả nhiên. Sau một lát, một tên nam nhân dáng lâm nơi đây. Lờ ô gờ ngực của hắn có thêu một viên huy hiệu, kia là dây leo quấn quanh xanh biết hồ lô, trung quanh có đoá đoá bốn lá chi thảo thịnh phóng. Như thế đánh dấu, đại biểu cho tế thế đường. Trong ngoài vũ trụ, không ai không biết, không người không hay, truyền bá rộng, thậm chí càng mơ hồ cao hơn các đại thế lực cấp độ bá chủ một đầu. Dù sao, thế lực cấp độ bá chủ cực ít đặt chân bên ngoài vũ trụ, nhưng cái này tế thế đường lại thường xuyên bên ngoài vũ trụ hành động. Không ít bên ngoài vũ trụ đại nhân vật nhận ra người này, chấn động vô cùng. Đây là Táng Tinh Đại Lục ở bên trên. Thế thế đường bên ngoài vũ trụ tổng bộ đường chủ, người đưa ngoại hiệu bị y sở quy trùng. Người tới đầu tiên là liếc mắt Bạch Chi Chi, sau đó nhẹ nhàng tặng hắn một cái, bản tọa vừa mới đạt được tổng đường chủ thụ ý, nói là cái gọi là chẳng lành nàng không ngày sau, đem đến đây nhìn qua. Lời vừa nói ra, bên ngoài vũ trụ người không hiểu nó ý, không ít người đều không có minh bạch, tổng đường chủ là ai? Vị này không phải liền là tổng đường chủ, nhưng là bên trong vũ trụ chư vị đại năng, lại đều chấn động. Thế thế đường tổng đường chủ, chỉ có một người, là Thiên Y Điệp. 10 phút đồng hồ trước, Táng Tinh Đại Lục ở bên trên, thường thường không có gì lạ quán rượu nhỏ, ngay tại phát hình vấn đạo thiên ngoại thiên hình tượng. Trong đó một cái chỗ ngồi bên trên, một tên ngực sụ mặt cơ nam nhân, sắc mặt hồng nhuận, chính hưng phấn không thôi điệu cơ trong tay ảnh chụp, nhìn, kia là một chương chụp ảnh chung. Thiếu niên đôi mắt xanh triệt, thiếu dung sạch sẽ, thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ, khí chất là nhạt. "Nóa, Lao huynh, ngươi chừng nào thì đập? Ngươi cái này nếu là treo lên đi, thỏa thỏa giá trên trời a." "Ta liền nói đâu, nguyên lai cái này hai mới là một đôi, ta không phục." Ngọc Nguyên vô địch. Trong tiểu quán tiếng kêu to một mảnh, uống rượu mọi người làm ầm ĩ, cuồng hoan. Đúng lúc này, một tên mang theo mũ lưỡi trai thanh niên đẩy ra tiểu quán cửa, đi đến. Sau lưng hắn, đi theo một tên nữ nhân. Nữ nhân ánh mắt rơi vào vấn đạo thiên ngoại thiên trên tấm hình, "Xuân, đây là ngươi nói chờ đợi a?" Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, trong giọng nói tựa hồ mang theo chút tiếc hận, "Đều cho là ngươi là chồng chúng ta tiếp cận nhất vận mệnh, nhưng vẫn là nhìn sai rồi. Vẫn là nói, cái này chính là vận mệnh cho đùa." Nàng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mà là đi theo thanh niên bộ pháp. Chương 1093, sát lục chi tử, chẳng lành người liên minh. Chương 1093, sát lục chi tử. Chẳng lành người liên minh. Thanh niên vành nón ép tới rất thấp, để cho người thấy không rõ mặt của hắn. Trong tử quán, rất nhiều người lui tới, mười phần ồn ào, cũng không người chú ý tới hắn. Mọi người đều tại vây quanh vị nhiếp ảnh gia kia ồn ào, hỏi thăm hắn là như thế nào quay chụp đến chụp ảnh chung. Phải biết, đây cũng không phải bình thường chụp ảnh chung, bởi vì tướng giấy phía sau còn có hai vị thiên tiêu thân bút ký tên đâu. Tô Uyên, Hứa An Nhan. Bây giờ, hai vị này thế nhưng là danh chấn vũ trụ. Trường hợp này chiếu giá trị, tuyệt đối là giá trên trời. Đối mặt đám người ánh mắt hâm mộ, say khướt thợ quay phim cười ha hả nói ra, đây là tại Hắc Thần núi bí cảnh đập, Hắc Thần núi biết ta. Trong đám người không ít người lắc đầu, hiển nhiên chưa nghe nói qua cái tên này. Nhưng là, cũng có một số người kiến thức rộng hơn, hiếu kỳ nói, chính là cổ nguyên tinh vực cái kia cấm địa. Không sai, chính là cái kia cấm địa. Lúc ấy ta tại Hắc Thần rừng bia cho người ta chụp ảnh, một mắt ngay tại trong đám người nhìn thấy vị kia Tô Thiên Tiêu, khí chất của hắn rất đặc biệt, ta liền có loại dự cảm, hắn rất bất phàm. Ta và các ngươi nói, Thiên Tiêu đối với mình đều là có tự tin. Ngay lúc đó Tô Thiên Tiêu, đoán chừng liền biết tự mình muốn nhất chiến thành danh. Cho nên hắn đem Hứa Thiên Kiêu cũng kéo tới, đập cái chụp ảnh chung, còn để nàng cũng ký cái tên, nói là cái gì? Chờ về sau siêu cấp gấp bội. Các ngươi nhìn, hiện tại cũng không bị hắn nói trúng. Soạt. Mọi người xôn xao. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cảm khái phi thường. Nhìn như vậy đến, có câu chuyện cũ kể cũng thực không tồi, chân chính kiếm đạo thiên tài, nằm chắc bên trên kiếm một khắc này, liền biết tự mình ngày sau nổi danh động thiên hạ. Đặt ở Tô Uyên trên thân, há không chính là sống sờ sờ khắc họa. Lúc này, có vị đối Hắc Thần núi hiểu khá rõ người hỏi, ta nhớ được Hắc Thần núi bí cảnh có phải hay không có cái lưu danh chế độ tới. Vị này Tô Thiên Tiêu có hay không lưu lại tên của mình? Tên của hắn, khắc vào cao bao nhiêu địa phương? Thợ quay phim lắc đầu, thế thì không có, cụ thể là vì cái gì, không rõ ràng. Có người kỳ quái, cái này không đúng ấn lý thuyết, Tô Thiên Tiêu thực lực tuyệt đối có thể Hắc Thần bia lưu danh a. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đều cảm thấy ly kỳ. Tuy nói vị kia thần bí khó lường mệnh nữ, nói Tô Uyên không phải thiên mệnh nhưng tuyệt đại bộ phận người xem, căn bản là không có coi nó là một chuyện. Người ta thực lực bày ở nơi này đâu? Xuất thân bên ngoài vũ trụ, lại có thể liên tiếp bại bên trong vũ trụ nhị lưu thế lực, nhất lưu thế lực, thậm chí là thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu. Ngay sau đó, lại người đại biểu tộc đánh bại đương thời hoàng tộc thiên tiêu. Yêu nghiệt như thế, có phải hay không là ngươi trước mệnh cửa cho rằng thiên mệnh, lại có gì liên quan? Ta từng nghe nói có dạng này một loại người, muốn làm, liền muốn làm được thế gian cực hạn, muốn lưu danh, liền muốn lưu tại cao nhất vị trí, có lẽ trong lòng của hắn chính là như vậy nghĩ a. Đông nhiên truyền đến thanh âm, để không ít người sửng sốt một chút, "Tê, thuyết pháp này giống như có chút đạo lý." Mọi người theo tiếng mà tới, người nói chuyện chính là vị kia đi vào tiểu quán thanh niên. Thợ quay phim lắc đầu, nếu là Tô Thiên Kiêu quả nhiên là loại ý nghĩ này, vậy coi như khó làm lạ, người người đều biết, Hắc Thần bia lưu danh người, có một cái chỉ có thể ngưỡng vọng mà không cách nào vượt qua danh tự, Mạnh Cửu Vũ. Trong đám người có người hô một tiếng, không ít người thay đổi thần sắc. Cái tên này, tại vũ trụ bên trong, xa so với Hắc Thần núi bí cảnh bản thân, muốn nổi danh được nhiều. Nghe đồn, hắn là tại máu bên trong đạn sinh ác ma, là chân chính chẳng lành, từ ra đời ngày đầu tiên lên, liền học được giết chóc, đồng thời không còn có đình chỉ. Nghe đồn, hắn ba đầu sáu tay, ngày thường giữ tợn kinh khủng. Nghe đồn, mở cái này đầu, mọi người chủ đề, trong nháy mắt liền từ Tô Uyên chuyển rời đến vị này thần bí sát lục chi tử. Dù sao, so sánh với cụ thể mà chân thực, thấy được, sờ được Tô Uyên, vị này bị mọi người không ngừng tranh luận, không ngừng thần thoại, thậm chí ngay cả người này đến cùng có tồn tại hay không đều không thể xác định chân chính cấm kỵ càng thích hợp làm trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Xì sao bàn tán, hào hứng bộc phát mọi người, không có phát hiện chính là, thợ quay phim cũng không phải là cố ý không đem nói cho hết lời, đến lưu cho những người còn lại trả lời, mà là tại nói đến một nửa về sau, như là pho tượng, sững sờ ngay tại chỗ. Hắn rất nhanh hoàng hồn, đội vàng thu hồi trương hợp kia chiếu, bước nhanh đi ra tử quán. Mũ lưỡi trai thanh niên chậm rãi đuổi theo, một đầu không người hẻm nhỏ. Thợ quay phim đi lại vội vàng, thần sắc bối rối. Đột nhiên, có một tiểu ba người tôn ra, đem hắn bao bọc vây quanh. Người cầm đầu, mắt lộ ra hung quang, hắc hắc, trương hợp kia chiếu giao ra, bằng không thì chết. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Trường hợp kia chiếu, hỏi thiên ngoại tiên kết thúc về sau, tùy tiện đều có thể bán đi giá trên trời. Thợ quay phim há to miệng, nhưng cuối cùng không hề nói gì. Người cầm đầu lông mày nhíu lại, mẹ nó, vừa dứt lời, hắn cùng chung quanh mấy người đột nhiên phát sinh bật mèo. Bọn hắn tựa như là bánh quai trèo, cuốn tại cùng một chỗ, sau đó bành hóa thành huyết thủy, rơi đầy đất. Những cái kia huyết thủy cũng không hướng về bốn phía chảy xuôi, mà là hướng về một phương hướng hội tụ. Cái chỗ kia, đứng đấy chính là vị kia mũ lưỡi trai thanh niên. Hắn ngẩng đầu, cặp kia hiếm thấy tinh hồng sắc trọng đồng, làm cho người khắc sâu ấn tượng. Hắn hướng phía thợ quay phim mỉm cười, "Ca, ta tới thăm ngươi." Đi ngang qua đám người, thỉnh thoảng sẽ hướng phía ngồi xổm tựa ở ngõ hẻm bên cạnh hai người ném đi ánh mắt tò mò, nhưng rất nhanh lại mất đi hứng thú. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một người trong đó sẽ là truyền thuyết kia bên trong Mạnh Cửu Vũ, hắn nhìn cũng không có ba đầu sáu tay. Tướng mạo cũng có chút xuất khí. Toàn thân cao thấp duy nhất chỗ đặc thủ, có lẽ chính là kia đối huyết sắc trọng đồng. Đông Hà tinh hệ có nhà tiệm mì ăn thật ngon, miễn phí thêm thịt, không hạn mức cao nhất, chỗ kia thì so mặt tiền nghi. Ở bên trong vũ trụ đụng phải nữ hải, giống như là ca lý tưởng của ngươi hình. Đáng tiếc, nàng là cái đồng tính luyến ái. Ta thu dưỡng chỉ mèo hoang, đáng tiếc, nuôi không quen, ngày ngày nhớ nhảy cửa sổ, còn cắn ta, không có cách, ta chỉ có thể trả lại nó tự do. "Ai, cái này ống kính là ta rút thưởng tặng cho ngươi." Mạch Cửu U câu được câu không địa nói, chia sẻ lấy cuộc đời mình bên trong các loại vụ vặt. Đồng nhiên, thợ quay phim mở miệng, thanh âm rất thấp, "Con mắt của ngươi so với một lần trước càng đỏ." "A, thức đêm chịu, ngay cả nhịn 3 tháng đâu." "Đúng rồi, nữ hải kia nhìn quá bình thường, làm sao cũng bị xem như chẳng lành. Nếu không ta đi tìm nàng, lại kéo chọn người đến, tổ kiến một cái chẳng lành người liên minh. Ta cái này cho cười không buồn cười." "Ca, ta đi." Mạch Cửu U đi. Mạch Lam được trong túi chịu nặng, là đệ đệ đưa cho tự mình ống kính. Nhìn xem cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, hắn trầm mặc không nói. 1 tháng, 3 tháng, nửa năm, 1 năm, 3 năm. Lần tiếp theo lại gặp nhau, sẽ là bao lâu về sau? Biển người phun trào đầu đường. Mạch Cửu U lặng yên đi tới, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Tên là gặp mệnh nữ, chậm rãi mở miệng, "Xuân là trong chúng ta ưu tú nhất, coi như nàng nhìn sai rồi, nhưng có nàng phụ tá, tên thiếu niên kia, tương lai có lẽ sẽ là đối thủ của ngươi." Mạch Cửu U dừng bước lại, quay đầu, nhìn xem nữ nhân, cái kia huyết sắc trọng đồng bên trong mang theo một tia yêu kỳ, "Ngươi nói, chẳng lành người liên minh, cái chuyện cười này thật không buồn cười a." Gặp. Chương 1094, Hắc thần núi truyền thừa. Thiên mệnh bút tiến hóa. Chương 1094, Hắc thần núi truyền thừa. Thiên mệnh bút tiến hóa. "Được rồi, ngươi cùng ta ca đồng dạng không hiểu hài hước." Mạch Cửu U thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý mệnh nữ, mà là tiếp tục hướng phía trước. Vấn đạo tiên ngoại tiền, Tô Uyên, Thừa An Nhan, hắn tất cả cũng không có bất luận cái gì một chút hứng thú. Bất quá, hắn ngược lại là nhớ tới một sự kiện. Hắn tại tinh cảnh thời điểm, từng tại Hắc thần núi bí cảnh đợi qua một đoạn thời gian. Vượt qua thứ 99 vòng về sau, hắn tiến vào Hắc thần trong ngọn núi. Rất nhiều người đều cho là hắn ở nơi đó thu được truyền thừa, nhưng trên thực tế, chỉ có chính hắn biết, cũng không có. Nơi đó truyền thừa, thoạt nhìn là lưu cho đặc biệt người, bởi vì hắn ở nơi đó, nhìn thấy một pho tượng. Nói đến, tôn này pho tượng, ngược lại là cùng gọi là Tô Mộng có điểm giống, là trùng hợp, vẫn là có liên quan nào đó. Hắn lo nghĩ, rất nhanh lại đem ném ra khỏi đầu, hiển nhiên vẫn như cũ không có hứng thú. Bên trong vũ trụ, chân lý giới, giao thoa thời không, một đạo hình chiếu 3D bên trên hình tượng, vừa lúc dừng lại tại quỷ dị mắt đen thôn vệ thần linh chi đồng trên tấm hình. Thiên Lý ánh mắt rơi vào phía trên, cặp kia đạm mạc như ở trước mắt đôi mắt bên trong, không ngừng lóe ra. Nàng thậm chí có một loại cảm giác, cái này quỷ dị mắt đen, tựa hồ xuyên thấu qua hình tượng, đang xem lấy chính mình. Nhưng là, nàng cũng không tính làm những gì. Dù sao, bản thể chưa trở về, vẹn vẹn dựa vào tự mình là không cách nào xử lý hắn. Huống chi, hắn như thế trắng trợn địa bại lộ trên thế gian, bại lộ trước mặt mình, có lẽ cất giấu một loại nào đó càng sâu tầng mục đích. Đáng tiếc, nàng nhẹ giọng thì thào, ánh mắt dừng lại tại Hứa An Nhan trên thân. Vì vây khốn bộ phận hắn, để mà mở ra cánh cửa kia, dẫn đến sương mù xám phía trên một, không bị xâm lấn, tạm thời đã mất đi hiệu quả. Lại thêm, đối phương đối với mình cũng không tín nhiệm, dẫn đến rất khó tiến hành một ít chuyện xử lý. Chỉ có thể chờ đợi bản thể trở về, lại tính toán sau. Bất quá, nàng đến tột cùng là sương mù xám hội nghị bên trong vị kia, là trong quan tài người hay là huyền nhất? Bên trong vũ trụ, đạo giới, đạo huyền thánh địa, cấm địa, huyền nhất quanh thân có thần quang hiển hóa, trung quanh kiếp vân chậm rãi rút đi. Hư không bên trong, thiên mệnh bút hiện hiện, không ngừng biết đệ nhị kiếp an nhiên vượt qua, thiên mệnh sáng tỏ huyền nhất mở mắt ra, đôi mắt bên trong phản phất có càn khôn lưu chuyển. Cái này đệ nhị kiếp chỉ thường thôi, hắn lạnh nhạt nói. Từ khi vượt qua sơ kiếp, trở thành vũ trụ trẻ tuổi nhất kiếp cảnh tuân giả, cũng không lâu lắm, liền lại vượt qua đệ nhị kiếp, hắn liền biết, cách mình xuất thế, một tiếng hót lên làm kinh người thời gian, không xa. Nhưng một lát sau, hắn nhìn về phía thiên mệnh bút, mắt lộ ra vẻ suy tư. Từ hắn giáng sinh đến nay, thiên mệnh bút cơ hồ có thể thấy rõ hết thảy, nhưng vẫn như cũ có mấy lần ngoài ý muốn. Trong đó một lần, tức thì bị định vì đại nhân quả. Bất quá, cái này dù sao cũng là chưa phát sinh vận mệnh, có thể cải biến. Chỉ có một lần kia, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đến tột cùng là ai? Hắn nhẹ giọng thì thào. Một lần kia, vị kia tồn tại lại có thể ảnh hưởng đến thiên mệnh bút. Bất quá, từ sau lúc đó, thiên mệnh bút đồng dạng viết hạ đối phương thụ thương sự tình. Mà lại, cũng chính là tại một lần kia sau, thiên mệnh bút tựa hồ phát sinh một loại nào đó tiến hóa. Hắn có dự cảm, nếu là đối phương còn muốn ảnh hưởng đến thiên mệnh bút, muốn trả ra đại giới, tuyệt đối phải nặng hơn nhiều. Đang lúc huyền nhất suy tư lúc, đột nhiên, thiên mệnh bút dừng lại. Sau đó, một lát sau, xảy ra khác mới đi, lại tất tiếng sột soạt tốt địa viết xuống, tứ phương vận động, bát hoang tụ họp. Luân ngoại người hiện nó nên bước, kỳ thế rào rạt. Nhìn thấy cái này thời điểm, huyền nhất đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, đôi mắt bên trong có thần mang hiển hóa, nhìn chăm chú lên cái kia luận ngoại hai chữ, kỳ phong mang chi sắc bén, tựa hồ muốn phá vỡ hư không. May mắn mà có vị kia tồn tại hỗ trợ, thiên mệnh bút hơn xa lúc trước, cái này luận ngoại người ba chữ là lần đầu xuất hiện. Chỉ là, luận ngoại, như thế nào luận ngoại? Hắn suy nghĩ bay tán loạn, ánh mắt hừng hực, hắn sinh ra đã biết, giáng sinh đến nay liền biết mình sẽ chấp trưởng thiên mệnh, ở dưới phiến tinh không này, sao là luận ngoại mà nói? Trừ phi, tại cái này tinh không bên ngoài, còn lại không biết chi địa. Biển vũ trụ, đế không thể độ. Hắn chợt nhớ tới câu nói này. Cái kia phiến thần bí khó lường biển vũ trụ, đến nay còn không đế giả có thể vượt qua. Biển vũ trụ bên kia liên tiếp lấy chỗ nào? Cuối cùng lại sẽ có lấy như thế nào tồn tại? Đây hết thảy, đối chư đế mà nói, đều có lớn lao dụ hoặc. Từ xưa đến nay, nhiều ít đế giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, muốn tìm tòi hư thực, nhưng lại có ai có thể thành công? Không người. Hắn lại tinh tế phẩm vị, có thể thành đế người, không khỏi là kinh tài tuyệt diễm lịch thiên nhân vật. Giả thiết biển vũ trụ một chỗ khác, coi là thật có một mảnh mới giới vực, coi là thật có sinh linh sống sót. Nơi đây đế giả không cách nào vượt qua biển vũ trụ, bọn hắn lại như thế nào độ đến? Chắc là có một loại nào đó quy tắc hạn chế. Hắn tin tưởng, những thứ này luận mọi người, đi vào phiến tinh không này, thực lực tất nhiên sẽ không vượt qua đế cảnh, bằng không thì, vì sao chưa từng chiêu cáo thiên hạ, trấn áp thế gian? Đã như vậy, ha 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 ha. Hắn bỗng nhiên tùy ý cười như điên. Hắn gánh chịu thiên mệnh, chí hướng cao viễn, muốn chân đạp chư đế, chứng đạo duy nhất. Coi như thật có luận ngoại người đi vào phương này tinh không, hắn cũng không sợ. Không chỉ có không sợ, còn muốn vì đó lớn tiếng khen hay. Chú định thành vương vận mệnh, giống như kỳ lộ đã định chết bàn cờ, làm hắn cảm thấy không thú vị. Bây giờ có mới kỳ thủ đăng tràng, để bàn cờ một lần nữa hoạt lạc, há không càng có thể để lòng người chiều bành trướng. Trong ngoài vũ trụ, các gió bắt đầu thổi chiều. Vấn đạo thiên ngoại thiên hiện trường, cũng không thế nào bình tĩnh. Mọi người đầu tiên là cảm khái vị kia Bạch Chi Chi thủ đoạn, đem nó xưng là nhân mạch vương. Không chỉ có là vũ trụ tinh hà ngân hàng đại cổ đông, còn có thể giao người giao tới này vị thanh danh hiển hách quỷ y. Nàng đến cùng là ai? Càng nhiều người lực chú ý bị quỷ y hấp dẫn. Tại tuyên bố thiên y lìa sẽ tại trong vòng vài ngày đến tin tức về sau, hắn trước một bước vì Hứa An Nhan tiến hành một phen chuẩn bị. Tế Thế Đường từ trước đến nay cùng chức mệnh cửa không hợp nhau. Chức mệnh cửa nói ngoa vận mệnh mà không làm, cùng Tế Thế Đường huyền hồ tế thế, nhập thế cứu người tinh thần trái ngược. Chẳng lành. Hắn ngược lại muốn xem là thế nào cái chẳng lành. Tại được Hứa An Nhan sau khi đồng ý, hắn lấy từng sợi xem bệnh mệnh người kia, cuốn quanh ở Hứa An Nhan trên cổ tay, nhắm mắt ngưng thần, tinh tế cảm thụ. Chỉ chốc lát sau, hắn thu hồi huyền tuyến, trước mặt mọi người tuyên bố, em đẹp, sống linh linh một cô nương. Bản tọa cũng không phát giác được cái gì chẳng lành. Đương nhiên, cũng có thể là bản tọa ý thuật không tình, cụ thể như thế nào chờ tổng đường chủ đích thân tới liền biết. Nghe vậy, không ít người nhao nhao khiển trách trước mệnh cửa giả thần giả quỷ, kém chút hủy một tên thiên kiêu tốt đẹp tiền đồ. Đương nhiên, cũng có người đối với cái này cũng không tin tưởng, chẳng lành dù sao cũng là khí vận mà nói, làm sao có thể lấy ý thuật kết luận. Bất quá loại vật này, vốn là tin thì có, không tin thì không. Bên trong vũ trụ bá chủ cấp thế lực, có, đồng dạng đối Hứa An Nhan rỗi ra cảnh ô lưu, nhưng có, liền cầm bảo thủ thái độ, thiếu chút nhiệt tình. Tóm lại, so sánh với Tô Uyên cùng Thượng Quan Động, Hứa An Nhan mặc dù cũng đánh bại một tên đương thời hoàng tộc, đã chứng minh thực lực của mình, nhưng bị truy phủng, nhưng không có nóng như vậy liệt. Đối loại này hư danh cùng các đại thế lực cấp độ bá chủ thái độ, Hứa An Nhan đương nhiên không thèm để ý chút nào. Nàng chỗ duy nhất để ý, chính là cái kia thần bí hắc tuyến lực lượng, đến tuột cùng là cái gì? Đây là thuộc về mình lực lượng a? Tự mình có thể khống chế được nó a? Đừng nghĩ nhiều như vậy. Tô Uyên đi vào nàng bên cạnh, hướng về phía nàng tiêu thiếu, nhớ kỹ ta nói qua câu nói kia a. Chương 1095, làm sâu sắc ràng buộc. Đại mạo hiểm trước đưa điều kiện. Chương 1095, làm sâu sắc ràng buộc. Đại mạo hiểm trước đưa điều kiện. Đợt, bên trên chương đã bù đắp, Hứa An Nhan lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tô Uyên. Nói, lời gì? Nàng ngay từ đầu còn không có hồi tưởng lại, nhưng nhìn xem Tô Uyên trên mặt nụ cười sán lạ, nàng nhớ lại. Liên quan tới trong cơ thể nàng lực lượng thần bí, các nàng trước đó liền từng có một lần thảo luận. Lần kia thảo luận, thậm chí dính đến nàng đến tột cùng là người trùng sinh vẫn là giống như Tô Uyên người xuyên việt. Đến cuối cùng, nghĩa rộng ra thân phận của nàng. Cùng, ngươi yên tâm, ta sẽ từ đầu đến cuối mạnh hơn ngươi một chút xíu, dạng này coi như ngươi biến thành hủy diệt thế giới đại ma vương, còn có ta đến chế phục ngươi. Tô Uyên lời nói, rõ mồn một trước mắt. Hứa An Nhan quẹ miệng, vi vi có rúm. Mặc dù biết lời này là Tô Uyên dùng để an ủi nàng, nhưng làm sao nghe chính là như thế để cho người ta khó chịu đâu. Tựa hồ là xem thấu Hứa An Nhan ý nghĩ trong lòng, Tô Uyên nghĩ nghĩ, lại sửa lại một loại thuyết pháp, kỳ thật cũng có một khả năng khác. Hứa An Nhan hướng hắn nhìn lại, ánh mắt kia tựa hồ là dự định nhìn xem Tô Uyên còn có thể nói thành bộ dáng gì. Nói không chừng tương lai ngươi có thể sẽ so với ta mạnh hơn. Sau đó đến lúc đó không phải dựa vào thực lực áp chế ngươi, mà là dựa vào chúng ta ở giữa ràng buộc tỉnh lại lý trí của ngươi. Ân, rất nhiều trong tiểu thuyết đều là như thế biết. Ngươi cảm thấy thế nào? Thuần an ủi. Không thực tình. Chỉ ít Tô Uyên cảm thấy, Hứa An Nhan muốn siêu việt tự mình, có một chút như vậy độ khó. Huống chi, so sánh với miệng độn, kỳ thật hắn càng ưa thích chế phục. Nếu như nói hai câu nói liền có thể cứu vớt thế giới, đem anh hùng cố gắng cùng mồ hôi đặt chỗ nào? Nhưng rất hiển nhiên, Hứa An Nhan ngược lại là càng ưa thích thuyết pháp này. Chỉ bất quá, nàng thản nhiên nói, khi đó ta còn có nhận hay không được ngươi, hai chuyện. Tô Uyên nghiêm túc phân tích, trước ngươi mất trí nhớ đều nhớ ta. Hứa An Nhan thân hình dừng lại, thần sắc có chút không được tự nhiên. Sử dụng luân hồi tinh về sau, nàng đã từng mất đi bộ phận ký ức. Chính là khi đó, tự mình nhìn thấy Tô Uyên, mặc dù quên đi tên của hắn, nhưng lại nhớ kỹ hắn một ít sự tình, thậm chí còn bởi vậy sinh ra một chút hiểu lầm. Theo thời gian trôi qua, luân hồi tinh tác dụng phụ dần dần biến mất, rất nhiều ký ức một lần nữa trở về. Bây giờ nàng đã có thể hiểu được lúc ấy tại sao mình lại nhớ kỹ những sự tình này. Dù sao những ký ức kia, khỏi cần phải nói, chỉ ít, rất đặc biệt, đồng thời khắc sâu ấn tượng. Bất quá mỗi thời mỗi khác, nếu quả thật đến lúc kia, ngươi cảm thấy chúng ta có phải hay không cần cường hóa một chút giữa chúng ta ràng buộc? Làm ngươi gắn một cái láo, liền cần dùng vô số hoang ngôn đến giữ gìn. Vì an ủi Hứa An Nhan, Tô Uyên đưa ra ràng buộc nói mới góc độ, tự nhiên cũng liền dùng cái này tiến hành suy luận. Nhưng người nói vô ý, người nghe lưu tâm. Tô Uyên ở chỗ này biểu đạt ràng buộc cùng Hứa An Nhan nghe ràng buộc hiển nhiên không phải một loại ý tứ. Hứa An Nhan trước mắt hiện ra hệ thống bảng đếm ngược nhắc nhở. Vấn đạo tiên ngoại tiền, không sai biệt lắm đã kết thúc. Đại mạo hiểm, tự nhiên theo nhau mà đến. Nàng đã trải qua mấy lần đại mạo hiểm, theo lý thuyết hẳn là tập mãi thành thói quen. Nhưng lần này, thật sự là không biết nên như thế nào mở miệng. Dù sao, có chút quá kia cái gì. Ánh mắt của nàng hướng về độ thiện cảm chuyên mục. Đạo lữ tốc chủ, 56 điểm Tô Uyên hảo cảm đối với mình độ, bây giờ tăng lên tới 56 điểm. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, 60 điểm trở xuống là hữu nghị phía trên, người yêu chưa đầy. Bây giờ, khoảng cách 60 điểm rất gần. 60 điểm về sau chính là có khả năng trở thành người yêu. Về phần mình, tự mình đối Tô Uyên độ thiện cảm vẫn như cũ, cũng không biểu hiện. Cho nên, mình bây giờ thái độ đối với Tô Uyên là dạng gì? Có thể hay không giúp đỡ chính mình yên tâm thoải mái hoàn thành đại mạo hiểm? Không, còn chưa tới giai đoạn kia. Mình bây giờ chỉ là hơi có chút thích ăn thôi. Đạo lữ tình địch thượng quan ngộng, 57 điểm nhìn đến đây thời điểm, ánh mắt của nàng hơi biến hóa một chút. Tô Uyên đối đầu quan ngộng hảo cảm, trước mắt so với nàng cao hơn. Đối với cái này, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại Tô Uyên cự tuyệt lôi tiêu khiêu chiến, gặp chất vấn thời điểm, là thượng quan ngộng đứng dậy, ngay trước toàn vũ trụ mặt, đưa nàng tự mình làm đệm thạch, che chở Tô Uyên. Người khác có lẽ không biết, nhưng nàng lại quá là rõ ràng, thượng quan ngộng cùng Tô Uyên chưa từng giao thủ qua. Làm sao lại nói chắc như đinh đóng cột, nàng yếu nhược với hắn? Bất quá là bởi vì quan tâm thôi. Như thế tươi sáng tỏ thái độ, chẳng trách Tô Uyên hảo cảm với nàng độ tăng lên, đổi lại tự mình, có lẽ cũng sẽ cảm động. Nói đến tự mình, nàng đỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu như cùng lôi tiêu đối chiến không phải lên quan ngộng, mà là chính mình, tự mình có thể hay không giống như nàng, vì Tô Uyên chính danh? Có lẽ sẽ, nhưng không phải lấy phương thức như vậy. Nàng tuyệt sẽ không nói mình so Tô Uyên yếu, sau đó chiến thắng lôi tiêu, dùng cái này đến nâng lên Tô Uyên. Nàng nghĩ, nếu là nàng đến, nên sẽ chấn áp lôi tiêu về sau, bổ sung một câu ta cùng hắn giao thủ qua, ngươi không bằng hắn loại hình. Nói cho cùng, nàng cùng thượng quan ngộng hoàn toàn không phải một loại người. Nàng không nghĩ nhiều nữa, kiềm chế lại đại mạo hiểm sắp xảy ra bất an, lấy một loại mười phần bình tĩnh ngữ khí, hồi phục Tô Uyên cái gọi là tăng cường ràng buộc mà nói, thuận theo tự nhiên đi. Thuận cái đầu của ngươi. Không đợi Tô Uyên mở miệng, Kỳ Dạ dẫn đầu kháng nghị. Nàng hiện tại cảm giác nguy cơ mười phần. Thượng quan Mộng tiểu thư trước mặt mọi người che chở Tô Uyên, dưới cái nhìn của nàng, đã là một loại đem ra công khai tỏ tình. Tô Uyên hắn có thể đỡ nổi cái này sóng thế công a? Không thể. Ai có thể cự tuyệt thượng quan Mộng tiểu thư dạng này hoàn mỹ nữ hài đâu? Tạp ngư ngươi lại không phát lực, coi như thật sẽ trễ. Đáng tiếc, Hứa An Nhan thở ơ mà Tô Uyên lại nghe không thấy Kỳ Dạ kháng nghị. Đối Hứa An Nhan cái gọi là thuận theo tự nhiên hắn cũng là tán đồng. Vô luận là tình cảm a, ràng buộc a, đều không phải là có thể cố tình làm. Chứ bỏ thuận theo tự nhiên, còn có thể làm được gì đây? Chỉ là, ngay cả Hứa An Nhan chính mình cũng không có dự liệu được. Nàng mặc dù cố ý để cho mình không suy nghĩ thêm nữa liên quan tới đại mạo hiểm sự tình, nhưng có một chuyện khác tại trong đầu của nàng hiện hiện. Đây là tạm thời có thể xưng là tiền đề sự tình. Nếu như Tô Uyên hảo cảm đối với mình độ thấp hơn hắn đối đầu quan mộng độ thiện cảm, vô luận như thế nào, chính mình cũng không cách nào tiến hành lần này đại mạo hiểm. Ý nghĩ này cứ như vậy trống rông xuất hiện tại trong đầu của nàng. Nàng nói không rõ lý do, cũng không biết nên như thế nào phân tích. Đến mức lúc mới bắt đầu nhất thậm chí có chút mờ mịt. Nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh lại, cũng cố gắng lấy khách quan thị giác phân tích tự mình sở dĩ sẽ sinh ra ý nghĩ thế này nguyên nhân. Cuối cùng, nàng không thể không đối mặt một cái để chính nàng đều cảm thấy ngoài ý muốn đáp án, làm tự mình đối Tô Uyên độ thiện cảm dần dần sau khi tăng lên. Một loại tên là lòng ham chiếm hữu bản năng tùy theo mà sinh. Tình yêu bất quá là thế gian vạn đạo bên trong một kiện thôi, trừ cái đó ra, còn có đại thiên thế giới, khốn tại đây, lệnh đạo tâm hỏa địa từ hạn, không thể tùy tâm sử dụng, sao đặt chân ra giới đỉnh. Bất quá trong chốc lát, nàng liên thoải mái. Tự mình cũng không phải là ra ngoài cái gọi là lòng ham chiếm hữu mới làm như thế, mà là đơn thuần bởi vì chính mình nghĩ, cho nên mới làm như vậy, tại đại mạo hiểm trước. Ngươi cần càng có khuynh hướng ta. Chương 1096, không phải, cái này có thể bắt đầu đại mạo hiểm rồi. Chương 1096, không phải, cái này có thể bắt đầu đại mạo hiểm rồi. Quỷ y thì cho ra chẩn bệnh về sau, liền biến mất vô tung. Hắn từ trước đến nay dạng này xuất quỷ nhập thần, bằng không thì cũng sẽ không rơi vào một cái quỷ y hệ tên tuổi. Tại cái này về sau, vấn đạo tiên ngoại tiền cũng kém không nhiều đi tới hồi cuối. Sau cùng hai trận giao phong, luận đặc sắc, kỳ thật cũng đặc sắc, nhưng dù sao có châu ngọc phía trước, cho nên ảnh hưởng có hạn. Nhân mạch Vương Bạch Chi Chi thắng được đối thủ, Nam Cung Nhã thì là thua mất thi đấu sự tình. Đến tận đây, thi đấu sự tình kết thúc, mọi người giật mình quay đầu. Trận này vấn đạo thiên ngoại thiên, thật sự là quá đặc biệt, bọn hắn có lẽ cả một đời cũng sẽ không quên. Trước kia làm vật làm nền bên ngoài vũ trụ, hoàn thành luyện tập, liên tiếp đánh bại cái này đến cái khác cường địch, không, sao có thể nói là cường địch. Chỉ, tại Tô Uyên, Tô Ngộng cùng Hứa An Nhan trên thân, bọn hắn nhìn không ra thủ thắng đến cỡ nào miễn cưỡng. Từ nhất lưu thiên tiêu, đến cấm kỵ thiên tiêu cùng đương thời hoàng tộc. Bắt đầu thi đấu trước, ai có thể nghĩ tới, vấn đạo thiên ngoại thiên quy cách, lại sẽ lên tới loại tình trạng này. Nói đến đây, vị yêu kiếm tử, vẫn tại biểu diễn hành vi nghệ thuật. Đến nay không có ý muốn dừng lại. Mọi người đối với hắn lần nữa gửi lời chào, đồng thời càng muốn biết đến là hắn đến tột cùng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Không ít người đưa ánh mắt về phía Tiểu Huyền Thánh Nhân, có thể hắn nhưng cũng không có biểu thị, mà là đem ánh mắt nhìn về phía tinh hà một phía khác, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Mọi người mộng, cho nên hiện tại đến cùng là thế nào một chuyện? Vấn đạo thiên ngoại thiên người chủ trì đâu? Vị kia nói hỏi đạo kết thúc về sau, muốn cho Tô Uyên ban thưởng phạt tinh thần tông thương thanh phái thánh nhân đâu? Làm sao một cái đều chưa từng xuất hiện? Cho nên cái này vấn đạo thiên ngoại thiên, đến nơi đây là kết thúc, hoặc là còn có khác câu. Mọi người lơ ngơ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một loại đặc biệt khí tức từ tinh hà phía trên, từ tinh môn bên trong, từ sâu trong vũ trụ lan tràn mà tới. Rất nhiều người đều đã nhận ra loại khí tức này. Có một phần các người, La Thất Thanh, kiếm, kiếm của ta. Rất nhiều người đều có bộ kiếm. Kiếm của bọn hắn, giờ này khắc này, đều tại ẩn ẩn rung động, phát ra ông minh chi thanh, phản phất tại triều bái cái gì. Cùng một thời gian, Thu Phùng Xuân ngừng lại. Hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hướng phía tinh môn phương hướng nhìn lại. Tiểu Huyền Thánh Nhân nhìn hắn một cái, trong lòng than nhẹ, nếu là Thu kiếm tử thắng, hỏi thiên ngoại thiên trấn áp một đám thiên kiêu, như vậy tin tức này, liền đem thuận lý thành chương từ hắn đến tuyên bố. Người đời sau nhóm tại nhắc lên chuyện này lúc, liền sẽ vĩnh viễn nhớ tới Thu Phùng Xuân ba chữ này. Tông môn ân sủng chi thịnh, không nói cũng hiểu. Đáng tiếc, Thu kiếm tử cờ kém một chiêu, lạc bại tại Tô Uyên. Chỉ có thể nói thế sự vô thường, ai cũng sẽ không nghĩ tới, bên ngoài vũ trụ, ra bực này yêu nghiệt. Bây giờ, chỉ có thể từ hắn đến tuyên bố. Chỉ gặp Cửu Huyền Thánh Nhân thân hình lóe lên, đi vào tinh hà phía trên. Hắn không che giấu nữa khí tức trên thân, thánh đạo quy tắc lan tràn ra. Hắn hướng phía tinh môn vị trí, túi đầu chắp tay. Huy hoàng thanh âm, trải rộng tinh hà các ngóc ngách, "Cửu Huyền, chúc mừng kiếm chủ chứng đạo thành đế." "Vâng." Trước đây Tô Uyên, Thượng Quan Động, Hứa An Nhan đưa tới manh động, đã từng quét sạch trong ngoài vũ trụ, cần phải cùng bây giờ Cửu Huyền Thánh Nhân nói so ra, vậy coi như thật sự là không đáng giá nhắc tới. "Kiếp tôn, vũ trụ cộng tôn." Thánh nhân cao cao tại thượng, không thể bằng nghị. Nhưng là, chân chính sừng sững tại vũ trụ đỉnh là đế, Vô Kiếm Sơn kiếm chủ, chứng đạo thành đế. Giờ khắc này, vũ trụ chấn động. Vì mời chào Tô Uyên đám người, các đại thế lực cấp độ bá chủ đều có cường giả đến đây, vi biểu thành ý, đều là thánh nhân. Cấm kỵ cấp thiên tiêu, hoàn toàn đáng ra thánh nhân ra mặt mời chào. Giờ này khắc này, ở đây chư thánh, trong lòng đều nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng không có ai đi hoài nghi chuyện này tính chân thực, mà là nhao nhao cùng tiểu huyền thánh nhân, hiện thân tinh hà, hướng phía tinh môn vị trí, chắp tay bái hạ, Thiên Thú Tông, Long Hằng, chúc mừng kiếm chủ chứng đạo thành đế. Vạn Huyền Hải, Huyền Hồng, chúc mừng kiếm chủ chứng đạo thành đế. Thiên Vũ Môn, Chớ Phong, chúc mừng kiếm chủ chứng đạo thành đế. Từng vị thánh nhân, mặc kệ xuất từ cái nào tòa thế lực, đều kính, đều sợ, đều ao ước. Càng là đi lên, càng là có thể cảm giác được, con đường chứng đạo thật quá khó khăn. Bọn hắn tuy là thánh nhân, nhưng sau khi đột phá, mỗi đi lên phía trước một bước nhỏ, đều khó khăn bực nào, có khi thậm chí muốn phí thời gian cả đời. Như thế, đi đến thánh cảnh đỉnh, cũng thế sinh vô vọng, huống chi là cái kia thánh cảnh phía trên. Đế. Tô Uyên nhìn qua tinh hà phía trên, chư thánh cúi đầu cảnh tượng. Đế, một cái cách mình đã quen thuộc, vừa xa lại chưa từ. Sở dĩ quen thuộc, có bị trùng sinh nữ đế cùng mình cùng ở chung một mái nhà. Từ Lam Tinh đi hướng tinh không, từ Cửu Tinh liên minh đi đến cái này vấn đạo thiên ngoại thiên, làm sao không quen thuộc? Huống chi còn có Vũ Đại Ca vì chính mình hộ đạo, mà lạ lắm. Bây giờ tự mình khoảng cách đế còn có rất rất nhiều đường muốn đi. Hắn không khỏi nhìn về phía bên cạnh Hứa An Nhan. Hứa An Nhan đã từng đã nói với hắn, Thu Phùng Xuân vị này kiếm tử sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính là vì tuyên cáo Vô Kiếm Sơn tân đế chứng đạo sự tình. Điều này nói rõ, nàng đã sớm biết sẽ có trước mắt một màn này, có thể trên mặt nàng thần sắc, nàng đôi mắt bên trong thần sắc, không một không tại cho thấy, nàng đến đạo này phía trên, ly biệt tuy lâu, nhưng lại chưa từng từng quên. Kết quả là, hắn thời gian dần qua hiểu được nàng cái kia không chịu thua tính cách, hiểu được nàng tranh cường hào thắng, hiểu được nàng cùng người thường hoàn toàn khác biệt giá trị quan. Nếu như là ngươi, bắt đầu, quật khởi tại không quan trọng, xuất thân tại một cái man hoang tinh vực tít ngoài rìa tinh cầu bên trên người mạnh nhất trong tinh không bất quá vừa mới cất bước, có khả năng đi ra tinh cầu bị người thổi khẩu khí đều có thể thổi chết. Mà kết cục, ngươi trở thành trong vũ trụ trẻ tuổi nhất đế, chỉ dùng không đến 1000 năm thời gian liền đi đến thế này đỉnh, ngạnh sinh sinh đem thiên mệnh thần dụ cửu diệu tề thiên mà nói cải thành thập diệu hành không, thậm chí liền lấy vẫn lạc tới nói, bị vây quét, bị tinh kế, còn có thể lấy một địch sáu tình huống phía dưới đổi đi ba cái, đổi lấy ngươi, ngươi cuồng không cuồng, ngươi ngạo không ngạo, ngươi có thể hay không tự cao tự đại. Tô Uyên cẩn thận nghĩ nghĩ, càng nghĩ đối Hứa An Nhan kính nể liền càng sâu, đối nàng đạo tâm kiên định liền càng cảm khái, cuồng nên cuồng, ngạo nên ngạo, tự cao tự đại còn chưa đủ cao, nhưng cái này đều không phải là Hứa An Nhan nhất làm cho hắn bội phục điểm. Tại nàng đối mặt tự mình, đối mặt từ đầu đến cuối bị tự mình để lên một đầu sự thật lúc, vậy mà không có như vậy nằm thẳng, như vậy đạo tâm vỡ vụn, mà là mỗi một lần đều tập hợp lại, tin tưởng vững chắc cuối cùng cũng có một ngày sẽ siêu việt chính mình. Điểm ấy, nói thật, đổi lại tự mình, Tô Uyên không xác định tự mình có thể hay không làm được. Cái nào đó trong nháy mắt, trong đầu của hắn nhớ lại đã từng cho Hứa An Nhan lấy ra rất nhiều ngoại hiệu. Cái gì xoa bóp đế, bà mồi đế, đập đập đế. Bây giờ, những thứ này ngoại hiệu tất cả đều bị hắn quét vào ký ức đống rác, cũng tan theo mây khói. Hắn nhìn xem Hứa An Nhan bên mặt, nhìn thấy trên mặt nàng thần sắc biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh, càng về sau hoảng hốt, lại đến thất thần, đến hồi ức, đến kiên nghị. Sau đó, hồi phục bình tĩnh. Tô Uyên có thể khẳng định, nàng chưa từng có bất luận cái gì một khắc. So hiện tại, càng giống một tên nữ đế. Tuyệt đại bộ phận hảo cảm, ban đầu nơi phát ra, đều là thưởng thức. Đinh. kiểm tra đến đạo lữ đối tốc chủ độ thiện cảm 1. Đinh. Kiểm tra đến đạo lữ đối tốc chủ độ thiện cảm 1. DS, chúc thi đại học huynh đệ tỉ muội, thi đại học cố lên. Phải giống như tiểu hứa, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không nói vứt bỏ. Không, cho dù là đến cuối cùng một khắc, cũng không nói vứt bỏ. Chương 1097, đạo quả. Chư đế hiển. Đạo cổ đại đế. Chương 1097, đạo quả. Chư đế hiển. Đạo cổ đại đế. Trước mắt đống nhiên hiện hiện nhắc nhở, để Hứa An Nhan sửng sốt một chút. Nàng quay đầu đi, vừa vặn đối mặt Tô Uyên ánh mắt. Tô Uyên cười với nàng cười. Nàng có thể nhìn hiểu nụ cười kia bên trong hàm nghĩa, không cần hồi ức. Một ngày kia, nàng đem tái nhập đế cảnh. Điểm ấy, không thể nghi ngờ. Hứa An Nhan đối với cái này, 10 phần tự tin. Ở kiếp trước kém như vậy điều kiện, nàng đều có thể tại trong vòng ngàn năm chứng đạo. Một thế này, trừ bỏ cái kia chưa xác minh thần bí hắc tuyến, cơ hồ có thể được xưng là thiên hồ bắt đầu. Nàng chắc chắn lần nữa đặt chân thế này đỉnh. Về phần hiện tại, nàng nghĩ là đại mạo hiểm. Rõ ràng vừa mới làm ra quyết định. Cần Tô Uyên càng có khuynh hướng nàng, cũng tức, Tô Uyên hảo cảm đối với mình độ, cao hơn đối đầu quan mộng độ thiệt cảm, nàng mới có thể đi hoàn thành cái kia làm cho người xấu hổ mở miệng một hệ liệt khiêu chiến. Vốn cho rằng muốn đạt thành cái này trước đưa điều kiện còn cần lại tiến hành một phen chắc trở. Kết quả ngoài dự liệu, vậy mà liền như thế đạt thành. Nàng thu hồi ánh mắt, mắt lộ ra vẻ suy tư. Nàng đang suy nghĩ cái này độ thiện cảm nơi phát ra. Ân, là bắt đầu sinh tại khâm phục. Được rồi, không nghĩ. Loại này xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu nào độ thiện cảm tăng lên, cũng không phải lần thứ nhất. Ai biết Tô Uyên trong đầu suy nghĩ cái gì? Hứa An Nhan lúc đầu đã bình tĩnh trở lại. Có thể đột nhiên, từ không có dấu hiệu nào độ thiện cảm tăng lên liên tưởng đến Tô Uyên tựa hồ đối với bộ ngực của nữ nhân cảm thấy rất hứng thú lại bị ép nhớ tới đại mạo hiểm rất nhiều nội dung một trong, dẫn đạo đối phương cảm thụ thân thể đường cong. Thân thể của nàng vi vi kéo căng, tận lực bảo trì hô hấp nhẹ nhàng, cố gắng để cho mình không toát ra bất kỳ dị dạng. Trên thế giới có một loại quan sát, gọi là ở đây tình địch quan sát. Loại này quan sát cẩn thận trình độ có lẽ so phụ mẫu đối tử nữ quan sát còn nhỏ hơn gây nên được nhiều. Nguyên nhân chính là đây. Thượng quan Ngộng chú ý tới Hứa An Nhan một số khác biệt. Cụ thể là nơi nào? Nói không ra. Có lẽ là giác quan thứ 6. Nàng nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, khoe miệng cũng mang theo mơ hồ đường cong. Cặp kia đẹp mắt dị đồng bên trong lóe ra một loại nào đó sát thái, tựa hồ tại chủ bị một loại nào đó kế hoạch. Loại kia quét sạch vũ trụ khí tức vẫn còn tiếp tục. Một vị tân đế chứng đạo mang đến ba động cùng ảnh hưởng là khó mà lường được. Vũ trụ hạo hãn có bao nhiêu dùng kiếm người, giờ này khắc này bọn hắn chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, bọn hắn phôi kiếm không khỏi bị ảnh hưởng, vù vù chấn động chiếu bái thẳng đến cái nào đó trong nháy mắt, vô luận là tại vũ trụ bên trong cái góc nào đều có thể nhìn thấy một viên huyền chi lại huyền ấn ký từ trong hư không hiện hiện. Đó là cái gì? Vô số người rung động, chỉ có cực thiểu số sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong đại năng cự phách ánh mắt rạng rỡ, bởi vì chỉ có bọn hắn cấp độ này người mới hiểu được cuối cùng là cái gì. Có người đem nó xưng là đạo ấn, có người đem nó xưng là đạo quả, nhưng bất kể như thế nào xưng hô, bọn chúng đều chỉ hướng đồng dạng hàm nghĩa. Đó chính là cái này hạo hãn hoàn vũ bên trong đến chứng tự thân sở tu đại đạo biểu tượng. Đăng lâm đế cảnh, trừ bỏ muốn đem thánh đạo quy tắc tấn thăng làm đại đế pháp tắc bên ngoài, còn cần đoạt thiên nói trèo lên chính quả. Nguyên nhân chính là đây, sau khi chứng đạo, tan đạo quả là duy nhất có thể đột phá tinh môn hạn chế, để trong ngoài vũ trụ đều chứng kiến nghi thức. Lúc này, một con hạo hãn đại thủ từ vô tận trong hư không nô ra, đem cái kia đạo quả nắm trong tay. Có cảm khái âm thanh truyền đến, vang vọng trong ngoài vũ trụ, cụ đế vượt biển đi về coi tiên, chính quả không công bố, bây giờ bản tọa chứng được kiếm đạo chính quả, xem như không phụ nhờ vả. Lời vừa nói ra, mọi người lúc này mới biết được, Vô Kiếm Sơn cụ đế, vị kia đã từng giành chấn vũ trụ lao kiếm thần, lại là vượt biển mà qua. Vô số đại năng, cự phách, tâm thần chấn động, trong đầu lần nữa hiện ra biển vũ trụ, đế không thể độ châm luôn. Đồng thời, bọn hắn cũng tại cảm khái, Vô Kiếm Sơn, xem ra coi là thật muốn trở thành vũ trụ kiếm đạo chí cao thánh địa. Không có kiếm lao tổ, lao kiếm thần, bây giờ kiếm mới đế. Cái này kiếm đạo chính quả, một truyền đời thứ ba, có thể nói là vạn cổ hiếm thấy. Vô Kiếm Sơn nội tình, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Tại hoàn vũ chấn động lúc, vâng, đại đạo khí tức gột rửa cái kia đạo quả đã bị tân đế luyện hóa. Đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Cái gọi là chứng đạo, chính là muốn đem cái này bốn cửu luyện hóa 2 năm, lại đoạt được cái kia duy nhất sau đó, thiên dư 24, mà ta hùng 26. Từ đó, chỉ cần vị này tân đế còn tại thế một ngày, tại cái này kiếm đạo phía trên, đem không người có thể đi đến cuối cùng. Vào thời khắc này, từng đạo vô thượng đế âm vang lên. Trấn võ, chúc mừng bạn chứng được đạo quả, thành tựu đế vị. Vạn Di Lâu, Thiên Vũ Môn, Thần Lực Sơn các loại trấn võ giới thế lực đều trang nghiêm. Đây là Trấn Vũ đại đế. Thiên Huyễn, chúc mừng bạn chứng được đạo quả, thành tựu đế vị. Vạn Huyễn Hải, Động Minh Thánh Địa, Kính Nguyệt nhà lầu các loại huyễn linh giới thế lực đều thần sắc kích động. Đây là Thiên Huyễn đại đế. Từ Cực, chúc mừng bạn chứng được đạo quả, thành tựu đế vị. Phồn Tinh Giới, Tinh Thần Tông, Từ Cực đại đế. Khô Tâm, chúc mừng bạn chứng được đạo quả, thành tựu đế vị. Đây là Vạn Phật Giới. Khô Tâm Phật, Khô Tâm đại đế. Vô Nhai, chúc mừng bạn chứng được đạo quả, thành tựu đế vị. Linh Sinh Giới, Vô Nhai đại đế. Tương vị đại đế, hoặc là từ trong ngủ mê thức tỉnh, hoặc là vốn là hành tẩu vu thế ở giữa, hướng vị này Vô Kiếm Sơn tân đế đưa lên chúc mừng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả, chỉ là Tại vũ trụ dần dần bình tĩnh, đế giả nhóm chúc mừng dần dần dừng lúc, đạo cổ, chúc mừng bạn, chứng được đạo quả, thành tựu đế vị. Mênh mông mà cổ lão thanh âm vang lên, chấn động tinh không. So sánh với trước đây chư vị đại đế, vị này đạo cổ đại đế biết được người, cực ít. Chỉ có cực ít bộ phận thánh bên trong cự phách, lộ ra một bộ dáng khiếp sợ. Đạo cổ đại đế, hắn lại còn tồn tại ở thế gian. Cần biết, đạo quả không công bố hay không, thường nhân căn bản là không có cách phát giác, cho dù là bọn hắn những thứ này thánh bên trong cự phách, đồng dạng không cách nào nhìn trộm. Chỉ có con kia chênh lệch một bước, chuẩn bị chứng đạo đang đến người, mới có thể tại độ đế tiếp thời điểm cảm giác. Nguyên nhân chính là đây, một vị đại đế phải chăng còn tồn tại ở thế gian, duy nhất phán đoán căn cứ, có lẽ chính là thời gian. Tuế nguyệt như đao, chạm thiên tiêu. Cho dù là đế giả, cũng vô pháp ngăn cản tuế nguyệt ăn mòn. Đế thọ vạn năm. Đây cơ hồ là chung nhận thức, có thể đếm được vạn năm trước. Đạo này cổ đại đế danh hảo, cũng đã tồn tại. Trong lúc nhất thời, thinh không bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm. Chư vị đế giả tâm tư, khó mà phỏng đoán. Nhưng này chút thánh bên trong cự phách, lại đều rung động. Bên trong vũ trụ ra giới, đạo giới, cổ xưa nhất, thần bí nhất. Chuyên ôn, nơi đó có lẽ là vũ trụ khởi nguyên đản sinh cái thứ nhất giới vực. Không giống với còn lại giới vực, thế lực rắc rối phức tạp, lẫn nhau ở giữa, có nhiều băng lai. Đạo giới, từ xưa đến nay, chỉ có một nhà độc chiếm, là vì đạo huyền thánh địa. Hứa An Nhan ánh mắt lấp lóe, lấy đạo cổ đại đế thức tỉnh vì phân giới, cái kia cổ lão mà thần bí đạo huyền thánh địa, dần dần đi hướng thế gian. Huyền nhất, sinh tử của nàng đại địch. Nhưng chính là đạo này huyền thánh địa cấm kỵ thánh tử. Bất quá, sắc mặt của nàng lạnh nhạt như nước. Nàng có tự tin, một thế này huyền nhất đối với mình sẽ không còn có uy hiếp. Nàng ngược lại truyền âm Tô Uyên, thượng quan động, vị này tân đế sẽ xuất thủ một lần, vì trong ngoài vũ trụ biểu thị cực hạn kiếm đạo, đến lúc đó sẽ có đạo ngân giải tinh không, vì một lần khó được cơ duyên, nếu có thể có chỗ linh ngộ, được ích lợi vô cùng. Các ngươi có thể chuẩn bị một chút. Chương 1098, nhánh cây thần thụ. Tổ huyết tích tà. Lĩnh hội kiếm hạ. Chương 1098, nhánh cây thần thụ. Tổ huyết tích tà. Lĩnh hội kiếm hạ. Tuy nói vị kia đạo cổ đại đế trường sinh cửu thị đưa tới vũ trụ chấn động, nhưng giống như trước đây chư đế như vậy, hắn tại lên tiếng nói hạ về sau, liền một lần nữa trở nên yên lặng. Bây giờ nhân vật chính vẫn như cũng là vị này Vô Kiếm Sơn tân đế. Quanh người hắn đạo vận sáng tắt, đại đế pháp tắc không ngừng thăng hoa. Đế âm hạo đãng, mỉm cười ở giữa, mang theo nhiều ít cảm khái, ta tuổi nhỏ thời điểm, bất quá trong núi một vu đồng. Ngẫu nhiên đạt được cao nhân chỉ giáo, từ đây bước vào kiếm đồ. Nhà nghèo, không có kiếm thể luyện, chỉ có thể lấy nhánh cây làm kiếm. Bây giờ, lợi dụng nhánh cây làm hiệu, cái gọi là đạo báo lý, hôm nay đến chứng đạo quả, liền mời thiên hạ chư vị cùng xem kiếm đạo. Lời vừa nói ra, dẫn tới vô số người cảm khái. Đế giả vô thượng, cá tính khác lạ. Vị này một chi kiếm đế, quả nhiên là kỳ nhân vậy. Mọi người nín hơi ngưng thần. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang như là vắt ngang vạn cổ tuế nguyệt trường hạ, từ vũ trụ cái này bừng chạy xuôi đến một phía khác. Đây là như thế nào kinh thiên kiếm ý? Nhìn như bình thường, có thể bình thường bên trong, nhưng lại có bất bình phàm. Trong đó ẩn chứa chí cao kiếm đạo chân ý. Người người ngưỡng vọng, thần sắc rung động. Xuống đến phàm tục, lên tới thánh nhân, đều có thể từ đó thu hoạch được linh ngộ. Không chỉ có như thế, vị yêu một chi kiếm đế còn đem trong tay một đạo nhánh cây vứt xuống. Cái kia đạo nhánh cây xuyên qua tinh môn, đi tới bên ngoài vũ trụ, bám rễ sinh trồi, lặng yên nảy mầm. Trong khoảnh khắc, liên trưởng thành vì một gốc tre khuất bầu trời đại thụ. Cái này đại thụ mỗi một cái lá cây, mỗi một đạo hoa văn, đều ẩn chứa đủ loại kiếm ý, kiếm thuật, kiếm chiêu. Nó cứ như vậy vắt ngang ở tinh không bên trong, vô tận kiếm đạo khí tức tràn ngập, có dịu dàng ngoan ngoãn như chỉ nhu, có lăng lệ muốn xé trời. Từ hôm nay trở đi, vô luận trong ngoài vũ trụ đều có thể ở đây cây phía dưới học kiếm, nhưng có điều ngộ ra đều là công đức. Này cây phồn thịnh chính là bản tọa tồn thế, người có ý chớ có độ kiếp, để tránh đạo hạnh thành không. Như này cây khô héo thì đại biểu bản tọa qua đời, chính quả không công bố, mà đối đãi người đến sau. Và anh, vũ trụ lại một lần nữa chấn động. Vị này Vô Kiếm Sơn tân đế không chỉ có đem cả đời kiếm đạo truyền thừa cùng thiên hạ cùng hưởng, thậm chí còn đem chính quả không công bố hay không chiêu cáo thiên hạ. Đây là khí phách bực nào, cỡ nào ý chí. Cần biết nhược quả vị phía trên đã có đế giả tồn thế, như vậy những cái kia khoảng cách đế cảnh chỉ có một bước, cũng chính là cái gọi là chuẩn đế người, một khi độ kiếp vô cùng có khả năng gặp phản vệ, nhẹ thì đạo hạnh bị hao tổn, nặng thì thân tử đạo tiêu. Đây vốn là đế giả vô thượng uy nghiêm, vị này một chi kiếm đế lại coi như là không có gì. Trong lúc nhất thời, người người niệm tụng tên của hắn, đặc biệt là những cái kia có chi tại kiếm đạo người, càng là cuồng hỉ đến khó lấy tự kiềm chế. Trong ngoài vũ trụ truyền thừa trên lệch cỡ nào to lớn, bây giờ có cái này quả nhánh cây thần thụ chí ít tại truyền thừa bên trên, bọn hắn chẳng khác gì là thu được cùng bên trong vũ trụ thiên tiêu cùng một hàng bắt đầu tư cách. Đem đối ứng, bên trong vũ trụ không ít người cũng không tán đồng cách làm này, nhưng không tán đồng về không tán đồng, không người dám đưa ra dị nghị, dù sao đây là một vị đại đế thủ bút. Đến tận đây, cây kia nhánh cây thần thụ chống lên bên ngoài vũ trụ một mảnh bầu trời, tại một chi kiếm đế qua đời trước, đem vĩnh viễn không câu mục. Ngược lại là cái kia trùng trùng điệp điệp kiếm khí trường hà, từ kiếm đạo chân ý ngưng tụ thành, cung cấp thế gian chúng sinh quan sát, tồn tại không được bao lâu. Thế là vũ trụ các ngóc ngách, vô số người buông xuống trong tay sự tình, bắt đầu cảm nộ. Cho dù là những cái kia cũng không tu luyện kiếm đạo người, cũng gia nhập tiến đến. Đã là tham gia náo nhiệt, cũng mang theo một loại đặc biệt tâm lý, dù sao đại đế thủ bút, cho dù là cái giám, đều là hương. Bất chấp tất cả, trước thò một chân vào lại nói, có chút ý tứ. Cổ Vũ nhìn qua cái kia nhánh cây thần thụ cùng kiếm đạo trường hạ, ánh mắt ung dung. Cái này Mộc Chi kiếm đế là cái nhân vật. Nói đến, trước đây cái kia chân võ cũng có chút đồ vật. Bất quá, này cũng hẳn là đại đế là phương này vũ trụ cực hạn. Cái kia có thể thành đế người, tự nhiên đều có bất phàm chỗ. Hắn mắt vàng lấp lóe, nghĩ đến vị kia mệnh chủ. Hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía dưới. Bây giờ vấn đạo thiên ngoại thiên kết thúc, hắn muốn nghĩ đi xem một chút cái kia Minh Vương tộc thiếu nữ nồng độ dòng máu. Nhưng xem ra, Uyên đệ tựa hồ còn có việc muốn làm. Hắn đối kiếm đạo cũng cảm thấy hứng thú. Hắn hiểu ý cười một tiếng. Nghe tộc lao nhóm nhắc lên cổ tổ truyền thuyết lúc, cũng đã nói, cổ tổ trưởng và pháp, dùng vật đạo. Hắc hắc, càng xem càng thích. Uyên đệ a, Uyên đệ, lão ca cuộc sống sau này coi như nhờ vào ngươi. Ánh mắt của hắn tiếp theo lại chuyển rời đến Hứa An Nhan trên thân. Trước kia, hắn đối cái này tiểu nữ hoa không có nửa điểm hứng thú, chỉ biết là Uyên đệ khả năng đối nàng có chút ý tứ. Sướng hay không được, đây không phải là hắn cân nhắc vấn đề. Như một cái khác nữ hoa không phải Minh Vương tộc, hắn cũng như thường sẽ không quản. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác chính là Minh Vương tộc, không có chút thực lực, cũng xứng làm bẩn tổ huyết. Nói trở lại, cái kia quỷ dị mắt đen, liền ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Đây cũng không phải là chuyện bình thường sự tình. Cái này tiểu nữ hoa, thật không đơn giản. Nghe đồn tổ huyết có nhiều thần dị chỗ bất phàm. Như cái này tiểu nữ hoa trên thân coi là thật phong ấn có điểm xấu, nghĩ đến tại tổ huyết phía dưới, cũng đem không chỗ che thân. Ánh mắt của hắn lấp lóe. Đến lúc đó, cũng tra xét rõ ràng một phen. Tinh hà bên trong, vô luận là nhân tộc thiên kiêu hoặc là yêu tộc thiên kiêu, lúc này đều tại cảm nộ quan sát kiếm kia dòng sông dài. Thậm chí liền ngay cả Thu Phùng Xuân đều ngừng lại. Hắn lúc này đã từ trong rung động lấy lại tinh thần, nguyên lai cái kia vốn nên từ hắn tuyên bố tin tức, lại là kiếm chủ chứng đạo thành đế. Mặc dù bỏ lỡ rất đáng tiếc, nhưng dù sao đã qua. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn qua tinh hà phía trên cái kia trùng trùng điệp điệp kiếm đạo trường hạ, ngồi xếp bằng xuống, chìm tâm thần, định đạo tâm, bắt đầu cảm nộ. Lôi Tiêu tại hướng bản tộc thánh nhân xác nhận qua thanh rượu rượu cũng không lo ngại về sau, cũng gia nhập vào cảm nộ trong đại quân. Hắn sở tu một môn vô thượng sát thuật, tên là Lôi Chú Bảy Diệt Kiếm. Cái kia Tô Ngọc quá mức quỷ dị, tự mình chưa kịp thi triển liền bại. Nếu là có thể trải qua này làm sâu sắc kiếm đạo cảm ngộ, cường hóa môn này sát thuật ý lực, cũng coi như không có uổng phí đến. Trong tinh hà, bóng người vô số, đến từ các đại thế lực tiên tiêu, cộng đồng lĩnh hội, hình thành cạnh tranh. Cái này kiếm đạo trường hà bên trong ẩn chứa đạo ngân số lượng có hạn, không chỉ có là bọn hắn, mà là vũ trụ mênh mông bên trong tất cả có thể người gặp, đều tại cảm ngộ. Đương nhiên, đạo ngân có khác. Thánh giả lĩnh hội thánh cảnh kiếm đạo, kiếp tôn lĩnh hội kiếp cảnh kiếm đạo, tinh cảnh lĩnh hội tinh cảnh kiếm đạo, độc lập với nhau, không liên quan tới nhau. Những cái kia huyền chi lại huyền đạo ngân, ẩn chứa nhàn nhạt quang huy, từ kiếm đạo trường hà bên trong rất thưa thớt rơi xuống, trôi lướng vũ trụ các ngõ ngách khác biệt lĩnh hội người. Người đều có thiên tư. Từ cái kia quang huy dày đặc trình độ, đại khái có thể phán định người khác nhau trên kiếm đạo tư chất cùng tạo nghệ. Tuyệt đại bộ phận người, chỉ là góp đủ số, hoàn toàn không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì cảm ngộ. Có người, lấm ta lấm tấm. Có người, giống như tơ liễu tung bay. Có người, giống róc rách dòng suối trôi nhập. Có người, như ngân hà rơi cửu thiên. Chương 1099, ta thật không phải kiếm thần. Chương 1099, ta thật không phải kiếm thần. Cái kia vượt ngang tinh không kiếm đạo trường hà, từ trong vũ trụ vượt qua tinh môn, chạy xuôi ra ngoài vũ trụ, trùng trùng điệp điệp. Hữu giáo vô loại, đối xử như nhau. Chỉ cần ngươi nguyện ý, mặc kệ ở vào chỗ nào, đều có thể gia nhập trong đó, trở thành ngộ đạo người. Đương nhiên, căn cứ thiên tư khác biệt, đạt được cảm ngộ, tự nhiên khác biệt. Rất nhanh, tuyệt đại bộ phận người đều từ ngộ đạo trạng thái lui ra. 100 triệu cái ngộ đạo người bên trong, có một người có thể hơi có chút thu hoạch đều tính hiếm thấy. Nhưng cho dù là những cái kia không thu hoạch được gì người, cũng sẽ không phàn nàn, mà sẽ chỉ tiếc hận thiên phú của mình không đủ. Dù sao vị này tân đế đem cơ hội bình đẳng địa đưa cho người trong thiên hạ, là chính bọn hắn bắt không được, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bất quá, bọn hắn cũng không cứ vậy rời đi. Kiếm đạo trường hà từ tinh môn bên trong chạy xuôi mà đến, bên ngoài vũ trụ, mọi người không cách nào nhìn thấy bên trong vũ trụ cảnh tượng, nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Một trận vấn đạo thiên ngoại thiên, để bên ngoài vũ trụ một lần nữa tạo tự tin. Đã bên ngoài vũ trụ có thể ra Tô Uyên, Hứa An Nhan dạng này thiên tài, vì cái gì không thể đưa ra nó thiên tài? So sánh với bên trong vũ trụ, bên ngoài vũ trụ càng thêm hạ hãn, nhất định có thật nhiều kiếm đạo thiên tài, có thể vào hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người. Huống chi, xem náo nhiệt, từ trước đến nay là người bản năng. Tại vô số người chứng kiến hạ, hình thái khác nhau dị tượng, hướng trong vũ trụ phương vị khác nhau rời đi. Mọi người lấy điều này đến phán xét các tinh vực kiếm đạo thiên tài số lượng, cùng bọn hắn tại kiếm đạo thiên phú bên trên tư chất. Thậm chí có chút tâm tư linh hoạt thế lực chi chủ, càng là trực tiếp hướng gần nhất, dị tượng nhất rõ rệt phương hướng tiến đến, muốn đem cái kia dẫn động dị tượng kiếm đạo thiên tài thu nhập dưới trướng. Quả nhiên, bên ngoài vũ trụ cũng không khiến người ta thất vọng. Rất nhiều nhánh sông từ kiếm đạo trường hà bên trong lan tràn mà ra, như ngân hà rơi xuống cửu thiên. Tất cả mọi người rõ ràng, có thể tại dạng này kiếm đạo trường hà bên trong hấp dẫn một đạo ngân hà rơi xuống, nó kiếm đạo thiên phú tuyệt đối có thể sừng người tiên. Cổ nguyên tinh vực, bảy đạo. Thiên hoành tinh vực, lục đạo. Thiên hoang tinh vực, chín đạo. Văn hoa tinh vực, từng tòa tinh vực, từng người kiếm đạo thiên tài bộc lộ tài năng. Nhưng là, bên ngoài vũ trụ một cái lớn nhất ngân hà, bây giờ xuất hiện tại Táng Tinh Đại Lục, xuất hiện tại Nguyên Thiên Thành. Kia là Thu Phùng Xuân. Mọi người thần sắc rung động nhìn về phía chưa kết thúc mà hỏi thiên ngoại thiên hình tượng. Đại Hà Chi Thủy trên trời đến, so sánh cùng nhau, còn lại đơn giản chính là tiểu đà tiểu nháo, chỉ có thể gọi tiểu khê sông nhỏ. Vị kia Trần Như Động, trên dưới chỉ còn một đầu quần lót thanh niên, nhắm mắt cảm ngộ, khi thì trầm tư, khi thì mừng rỡ, khi thì lộ ra thần sắc nghi hoặc. Người người rung động, nhưng cái này lại hợp tình hợp lý, dù sao cũng là Vô Kiếm Sơn kiếm tử, nó kiếm đạo thiên phú tất nhiên là vạn cổ không một. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, Lôi Tiêu, đồng dạng dẫn động một đầu ngân hà, chỉ bất quá, so với Thu Phùng Xuân, phải yếu hơn rất nhiều. Hai người này là bây giờ chói mắt nhất. Thẳng đến, oanh, lại một đường khí tức phóng lên tận trời. Một sợi tơ không chút nào yếu tại Thu Phùng Xuân Cựu Thiên Trường Hà, từ thiên khung rơi xuống, kia là Hứa An Nhan. Mọi người đều kinh ngạc. Nàng, chuyện cho tới bây giờ, Hứa An Nhan thực lực không có ai nghi vấn. Mặc kệ nàng phải trăng chẳng lành nhưng này trong khoảnh khắc Lệnh Thanh Diệu Diệu mất đi chiến lược thực lực, lại là hàng thật giá thật. Có thể, nàng cũng sẽ dùng kiếm. Nàng cũng có kiếm đạo thiên phú. Không người lý giải, bởi vì nói chung, thiên tài không đều là sở trường một đạo sao? Tại đạo này bên trên có thiên phú, vậy liền không thể tránh khỏi tại một đạo khác yếu hơn một chút. Đương nhiên, có ít người có thể có bao nhiêu loại thiên phú, nhưng là luôn có chủ thứ phân chia mạnh yếu a. Hứa An Nhan trước đây hiển lộ lực lượng, cùng kiếm đạo kéo không lên nửa điểm quan hệ. Dưới loại tình huống này, nàng cho dù có kiếm đạo bên trên thiên phú, nhưng ít ra không phải là nàng thủ đoạn mạnh nhất a. Nhưng nhìn bây giờ biểu hiện này, vậy mà không thua kém một chút nào Thu Phùng Xuân vị này Vô Kiếm Sơn kiếm tử. Cái này sao có thể? Mọi người đều chấn động. Chỉ có số người cực ít, đặc biệt là Cựu Tinh Liên Minh trận kia đã từng tình cho tới Tôn thi đấu người chứng kiến, có chút hiểu được. Lúc trước trận chung kết, Hứa An Nhan đối chiến Tô Huyền, bộ kia kinh điển một thần một ma hình tượng, đến nay, bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hứa An Nhan hoàn toàn chính xác dùng qua một thanh ma kiếm. Lúc ấy nàng một tay cầm cái kia so hắc dạ càng thêm đen trường đao, một cái tay khác chính là cái kia tinh hồng mà quỷ dị ma kiếm. Nhưng bởi vậy liên tưởng, đao của nàng đạo tiên phú đâu? Nếu là đao, kiếm tiên phú đều khủng bố như thế. Cái kia nàng tại Cựu Tinh Liên Minh lúc nhất rõ rệt ảnh đạo thiên phú đâu? Có nhiều thứ không thể nghĩ lại, bây giờ một xâm nhập suy nghĩ, càng phát ra cảm thấy Hứa An Nhan thâm bất khả trắc. So sánh với ngoại nhân rung động, Hứa An Nhan nội tâm lại là một mảnh yên tĩnh. Nàng ánh mắt lạnh nhạt, chiếu rọi tinh hà. Ở kiếp trước, nàng lấy hư chi đạo, ảnh chi đạo, đăng lâm thành đế, chứng được hai đạo chính quả. Vô Cực Tuế Nguyệt bên trong, song đạo thành đế giả, lác đác không có mấy, nhưng lại cũng không duy nhất. Về phần kiếm đạo, đao đạo, lúc ấy chính quả phía trên đều có đế giả tọa trấn, nàng tự nhiên cũng không có nếm thử. Bằng không thì nàng cũng là có lòng tin bốn đạo thành đế. Bây giờ kiếm đạo chính quả từ một chi kiếm đế chứng được, nhưng là đao đạo chính quả ấn ở kiếp trước tuyến thời gian còn cần có 600 năm về sau mới có thể bị người hái được, cho nên hoàn toàn tới kịp. Một thế này tự mình chưa từng không thể ba đạo thành đế. Trong lúc nhất thời, cái kia phần chân khí phách lại lần nữa giáng lâm đến Hứa An Nhan trên thân. Cái kia từ nàng đưa tới hạo đãng kiếm hà không ngừng trưởng thành, cũng không lâu lắm liền siêu việt Thu Phùng Xuân. Tiểu Huyền Thánh Nhân nguyên bản còn tại lĩnh hội thánh đạo kiếm ý, giờ này khắc này lại bị Hứa An Nhan đưa tới động tĩnh hấp dẫn, không khỏi rung động thật sâu. Ánh mắt của hắn thật sâu, cảm khái không thôi. Chẳng lành, ai sợ chẳng lành? Bây giờ kiếm chủ chứng đạo thành đế, chẳng lẽ còn lo lắng một cái gọi là chẳng lành? Nếu là Hứa An Nhan cố ý, kiếm tử chi vị cũng có một phần của nàng. So sánh dưới, Thượng Quan Ngộng lộ ra rất đặc biệt. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có triển lộ ra bất luận cái gì muốn lĩnh hội kiếm đạo trường hạ ý nghĩ. Xem ra là sớm đã rõ ràng tự mình muốn đi đường. Cái kia, Tô Uyên đâu? Mọi người đem ánh mắt hướng về Tô Uyên. Hắn hỏi thiên ngoại thiên bên trên, dùng một loại nào đó thần bí kiếm thuật, nguyên nhân chính là đây, vị kia tiểu huyền thánh nhân mới có thể ra mặt mời chào, hứa hẹn kiếm tử chi vị. Cho nên, kiếm đạo của hắn thiên phú như thế nào? Ta đây coi là không tính ra lận. Tô Uyên tự hỏi. Hắn không có trước tiên động thủ, chính là không xác định nói phạt thánh thể khắc họa đạo văn đặc tính, sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng. Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thấy được Thu Phùng Xuân đỉnh đầu hạo đãng đại hạ, thấy được Hứa An Nhan trên người tuân gia chi sông, ân, động tĩnh của bọn họ đều như thế lớn, có lẽ cũng không có người sẽ chú ý tới mình. Hắn ngồi xếp bằng xuống, đôi mắt bên trong phản chiếu lấy kiếm kia dòng sông dài, không còn áp chế đạo phạt thánh thể chi lực. Sau đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái nào đó trong nháy mắt, Tô Uyên trên thân tản ra một loại huyền chi lại huyền khí tức, khiến cho mọi người đều trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Khoảng cách gần hắn nhất là Hứa An Nhan. Cái kia tuân gia chi sông, đông nhiên ở giữa, chẳng biết tại sao đột nhiên đổi hướng, trao lên, gầm thét, hướng Tô Uyên mà đi. Hứa An Nhan. Ngay sau đó, là Thu Phùng Xuân trên người hạo đãng trường hạ. Nó đồng dạng sửa lại một cái phương hướng, hướng phía Tô Uyên chạy xuôi mà đi. Thu Phùng Xuân. Kế tiếp, là Lôi Tiêu. Hắn chỗ tiếp dẫn trường hạ, vốn là yếu tại Hứa An Nhan cùng Thu Phùng Xuân, bây giờ, càng là không chút do dự chuyển hướng, đồng dạng hướng chạy Tô Uyên. Lôi Tiêu. Một đầu tiếp lấy một đầu. Ở đây phàm là có thể tiếp dẫn người thành công, giờ này khắc này, tất cả đều động. Loại kia lộn xộn cảm giác, tựa như là bị người trọng yếu nhất vứt bỏ. Phản bội. Không, không chỉ có là cái này vấn đạo thiên ngoại thiên. Mọi người vậy mà trông thấy, bọn hắn thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm. Chỉ gặp Tô Uyên sau lưng, một đạo vô hình vô tướng hư ảnh, vậy mà liền như thế đứng lên. Hắn buông tay, đúng là hướng thẳng đến kiếm kia dòng sông dài nắm đi. Đáng người, người người hãi nhiên. Một màn này, thậm chí đưa tới vị kia một chi kiếm đế kinh ngạc nhìn chăm chú. Tô Uyên tự nhiên cũng cảm nhận được một chút không thích hợp chỗ. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy vô số rơi vào trên người mình ánh mắt. Hắn đầu tiên là trầm mặc. Dù sao, không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể nói, ta thật không phải kiếm thần. DS, bị tư bản làm cục, thu được cảnh cáo văn kiện, nói ta không thể lại đổi mới, bằng không thì sẽ ảnh hưởng thi đại học sinh. Đêm nay liều chết đổi mới một trường, chương 02, có thể hay không phát ra tới, ta không rõ ràng, có người cậy mở nhà ta cửa. Hắn liền đứng tại gian phòng của ta bên ngoài. Ta nghe được tiếng bước chân của hắn càng ngày càng sướt, chương 1100, đạo văn tốc thành, đạo phạt thánh thể truyền thừa. Chương 1100, đạo văn tốc thành, đạo phạt thánh thể truyền thừa. Bất kể nói thế nào, làm một đầu lại một đầu, mặc kệ là thô là mạnh, là cực kỳ nhỏ, là mạnh là kém kiếm đạo trưởng Hà nhanh sông, tất cả đều bị Tô Uyên bắt góc. Thậm chí, còn có một cái bóng mờ hiện hiện, muốn đi đụng vào kiếm kia dòng sông dài lúc, sự tình đến tột cùng là thế nào một chuyện, đã không tới phiên Tô Uyên tới nói. Mọi người sẽ thay hắn nói, cái này tờ mờ là người, ngươi kiếm đạo tiên phú mạnh hơn, cũng không trở thành mạnh thành như vậy đi. Trực tiếp cứng rắn đoạt a. Thu Phùng Xuân nháy mắt, nhìn xem Tô Uyên. Hắn há hốc mồm, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời nửa điểm nói tới. Một màn này đối với hắn đả kích chí lớn, không thua gì đem hắn cuối cùng một kiện thoát đi. Không, cảm giác so cái kia càng làm cho hắn khó chịu. So sánh dưới, Hứa An Nhan ban đầu mặc dù cũng ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, quay về bình tĩnh. Không gì khác, chăm hay không bằng tay quen. Đối loại tình huống này, nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Nàng chỉ là nhìn qua Tô Uyên, mắt lộ ra suy tư, thật muốn nói, nàng thật đúng là không có cảm giác Tô Uyên kiếm đạo tiên phú đến cỡ nào người tiên, chỉ sợ chuyện này không hề giống nhìn thấy trước mắt đơn giản như vậy. Nhưng giống Hứa An Nhan hiểu rõ như vậy Tô Uyên người, dù sao cũng là số ít. Bọn hắn chỉ nhìn thấy một sự kiện, đó chính là Tô Uyên cường thế vô cùng, muốn đem kiếm đạo trường hạ chiếm làm của riêng. Tô Uyên yên lặng cảm thụ được đạo phạt thánh thể phía trên đầu thứ nhất kiếm đạo đạo văn ngưng tụ thành, dễ chịu. Ngay sau đó đạo thứ hai đạo văn thành ngưng tụ thành hai đạo đạo văn về sau, tốc độ hơi có chút thả chậm. Có thể lúc này cái kia đạo vô hình vô tướng hư ảnh đã chạm đến đầu kia trùng trùng điệp điệp kiếm đạo trường hạ. Mục chi kiếm đế ánh mắt ung dung, cũng không ngăn cản, tựa hồ liền ngay cả hắn cũng muốn nhìn xem Tô Uyên đến tột cùng phải làm những gì, lại có thể làm được loại tình trạng nào. Với anh, làm cái kia hư ảnh cùng kiếm đạo trường hà tiếp xúc trong nháy mắt, đạo phạt thánh thể khắc họa đạo văn tốc độ tăng lên gấp bội. Đạo thứ ba đạo văn thành, đạo thứ tư đạo văn thành, đạo thứ năm đạo văn thành, đạo thứ sáu đạo văn thành, từng đầu đạo văn thành hình, để Tô Uyên đối kiếm đạo lĩnh ngộ trong nháy mắt tăng vọt. An ngay nói thật, hắn đối với mình có rõ ràng giải, nếu như nhất định phải nói thiên phú, có lẽ tại tương đạo quyền đạo bên trên tự mình có chút thiên phú, nhưng kiếm đạo thật sự là hắn chẳng phải am hiểu. Có thể cái này có lẽ chính là đạo phạt thánh thể bá đạo, ngươi căn bản không cần thiên phú, khắc họa đạo văn về sau ngươi một cách tự nhiên liền có thiên phú. Cái này thậm chí có chút giống Hứa An Nhan bản mệnh thần thuật, trước quả sau nhân. Đạo thứ bảy đạo văn thành, đạo thứ tám đạo văn thành. Tuy nói Tô Uyên chỗ khắc họa đạo văn đến từ tinh cảnh đạo ngân, đối cảnh giới cao hơn cũng không ảnh hưởng, không cấu cạnh tranh, nhưng những nguyên của đó tiếp tôn thánh nhân giờ này khắc này đều không hẹn mà cùng điệu ngừng lại, nhìn qua Tô Uyên đầy mắt rung động. Thiên phú tư chất coi là thật có thể kinh khủng như thế. Cần biết mỗi một vị kiếm tử, nó kiếm đạo thiên phú đều đủ để chèo chống bọn hắn đi đến thế này đỉnh phong. Cho dù kiếm đạo chính quả vô vọng, nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thủ đoạn thần bí tự phong chờ đến chính quả không công bố lúc, lại xuất thế lần nữa cạnh tranh kiếm kia đạo chí cao chi cảnh. Thế nhưng là nếu như Tô Uyên kiếm đạo thiên phú còn mạnh hơn bọn họ, như vậy sẽ là khái niệm gì? Mọi người không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thẳng đến tiểu hữu tựa hồ đi thiên môn, một chi kiếm đế thanh âm nhàn nhạt tại Tô Uyên bên tai vang lên, mang theo chút ý cười. Tô Uyên hơi có chút xấu hổ, dù sao đây là ngay cả ăn mang cầm. Hắn biết vị này một chi kiếm đế có lẽ không có nhìn thấu đạo phạt thánh thể, nhưng ít ra nhìn ra hắn cũng không phải là chân chính lấy kiếm đạo thiên phú tiếp dẫn kiếm đạo trường hạ. Bản tọa đã lớn tiếng, người trong thiên hạ đều có thể lĩnh hội, đương nhiên sẽ không ngăn ngươi. Chỉ là vì thiên hạ người vạch ra người đạo trưởng này xông dự tính ban đầu, ý tại để những cái kia mai một tại vô danh người, không tư học kiếm giả, có lẽ có thiên phú mà không biết người, có thể có kiếm, có thể học, có đạo có thể ngộ. Gặp xuân bại vào ngươi chi thủ, như thế thiên tư, nghĩ đến không kém những thứ này. Không bằng tặng cho những cái kia không bằng ngươi học kiếm người. Lời nói này cũng không ép buộc chi ý, mà là một loại thương lượng. Rất khó tưởng tượng, một vị đương thời đế giả đối đãi một vị bộc lộ tài năng văn bối, sẽ có như thế khẩn thiết ngôn từ. Khó trách lúc ấy Hứa An Nhan nhắc lên vị này một chi kiếm đế lúc, nói qua cho dù hai người đánh bại Thu Phùng Xuân, đảo loạn Vô Kiếm Sơn kế hoạch, cũng sẽ không bị đến từ Vô Kiếm Sơn trả thù. Kết hợp một chi kiếm đế trước đây sở tác sở vi, khiến người khâm phục. Tô Uyên đáp lại nói, kiếm đế lại đức, văn bối tự nhiên minh bạch. Chỉ là, hy vọng có thể hơi lại nhiều tại kiếm đạo trường hà dừng lại một hồi, không biết có thể. Đạo phạt thánh thể, bất luận cái gì một đạo, chỉ cần ngưng ra 10 đạo đạo văn, liền có thể mở ra tiếp theo giai đoạn truyền thừa. Bây giờ, đã 9 đạo, chỉ kém cuối cùng một đạo. Cơ hội khó được, cho nên Tô Uyên mới có thể tiến hành tranh thủ. Thứ không gì không thể. Vị Tiêu Mục Chi Kiếm Đế hân nhiên đáp ứng. Tuy nói Tô Uyên đối kiếm đạo trường hà bên trong đạo ngân hấp thu tốc độ cực nhanh, nhanh đến làm hắn đều có chút kinh ngạc, nhưng là cũng vẹn vẹn dừng lại tại bá đạo cực tốc thôi. So sánh với toàn bộ kiếm đạo trường hà, cuối cùng không tính là gì. Cứ như vậy, Tô Uyên tiếp tục lấy đạo phạt thánh thể hấp thu đạo ngân, khắc họa đạo ấn. Thẳng đến thứ 10 đầu đạo văn, tại thánh thể phía trên lặng yên ngưng tụ thành. Ông, một loại khó nói lên lời thần bí tại Tô Uyên trong tim lưu truyền. Vậy được đặc biệt kinh văn hiển hiện, lấy đạo chi thân, phạt đạo chi căn, cả hai đã gặp, tướng diệt vô tổn. Đây là đạo phạt thánh thể truyền thừa tổng cương. Tô Uyên trực tiếp mở ra đứng im không gian. Bây giờ trang diện cũng không thích hợp lộ đạo, huống chi ai cũng không biết đạo phạt thánh thể mở ra mới truyền thừa sẽ mang đến dạng gì dị tượng. Lại có là cảm xúc giá trị hấp thu đã đạt tới hạn mức cao nhất, nếu như bây giờ làm ra chút gì động tĩnh, chẳng phải là thua lỗ. Đứng im không gian. Tô Uyên ngồi xếp bằng, trên thân huyền ảo khí tức lưu chuyển. Đạo phạt thánh thể mở ra thứ hai truyền thừa, kế minh đạo về sau, là vì kiếp luyện. Kiếp? Như thế nào kiếp? Tô Uyên mắt lộ ra suy tư. Trong vũ trụ lưu truyền rộng nhất, không hề nghi ngờ, chính là kiếp tôn chi kiếp. Thứ nguyên cảnh đặt chân kiếp cảnh, liền mở ra độ kiếp con đường. Trải qua cửu kiếp, hóa phàm bị thánh, từ đó, đặt chân thánh cảnh chi đạo. Trừ cái đó ra, chính là cấm kỵ chi kiếp. Làm siêu việt vũ trụ quy tắc, hoàn thành vượt qua đại cảnh giới nghịch phạt, như là sơ cảnh nghịch phạt tinh cảnh, tinh cảnh nghịch phạt nguyên cảnh, mới có thể hạ xuống. Một khi vượt qua, đem thu hoạch được tẩy lễ, thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, thậm chí có cơ hội thức tỉnh bản mệnh thần thuật. Vô luận là kiếp cảnh chi kiếp vẫn là cấm kỵ chi kiếp đều là một loại khảo nghiệm. Vậy cái này kiếp luyện mà nói, chỉ là cái gì kiếp? Khảo nghiệm là cái gì? Luyện lại là cái gì? Trong truyền thừa cũng không cụ thể giải thích, chỉ có một câu, ngàn kiếp muôn và luyện, đạo diệt đạo trường tồn. Liên như là đạo phạt thánh thể truyền thừa tổng cương, huyền chi lại huyền, để cho người không có chỗ xuống tay. Đã như vậy, Tô Uyên dứt khoát không nghĩ, thực tiễn mới là kiểm nghiệm hết thể kim tiêu chuẩn. Thử một chút lại nói, chương 1101, kiếp luyện, tu giới công địch, vô đạo đạo ấn. Chương 1101, kiếp luyện, tu giới công địch, vô đạo đạo ấn. DS, chương trước đã bù đắp. Cứ như vậy, Tô Uyên trực tiếp bắt đầu trận đầu kiếp luyện. Trong chốc lát, thánh thể phía trên, cái kia 10 đầu kiếm đạo đạo văn bắt đầu lấp loé. Ông lăng lệ vô cùng kiếm đạo chân ý tràn ngập ra. Kiếm đạo đạo văn giữa lẫn nhau bắt đầu dung hợp, rất nhanh, liền hợp làm một thể. Bọn chúng không còn là đạo văn, mà giống như là một loại nào đó là ấn, nhưng ngay sau đó, chuyện thần kỳ phát sinh. Cái này mai dung hợp 10 đầu kiếm đạo đạo văn là ấn, thoát ly thánh thể, trôi nổi ở trong hư không, sau đó, tại một loại nào đó lực lượng đặc biệt tác dụng dưới, giống như là trở thành một viên hạt giống. Nó phá xác mà ra, đã đản sinh ra nhánh mầm, đã đản sinh ra cành lá, cuối cùng kết xuất một trái. Kia là một viên trái cây màu đen, cùng linh chi quả hình thái tương tự. Nhưng khác biệt chính là, trên đó cũng không cái gì sinh mệnh bản nguyên khí tức. Nếu là linh chi quả, ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên, tu luyện giả gặp chi tắc vui, sẽ có một loại khó mà ức chế, muốn lập tức đem nó ăn vào, lấy hoàn thành thuế biến xúc động. Nhưng nhìn gặp cái này mai trái cây màu đen sinh ra, chỉ có phát ra từ nội tâm kháng cự. Loại kia kháng cự là cực đoan, không thể ức chế, phản phất khắc vào trong linh hồn. Cái loại cảm giác này, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có tự mình trải nghiệm qua mới có thể minh bạch. Có thể Tô Uyên chỉ là vươn tay, đem viên kia trái cây màu đen gỡ xuống, sau đó nuốt. Toàn bộ hành trình chỉ có 3 bước, trước sau bất quá trong chớp mắt. Đơn giản, lưu loát, làm trái cây màu đen bị nuốt vào. Trận này kiếp luyện vừa mới bắt đầu, hết thảy cũng thay đổi, xung quanh chỉ còn lại một mảnh hư không. Một mảnh cái gì cũng không có, cái gì cũng không tồn tại, thuần túy hư không. Tô Uyên quan sát đến xung quanh, thẳng đến thương chuôi kiếm từ trong hư không hiện hiện. Chỉ là trong chốc lát, rõ ràng vừa mới trông thấy kiếm thân ảnh, có thể một giây sau, làm túi đầu xuống lúc, những cái tiếp kiếm đã đâm vào thân thể của hắn. Vạn kiếm xuyên tim. Nhưng cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thân kiếm bắt đầu chấn động, kiếm khí bắt đầu khuấy động, kiếm ý bắt đầu bù bù. Tô Uyên hiện tại chỉ còn lại một loại cảm giác, đó chính là tự mình mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối huyết nhục, mỗi một giọt máu, thậm chí mỗi một sợi thần niệm, mỗi một phiến linh hồn, đều tại bị vô cùng vô tận mũi kiếm, kiếm khí, kiếm ý xoắn nát. Đây là tới từ kiếm kiếp. Dòng dã 7749 ngày sau, Tô Uyên rốt cục mở mắt ra. Hắn thật sâu phun ra một hơi, tốt một trận kiếp luyện. Viên kia từ 10 đầu kiếm đạo đạo văn châu ngưng tụ thành trái cây màu đen, đã biến mất không thấy gì nữa, hoặc là dùng một loại cách nói khác, trải qua thiên truy bất luyện, bọn chúng đã dung nhập vào Tô Uyên thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, trở thành hắn máu, thịt của hắn, hắn xương, hắn hồn. Cũng chính là bởi vậy, ích lợi rất nhiều. Cũng tỉ như, từ đó về sau bất kỳ cái gì kiếm đạo sát chiêu, nếu là trong đó ẩn chứa kiếm đạo chân ý, cũng chính là cái gọi là đạo ngân số lượng, ít hơn so với 10 đầu đạo văn hàm lượng, như vậy đối Tô Uyên mà nói, liền đem lại không tác dụng. Nếu như nói, thế gian kiếm đạo đạo ngân tổng thể là có hạn, trải qua minh đạo cùng kiếp luyện một chút xíu luyện vào trong cơ thể của ta, đây chẳng phải là sẽ càng ngày càng ít. Kiếm đạo như thế, còn lại nói, tự nhiên cũng là như thế. Cứ thế mãi, vạn đạo suy giảm, đạo lực khô kiệt. Vậy ta chẳng phải là trở thành tu luyện giới công địch? Tô Uyên mắt lộ ra vẻ suy tư. Không, không đúng. Hắn thể ngộ bản thân. Thánh thể phía trên, cái kia đạo văn dung hợp sau là ấn, lại lần nữa xuất hiện. Loại này là ấn, không màu vô tướng, trừ bỏ Tô Uyên bản thân, những người còn lại căn bản là không có cách dùng bất kỳ thủ đoạn nào quan sát. Nó không còn phát ra kiếm đạo khí tức, mà là một loại thuần túy bản nguyên khí tức. Cái này nên xưng là cái gì? Có lẽ là vô đạo đạo ấn. Tô Uyên nhẹ giọng thì thào. Đã từng, hắn tu luyện vô đạo kinh sản xuất vô đạo chi lực, có thể chuyển hóa làm đủ loại lực lượng. Bây giờ, cái này vô đạo đạo ấn chính là trải qua kiếp luyện về sau, từ cái kia kiếm đạo đạo ấn chuyển hóa mà đến. Trên đó kiếm đạo chân ý bị luyện vào Tô Uyên thể nội, còn lại vô đạo đạo ấn vẫn còn tồn tại. Nếu có cần, cái này vô đạo đạo ấn có thể chuyển hóa làm bất luận cái gì một đạo. Thí dụ như, Tô Uyên mắt sáng lên, thánh thể phía trên, cái kia một đầu trộm đạo đạo văn sáng lên. Sau đó, hắn thôi động vô đạo đạo ấn, vô đạo hóa vạn đạo. Giờ khắc này, Tô Uyên có trộm đạo đạo văn, tương đương với 11 đầu. Tô Uyên cảm thụ được cái kia trộm đạo chân ý kỳ lạ, liền xem như mạc địch mạnh hơn gấp 10, hắn cảm giác chính mình cũng có thể đem hắn một thân lực lượng trộm lấy tới. Lại hoặc là, lôi đạo đạo văn, chính như Tô Uyên một mực tại hấp thu thiên địa trong lòng trộm đạo chi lực. Hắn đồng dạng một mực tại hấp thu tử tiêu lôi trồng lên lôi đạo chi lực. Bây giờ, cũng tương tự minh khắc một dòng đạo văn. Hắn lại lần nữa thôi động vô đạo đạo ấn chuyển hóa. Sau đó, 11 đầu lôi đạo đạo văn. Hắn giơ tay lên, vô đạo kinh vận chuyển, đã từng dung hợp lôi phạt kinh kết hợp cái này 11 đầu lôi đạo đạo văn chi lực. Hắn cảm giác tự mình có thể đem đầu kia lôi chú sư điện tê cả ra đầu. Rất nhanh, vô đạo đạo ấn quy về bản thể. Tô Uyên cảm khái, có chút siêu mô hình. Hắn đối với mình chỉ số vẫn luôn rất có tự tin. Từ cất bước giai đoạn, cổ thần máu, thập hung máu, các loại thiên tài địa bảo liền không có thiếu. Hiện tại cảm giác cơ chế bên trên cũng càng phát ra không hợp thói thường, tựa hồ đang hướng phía một loại nào đó đã xảy ra là không thể ngăn cản con đường bên trên phi nước đại. Điều này sẽ đưa đến hắn sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác. Cho tới nay hắn đều treo chọc nói Hứa An Nhan cầm là phía sau màn đại bột mô bản, hiện tại xem xét làm sao tự mình càng giống đâu. Hắn cười lắc đầu, rời đi đứng im không gian. Hiện thế Tô Uyên biến hóa không người phát giác, đây là bởi vì kiếm đạo đạo ấn mặc dù chuyển hóa làm vô đạo đạo ấn, nhưng là kiếm đạo chân ý lại cùng Tô Uyên dung hợp làm một, ở ngoài mặt nhìn lại, trên thực tế không cũng không khác biệt gì. Hắn đứng dậy, không còn lấy đạo phạt thánh thể cướp đoạt kiếm đạo trưởng hà bên trong đạo ngân. Nói thật, hắn không xác định nói phạt thánh thể loại thể chất này có hay không tại vũ trụ bên trong xuất hiện qua. Nhưng nếu như loại thể chất này chỗ đặc biệt bị phát hiện, hắn cảm giác Vũ Đại Ca một người, đoán chừng không gánh nổi hắn. Dù sao nơi này không phải cổ thần tộc đại bản doanh, Vũ Đại Ca tuy mạnh, chung quy là tứ cố vô thân. Cho nên, chỉ cần không nghĩ một hơi ăn thành mà mạn, mà là lấy nước gấm nấu hết xanh phương thức đến phát dục, vấn đề cũng không lớn. Làm Tô Uyên kết thúc tự mình lĩnh hội, rốt cục cái kia bị hắn mặc chạy từng đầu kiếm đạo trường hà nhanh sông, rốt cục một lần nữa về tới những người khác trên thân. Mặc dù vẫn như cũ rất là rung động, nhưng bây giờ càng quan trọng hơn là nắm chặt thời gian lĩnh hội. Thu Phùng Xuân, Lôi Tiêu đám người đều lần nữa tiến vào ngộ đạo trạng thái. Hứa An Nhan thì là nhìn nhiều Tô Uyên một mắt. Những người khác lĩnh hội kiếm đạo trường hà, phần lớn là vì cảm ngộ, nàng khác biệt, nàng không cần cảm ngộ, nàng bản thân đối kiếm đạo lý giải cũng đã đầy đủ. Nàng muốn là từ đó rút ra chân ý, bắt giữ đạo ngân, cũng thông qua đặc biệt thủ đoạn tồn tại hóa thành một môn đòn sát thủ, cho nên không cần hết sức chăm chú. Nàng nhìn thấy Tô Uyên đối nàng mỉm cười, thế là trong lòng đã có chỗ sáng tỏ. Gia hỏa này đoán chừng lại có thu hoạch không nhỏ. Nàng thu hồi ánh mắt bình tĩnh, cái kiếm màu đen kỳ điểm lặng yên không một tiếng động không có vào kiếm đạo trường hà bên trong, đã đều giấu một tay. Nhìn xem ai có thể giấu càng nhiều. Chương 1102, tay ăn chơi, cặn bã nam. Nhưng là chương 1102, tay ăn chơi, cặn bã nam. Nhưng là không giống với Tô Uyên đạo phạt thánh thể, trực tiếp dẫn động kiếm hà chuyển hướng, náo động lên động tĩnh to lớn. Viên kia màu đen kỳ điểm tiến vào kiếm đạo trường hà về sau, cũng không gây nên bất luận cái gì dị tượng, chỉ là lặng yên không một tiếng động cất đoạn, bởi vậy không có gây nên bất luận người nào chú ý trên thực tế, trừ bỏ Tô Uyên bên ngoài, căn bản không người trông thấy cái kia màu đen kỳ điểm. Bao quát một chi kiếm đế, thậm chí bao gồm cổ vũ, đình chỉ ngay cả ăn mang cầm sau. Tô Uyên đi vào thượng quan mộng bên cạnh, nàng là hỏi đạo thiên kiêu bên trong, một cái duy nhất không có tham dự vào trận này lĩnh hội bên trong. Đối với cái này, Tô Uyên cũng không can thiệp. Người có chí riêng, có sở trường một đạo, có nhiều đạo kiếm tu, cũng không ưu quyết phân chia. Huống chi, tự mình làm cái gì, tiểu mộng cũng sẽ không chất vấn, nàng làm cái gì, tự mình cũng sẽ như thế. Hắn đến, là vì tiểu mộng minh vương tộc huyết mạch một chuyện. Tiểu mộng, hắn vừa mới mở miệng. Thượng quan mộng liền lưỡng ngực mức, vi vi nghiêng đầu, cười mỉm mà nhìn xem hắn, ừm. Tô Uyên. Từ khi phá trừ trong lòng thành kiến về sau, hắn cũng là không tị hiểm cùng tiểu mộng ở giữa tình cảm liên quan. Xem ra, cái gọi là cơ sở kinh tế ảnh hưởng kiến trúc thượng tầng quả nhiên là phổ thế chân lý. Từ ban đầu hình thái biến thành bây giờ bộ dáng này sau, càng khó chống đỡ. Nhưng tiểu mộng nhỏ chỉ cũng không phải cái này a. Nhìn xem Tô Uyên muốn nói lại thôi bộ dáng, thượng quan mộng nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Tiểu Uyên, thật đáng yêu. Bất quá dạng này cũng tốt, nàng tuyệt không để ý làm cái người dẫn đạo. Dù sao nàng đã quyết định muốn đem thế công hơi nhấc lên một chút, nàng cũng không tiếp tục khó xử. Đồng thời trực tiếp đoán được Tô Uyên cần sự tình là liên quan tới ta trên thân, loại huyết mạch kia sự tình a. Lúc trước cổ vũ dò xét đến trên người nàng minh vương tộc huyết mạch khí tức, không linh nữ thanh tự nhiên cũng đã nhận ra, cũng đem nó cáo chi thượng quan ngộ. Trên thực tế, không linh nữ thanh đối với cái này sớm có đoán trước, cũng có chút không thể làm gì. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu là Thượng Quan Ngọc lâu dài cùng Tô Uyên đợi cùng một chỗ, tương lai nhất định phải đối mặt kết cục như vậy. Sớm đi, chậm chút, đều là giống nhau. Bây giờ ván đã đóng thuyền, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đúng. Tô Uyên nghĩ nghĩ, quyết định đem sự tình đơn giản hóa. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là ngươi khả năng về sau một đoạn thời gian rất dài, đều phải để lại ở bên cạnh ta. Vũ đại ca nói qua, hắn có thể không đối Tiểu Mộng độc thủ, nhưng là nàng nhất định phải lưu tại bên cạnh mình, để tránh có bất kỳ không thể khống tình huống phát sinh. Nghe xong lời này, Thượng Quan Mộng đầu tiên là lo nghĩ, nhưng lời kế tiếp hoàn toàn ngoài Tô Uyên đoán trước. Tốt lắm, nếu như đây là Tiểu Uyên người thổ lộ. Thổ lộ? Cái gì thổ lộ? Tô Uyên kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng, có thể tấm kia cười nói tự nhiên khuôn mặt đã xuống tới tại hắn bên hai, khí nhà hương tâm lan, ta có thể cả một đời đều đợi ở bên cạnh ngươi a a. Cái này Tô Uyên có thể cảm nhận được tim đập của mình ngay tại một chút xíu tăng tốc. Bịch bịch, thẳng đến hắn thấy được Thượng Quan Mộng trên mặt đồng dạng hiện hiện qua một vòng đỏ ửng. Cái sau mặc dù cố gắng muốn bảo trì lại loại kia xấu xa đại tỷ tỷ cảm giác, nhưng là tại cùng Tô Uyên nhìn chăm chú ngắn ngủi mấy giây sau, liền thỉnh thoảng liếc nhìn một bên. Cái kia có tật giật mình dịch chuyển khỏi mới dám thở dốc ánh mắt, cùng gương mặt cái kia bôi đỏ ửng, trực tiếp bắn nàng. Hiển nhiên, nàng cũng không có chính nàng tưởng tượng thong dong như vậy, mà là đồng dạng mang theo chút khẩn trương. Mặc dù có thể định nghĩa vì biến khéo thành bụng, nhưng kết hợp Thượng Quan Mộng bây giờ cái kia khác biệt quá nhiều tại lúc trước bề ngoài, sinh ra một loại đặc biệt phản ứng hóa học, mang theo một loại không hiểu đáng yêu. Ở thời điểm này, Tô Uyên chợt phát hiện, làm tự mình bứt bỏ loại kia đối đãi muội muội giống như thị giác, vượt qua tâm lý chướng ngại sau, Tiểu Mộng trên người sắc thái trở nên càng thêm tươi sáng. Không chỉ là hắn từ gông xiềng bên trong tránh thoát ra, Tiểu Mộng cũng đồng dạng sẽ không lại bị cái kia muội muội nhân vật thẻ không ở. Nói ngắn gọn, bọn hắn đều tự do. Hắn gửi cấp ra trả lời, đây không tính là. Thượng Quan Mộng sửng sốt một chút, hiển nhiên không có minh bạch bất tình lình một câu là có ý gì. Tô Uyên nhìn xem nàng, chân thành nói, nếu thật là thổ lộ, ta sẽ chuẩn bị đến càng đầy đủ một chút. Cốc cốc cốc. Hứa An Nhan nguyên bản ngay tại hai bút cùng bé, thông qua tự thân kiếm đạo thiên tư, cùng màu đen kỳ điểm tới hấp thu đạo ngân. Có thể đột nhiên, trong đầu lại một lần nữa vang lên tình địch tham chắc khí nhắc nhở. Nàng quay đầu, nhìn về phía nơi xa ngay tại cùng một chỗ trò chuyện với nhau thứ gì, sau đó riêng phần mình thần thái phát sinh biến hóa hai người. Ánh mắt của nàng bình tĩnh. Trước kia, Tô Uyên hảo cảm đối với Minh Độ, từ 56 điểm, tăng lên 2 điểm, đạt tới 58. Bây giờ, Tô Uyên đối đầu Quan Ngộng độ thiệt cảm, lần nữa tăng lên 1 điểm, đồng dạng đi tới 58. Nói cách khác, vừa mới còn nghiêng thiên bình, lại lần nữa trở về cân bằng. Hắn không còn có khuynh hướng chính mình. Đại mạo hiểm trước đưa điều kiện, từ chuẩn bị sẵn sàng lần nữa đi tới đợi hoàn thành. Nàng thân sắc lạnh nhạt, tựa hồ đối với Tô Uyên nội tâm tình cảm biến hóa, thờ ơ bất quá. Một lát sau, nàng nghĩ nghĩ, giải trừ đối kỳ dạ phong ấn. Bởi vì, nàng có chút vấn đề muốn hỏi. Kỳ dạ rất là khó chịu, hoa hoa gọi bậy, tạp ngư tạp ngư tạp ngư. Về sau ngươi còn như vậy hơi một tí ngăn chặn miệng của ta, bà tiểu thư tuyệt đối phải ngươi để mắt. Nếu như một người lập tức thích cái này, lập tức thích cái kia, có tính không là tay ăn chơi. Cũng chính là bình thường ngữ cảnh dưới, mọi người thường nói cặn bã nam. Tại kỳ dạ còn tại nhà danh thời điểm, Hứa An Nhan lạnh lùng địa mở miệng, trực tiếp đem kỳ dạ làm ngộ. Vân vân. Kỳ dạ lập tức yên tĩnh trở lại, cũng từ nơi này không giống bình thường vấn đề bên trong, ngửi được một ít kỳ kỳ quái quái hương vị. Nàng nhìn thấy cách đó không xa Tô Uyên cùng Thượng Quan Ngộng, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Uy, tạp ngư, ngươi nói không phải là Tô Uyên a? Ý của ngươi là hắn một chút thích ngươi, một chút thích Quan Ngộng tiểu thư? Hứa An Nhan vẫn như cũng là nhàn nhạt trả lời, không phải. Làm sao ngươi biết hắn lúc nào thích ngươi, lúc nào càng ưa thích Thượng Quan Ngộng tiểu thư? Cảm giác mà thôi. Ngươi còn nói không phải? Hứa An Nhan nhất thời nghẹn lời. Kỳ dạ đắc ý hì hì cười một tiếng. Nhưng ngay sau đó, nàng liền nghiêm túc đồng thời chăm chú lên, cùng sử dụng nàng vô cùng vô tận, tổng kết tại các loại tiểu thuyết tình cảm, tình yêu điện ảnh kinh nghiệm yêu đương trả lời khẳng định, nếu như ở vào một đoạn quan hệ yêu đương bên trong, cái nào đó nam sinh lập tức thích cái này, lập tức thích cái kia, không hề nghi ngờ, hắn chính là tay ăn chơi, chính là cặn bã nam. Ngữ khí của nàng là chắc chắn như thế, không được xế bảo. Hứa An Nhan đạt được giải đáp, khẽ gật đầu một cái, thản nhiên nói, ta cũng là cho rằng như vậy. Tại cái này về sau, hai người tựa hồ là đạt thành chung nhận thức. Đoạn đối thoại này có một kết thúc, bầu không khí trở nên an tĩnh. Thằng đến kỳ dạ đột nhiên mở miệng, nhưng là ta xin hỏi, Tô Uyên biết hắn là bạn trai của ngươi phải không? Ngươi ngay tại cái này chỉ điểm đi. Hàng hóa chuyên trở. Đợt, nói ba canh liền ba canh. Nhưng còn lại một chương có thể sẽ muộn một chút. Chương 1103, chưa xác lập quan hệ, liền không thể chỉ trích chương 1103, chưa xác lập quan hệ, liền không thể chỉ trích sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Kỳ dạ đâm tâm hỏi một chút hiệu quả có chút tốt từng tới điểm. Hứa An Nhan cứ như vậy kẹt tại nơi đó, trong đầu, câu kia Tô Uyên biết hắn là bạn trai ngươi a không ngừng mà tiếng vọng, lặp lại. Nàng nghiêm túc địa nghĩ một hồi, sau đó dần dần bình tĩnh trở lại, có đạo lý. Trước mắt Tô Uyên, vô luận là cùng mình, vẫn là cùng Thượng Quan Ngộng, đều chưa thành lập quan hệ yêu đương. Nói một cách khác, hắn hiện tại là hoàn toàn tự do người. Hắn thích nhiều ít người, hoặc là càng ưa thích người nào, đều là tự do của hắn. Chí ít từ đạo đức bên trên, căn bản không thể nào chỉ trích. Sao? Kỳ dạ nháy máy mắt, cảm giác không thích hợp. Ta vừa rồi cái kia một trận đâm trái tim lời nói, bản ý cũng không phải vì trào phúng ngươi a tạp ngư. Ta là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, muốn cho ngươi chút động lực, để ngươi hành động nha. Đúng, phép khích tướng. Đây là phép khích tướng. Nhưng mà, không như mong muốn. Hứa An Nhan tựa hồ coi là thật nhận đồng cái thuyết pháp này, không còn đi để ý tới bên kia chuyện phát sinh, mà là nhắm mắt lại, chuyên tâm hấp thu đạo ngân mặc cho kỳ dạ bên thai bờ như thế nào cổ động, nàng đều lù lù bất động. Một bên khác, Tô Uyên trả lời, không chỉ có không để cho Thượng Quan Mộng cảm thấy thất vọng, vừa vặn tương phản, con mắt của nàng từng điểm một sáng lên, trong lòng giống như là có một đám lửa đang thiêu đốt. Nàng cái gọi là nếu như là tại thổ lộ đương nhiên là trêu chọc thức cho đùa, nhưng mới rồi Tiểu Uyên trả lời, nếu như là muốn thổ lộ lời nói, sẽ chuẩn bị đến đầy đủ chút. Câu nói này lời ngầm, chẳng lẽ không phải thật sự có thể sẽ thổ lộ? Lòng của thiếu nữ lập tức liền nhảy cẫng. Về phần đến tiếp sau Tô Uyên nói tới hết thảy, nàng đều chỉ là cười gật đầu. Không Linh nữ thanh nhìn thấy một màn này, không thể làm gì. Thậm chí, một loại hoang đường ý nghĩ không hiểu hiện hiện, Minh tộc cùng cổ thần tộc chống lại Vô Cực Tuyết Nguyệt, từ trước đến nay thế lực ngang nhau, làm sao đến nơi này? Liên hoàn toàn là thiên về một bên tan tác đây. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, tinh không bên trong, cái kia trùng trùng điệp điệp kiếm đạo trường hạ, trung quy là dần dần tiêu tán. Có mắt người thần rạng rỡ, hưng phấn không thôi, được lợi rất nhiều, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lập chí tại kiếm đạo. Có người giật mình hoàn hồn, lưu luyến không rời, nhưng cũng không thể không nhận rõ hiện thực, tự mình tại kiếm đạo một đường, tựa hồ cũng vô thiên phú. Đây là hiện thực, rất tàn nhẫn, nhưng lại chân thực. Thiên tài chân chính, xưa nay không cần dựa vào thời gian để chứng minh. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là điểm xuất phát. Mục chi kiếm đế tặng cùng chúng sinh một kiếm, vì để cho người ta thấy rõ chính mình. Tại cái này về sau, còn cần riêng phần mình leo lên, có khả năng thành tài, còn có cây kia nhánh cây thần thụ chờ đợi lấy bọn hắn. Mục chi kiếm đế thân ảnh, theo kiếm đạo trường hà cùng nhau biến mất. Trước khi đi, hắn từng hướng cổ vũ vị trí nhìn một cái, như có điều suy nghĩ. Trận này quét sạch toàn vũ trụ đặc biệt chứng đạo nghi thức, lệnh vô số người tán tụng, vô kiếm sơn huy hoàng, nhất định cùng một chi kiếm đế cái kia rộng lớn lòng dạ, cùng nhau bị khắc sâu tại trong lịch sử. Tại cái này về sau, mọi người lực chú ý rốt cục một lần nữa về tới vấn đạo thiên ngoại thiên bên trên. Tô Uyên, Hứa An Nhan đều biểu hiện ra nghịch thiên kiếm đạo thiên phú. Bọn hắn trước kia cự tuyệt vô kiếm sơn mời chào, bây giờ vô kiếm sơn tân đế chứng đạo, tình thế chính nóng, mà lại vị này tân đế như thế giàu có nhân cách bị lực, bọn hắn sẽ còn cự tuyệt ta? Tiểu Huyền Thánh Nhân hiện thân lần nữa, hướng hai người ném ra ngoài cảnh ô liu, vượt quá đám người dự liệu là, bọn hắn thế mà lần nữa cự tuyệt, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói bọn hắn dựa vào thực lực bản thân, hỏi thiên ngoại thiên bên trên, thu được hải lượng chân quý tài nguyên, những tư nguyên này đối với hiện tại vẹn vẹn chỉ là tình cảnh hai người mà nói, hoàn toàn chính xác rất đủ, nhưng là tương lai đâu? Tương lai đặt chân nguyên cảnh, tiếp cảnh về sau, cần có tài nguyên, đâu chỉ vạn lần, ước lần địa tăng trưởng. Không có thế lực cấp độ bá chủ vững tâm, muốn tiến lên một bước, cỡ nào khó khăn. Lại nói, thiên phú tư chất cho dù tốt, nếu là không có bối cảnh, coi là thật sẽ bước đi liên tục khó khăn. Mọi người nhao nhao cảm khái, cuối cùng chỉ có thể làm ra như sau đoạn luận, bọn hắn còn tuổi còn rất trẻ, kinh lịch quá ít, chưa ăn qua tán tu khổ. Đợi đến đợi một thời gian, hoàn toàn quay đầu, có lẽ liền sẽ cải biến quyết định. Chỉ là tới lúc đó, sẽ trễ. Hoan nên, khẳng định vẫn là rất được hoan nên. Dù sao, thiên phú của bọn hắn, tư chất còn tại đó. Chỉ là đối rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ mà nói, một tên tử tình cảnh bồi dưỡng lên dòng chính thánh tử, cùng ngày sau gia nhập nguyên quân, tiếp tôn, đãi ngộ sao có thể bằng nhau? Đang lúc mọi người tiếc hận lúc, một tin tức dẫn nổ trong ngoài vũ trụ. Hứa An Nhan tiếp nhận Đao Thần Tông mời. Đao và kiếm, từ trước đến nay bình khởi bình toạn. Thế nhưng là, trong vũ trụ cường đại kiếm đạo thế lực, trừ bỏ Vô Kiếm Sơn bên ngoài, còn có mấy đại kiếm đạo thánh địa. Nhưng là chủ tu đao đạo thế lực cường đại, lại chỉ có Đao Thần Tông. Đao Thần Tông cũng từng đi ra đế giả, nhưng đó là mấy cái kỷ nguyên trước chuyện. Nguyên nhân chính là đây, mặc dù nó cũng có đế cấp nội tình, xem như nửa cái thế lực cấp độ bá chủ, coi như là yêu tộc bên trong có đương thời hoàng tộc thuyết pháp, đao này thần tông mạnh thì mạnh vậy, so với Vô Kiếm Sơn chi lưu, trung quy là yếu hơn một đầu. Không ai từng nghĩ tới, cự tuyệt Vô Kiếm Sơn Hứa An Nhan, vậy mà lại quay đầu lựa chọn Đao Thần Tông. Thậm chí, liền ngay cả vị kia Đao Thần Tông thánh nhân, nguyên bản cũng chỉ là đến thử thời vận, không nghĩ tới, thế mà thành. Chính hắn cũng là bất khả tư nghị. Người quyết định. Đối Hứa An Nhan quyết định, Tô Uyên hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Ừm. Hứa An Nhan nhàn nhạt gật đầu. Nàng rất sớm đã ý thức được một sự kiện. Vô luận là Tô Uyên, hoặc là Thượng Quan Mộng, sau lưng đều có ủng hộ. Tô Uyên không cần nhiều lời. Cái kia gần như vô lại tụ bảo thiên phú để hắn tài nguyên không lo. Bây giờ cái kia đế cảnh người hộ đạo, càng là rất có thể nói rõ vấn đề. Thượng Quan Mộng, nàng cùng Tô Uyên, đoán chừng không kém bao nhiêu, khác biệt duy nhất, chỉ sợ sẽ là không có một tên đế cảnh người hộ đạo. Vô luận là tài nguyên vẫn là truyền thừa, nàng có lẽ cũng không cần lo lắng, bằng không thì thực lực của nàng sẽ không tăng lên khủng bố như thế. Duy chỉ có chính mình. Truyền thừa, tự mình không cần, nàng tự thân chính là lớn nhất truyền thừa. Nhưng là, tài nguyên lại là tự mình khan hiếm. Một mực hướng Tô Uyên mượn, nàng không muốn. Về phần hệ thống, tại thắng thua bên trên, trừ phi mình thắng một lần, bằng không thì cung cấp tài nguyên sẽ không nhiều. Về phần một loại phương thức khác, thì như đủ loại nhiệm vụ. Miễn đi, nàng không muốn tự mình đối Tô Uyên tình cảm xen lẫn bất luận cái gì lợi ích thành phần. Nguyên nhân chính là đây, nàng dự định tự lực cánh sinh. Đao Thần Tông như nay mặc dù không có đế giả tọa chấn, nhưng thân là đã từng thế lực cấp độ bá chủ, tài nguyên phương diện có thể bảo vệ không lo. Huống chi Đao Thần Tông có ân nhân của nàng, có một cọc nhất định phải hoàn lại ân tình. Lúc ấy tự mình đáp ứng nàng cũng không có thể thực hiện. một thế này đền bù xuống tiết mới lấy lại tinh thần. Hứa An Nhan thản nhiên nói, cho dù ta gia nhập Đao Thần Tông, nhưng ta vẫn như cũ sẽ ở ngoài người đi. Luận cương vực sự rộng lớn, bên trong vũ trụ xa so với bên ngoài vũ trụ nhỏ hơn, chúng ta có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Nàng bây giờ hiện ra thiên phú tại Đao Thần Tông, đủ để nhận cấp bậc cao nhất coi trọng. Nàng có thể không hề nghi ngờ địa hưởng thụ quyền hạn lớn nhất cùng hoàn toàn tự do. Kỳ thật cùng người tự do không có gì khác biệt. Được, lựa chọn của ngươi ta đều duy trì. Tô Uyên cười nói. Hứa An Nhan nhẹ gật đầu. Một lát sau, nàng đỗng nhiên nhìn về phía Tô Uyên, vân đạm phong khinh, thong dong bình tĩnh, không có dấu hiệu nào. Thình lình ném ra ngoài một câu, muốn thử một chút cùng một chỗ a, OS, canh ba. Đốt hết. Nói được thì làm được cái này một khối, chương 1104, không sai, chính là đàm. Luyến. Yêu. Chương 1104, không sai, chính là đàm. Luyến. Yêu. Có mấy lời ném ra ngoài đi, là sẽ rơi xuống mặt đất. Không phải người đối diện không tiếp, mà là căn bản liền không có kịp phản ứng. Giờ này khắc này, không còn so đây càng hình tượng, càng chuẩn xác ví von. Hết lần này tới lần khác Hứa An Nhan tại mở xong miệng về sau, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, cũng không động tác, cũng không tiếp tục nói chuyện. Một đôi mắt cứ như vậy lặng yên nhìn ra xa xa tinh hà. Chính như tuyệt đại đa số phạm tội đều là kích tình phạm tội, mà dự mưu phạm tội ít càng thêm ít. Có mấy lời, nếu như trong đầu diễn luyện qua vô số lần, tưởng tượng muốn tại khi nào chỗ nào, loại nào tình cảnh, loại nào không khí hạ nói ra, cái kia có lẽ liền vĩnh viễn cũng không nói ra miệng cơ hội. Nguyên nhân chính là đây, mới có ma xui quỷ khiến dạng này tinh diệu tuyệt luân miêu tả. Ngươi không biết ngươi vì sao lại nói, tại không tự chủ tình huống phía dưới, hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Nó so mệnh trung chú định thiếu chút miễn cương gắn ghép, lại so nhất thời xúc động nhiều chút lãng mạn số mệnh cảm giác. Nhưng bất kể như thế nào, đừng nói là Tô Uyên chưa kịp phản ứng, thậm chí liền ngay cả Kỳ Dạ đều chưa kịp phản ứng. Rốt cuộc, Tô Uyên dần dần lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía Hứa An Nhan, hỏi trước một cái tương đối bảo thủ vấn đề, ý của ngươi là muốn cho ta và ngươi cùng đi Đao Thần Tông? Hứa An Nhan ánh mắt bình tĩnh. Tại ma xui quỷ khiến địa hỏi ra nói như vậy sau, nàng đã từng suy nghĩ qua, tự mình là ra ngoài dạng gì nguyên do mở miệng. Nhưng nàng dần dần ý thức được, tự mình tại tình cảm kinh nghiệm phương diện này thật sự là bất cùng. Học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công. Cứng rắn muốn nghĩ, căn bản nghĩ không ra cái nguyên cớ. Hiện tại, bay ở trước mặt nàng có hai con đường. Con đường thứ nhất, sự tình còn có quay lại chỗ trống. Liên cung trước đó phát sinh qua rất nhiều lần đồng dạng, làm một ít sự tình về sau, liền mượn cớ một loại nào đó lấy cớ hồ lộng qua. Mới câu nói kia, đích đích xác xác có thể hiểu thành cùng một chỗ tiến về Đao Thần Tông. Mà lại, so trước đó một ít lấy cớ hợp lý được nhiều, cũng có logic được nhiều. Thứ hai con đường, việc đã đến nước này, liền như thế. Cho nên, đi đâu một đầu? Hứa An Nhan không có trả lời thời gian bên trong, ngay tại tự hỏi vấn đề này. Nhưng rất nhanh, nàng liền làm ra quyết định. Chưa từng đặt chân con đường, liền đi đặt chân. Chưa từng nhìn qua phong cảnh, liền đi nhìn. Dương Trường tránh đoạn, tránh né mũi nhọn. Nói đùa cái gì? Nàng Hứa An Nhan há lại sợ khó người? Huống chi, yêu đương mà thôi, cũng không phải tình định tam sinh. Tại tình cảm ở vào thích giai đoạn này thời điểm, tiến hành một đoạn quan hệ yêu đương, nếu là phát hiện không thích hợp, liền tại yêu trước đó kết thúc. Cái này mới là hợp tình hợp lý tối ưu lựa chọn. Cho nên, nàng thản nhiên nói, không phải. Đến nơi đây, Tô Uyên tự nhiên minh bạch Hứa An Nhan ý tứ. Hắn đối với cái này cảm thấy thật bất ngờ. Từ bản thân hắn góc độ tới nói, vô luận là đối Hứa An Nhan, vẫn là đối Tiểu Ngộng, hắn đều có tương đương trình độ hảo cảm, mà lại, hai loại hảo cảm nơi phát ra khác biệt, nó đặc điểm cũng khác biệt, nhưng vô luận như thế nào, căn bản khó phân biệt cao thấp. Nhưng là, nếu như từ đối phương góc độ tới nói, Hứa An Nhan từ trước đến nay thanh lãnh, Tiểu Ngộng thì là muốn nhiệt tình chủ động được nhiều. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, dẫn đầu xuyên phá tầng này giấy cửa sổ sẽ là Hứa An Nhan. Hắn lần nữa hướng nàng xác nhận, cho nên, ngươi nói cùng một chỗ chỉ là yêu đương. Đúng. Hứa An Nhan trả lời, rất là gọn gàng mà linh hoạt. Nếu là không có làm ra quyết định sự tình, nàng có lẽ sẽ do dự, sẽ quan sát, sẽ do dự. Chỉ khi nào làm ra quyết định, nàng liền tuyệt không hối hận, cũng sẽ không lại che che lấp lấp. Ông trời ơi, Kỳ Dạ chấn kinh, thì thảo. Nếu như một sự kiện là thật ngoài dự liệu, cái kia dẫn đầu mà đến, không phải là a dạng này chiến giống mà vừa tương phản, sẽ là Kỳ Dạ nói như vậy không ra nói tới. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tự mình trước đây vô luận như thế nào hướng dẫn, khích tướng, Hứa An Nhan đều bất vi sở động. Có thể chỉ trước mắt, nàng vậy mà liền đánh như vậy lên thẳng cầu. Gia hỏa này, thật sự là hoàn toàn để cho người ta nhìn không thấu. Nói thật, ta thật bất ngờ. Tô Uyên chân thành nói. Hứa An Nhan nhàn nhạt mở miệng, là cảm thấy đầu tiên mở miệng, nhất định sẽ là thượng quan mộng. Tô Uyên nhẹ gật đầu. Hứa An Nhan đông nhiên nhẹ nhàng cười cười, không trách ngươi nghĩ như vậy, đổi thành ta, cũng sẽ nghĩ như vậy. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tô Uyên, bây giờ có thể không thể quyết định. Tô Uyên nghĩ nghĩ, lắc đầu, tạm thời không thể. Hứa An Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Trong dự liệu trả lời, nàng mắt nhìn hệ thống bảng bên trên nhắc nhở, đại mạo hiểm kỳ hạn chót, 10 ngày nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể trong vòng 5 ngày hồi phục ta. Nàng như là mở miệng. Trong 5 ngày, nếu như hai người ở cùng một chỗ, đại mạo hiểm mang đến áp lực sẽ giảm bớt một chút. Nếu như Tô Uyên cự tuyệt, còn lại 5 ngày, nàng cần tiến hành một cái giám sóc, tìm kiếm được một cái mới, thuyết phục lý do của mình. Tô Uyên nghĩ nghĩ, đáp ứng, được. Cách đó không xa, bị bao bọc vây quanh thượng quan ngộng, một bên buồn bực ngán ngẩm cự tuyệt lấy các đại thế lực mời, một bên thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa hai người. Đối gia nhập thế lực cái gì? Nàng đích xác không có nhiều hứng thú. Truyền thừa, có rảnh linh giọng nữ tại, truyền thừa không là vấn đề. Về phần tài nguyên, một biển một núi, hai tháp hai điện, đều là vì tự mình chuẩn bị xong tài nguyên. Mặc dù loại này bị rõ ràng an bài tốt lộ tuyến, để trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút kháng cự, nhưng là vì có thể đuổi theo Tiểu Uyên bộ pháp, nàng vẫn là sẽ tiếp tục đi xuống. Bọn hắn đang nói gì đấy? A, Tiểu Uyên bộ kia biểu tình khiếp sợ. Chờ một chút, không phải là bị biểu bạch a? Trung quanh các đại thế lực cấp độ bá chủ người mồm mép đều nói toạc, nhưng các loại hứa hẹn chỗ tốt đều như gió thoảng bên tai giống như sẽ qua. Thượng quan Mộng chỉ là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà nhìn xem cách đó không xa, một chút xíu mở to hai mắt. Trên bầu trời, Cổ Vũ một bàn tay lắc tại Phong Vận trên trán, đi thôi. Phong Vận như được đại xá. Tinh Hà phía trên, Phong Vận hiện thân. Bên ngoài, vấn đạo thiên ngoại tiền là từ hắn đến chủ trì. Bây giờ sắp kết thúc, tự nhiên cũng để cho hắn đến lo liệu. Gặp qua chư vị thánh nhân, hắn đầu tiên là hướng chư thánh hành lễ. Cái kia xưng mặt xưng mũi bộ dáng, ngay từ đầu đưa tới chấn động, không ít người đều đang nghĩ, vị kia thanh hồng thánh nhân, quả nhiên là nửa điểm không nể mặt mũi, ra tay thật là hung ác. Phong Vận trong lòng đủ kiểu bất đắc dĩ, có nỗi khổ không nói được. Hắn đầu tiên là giải quyết việc trung ấn quá trình, khen một phen trong ngoài vũ trụ, hai tộc nhân yêu thiên kiêu phong thái, sau đó tiếp lấy tuyên bố tương ứng ban thưởng, khu vực thứ nhất, nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực nên xuất ra thiên tài địa bảo, bàn bạc 80.000 lần. Khu vực thứ hai, thế lực cấp độ bá chủ, mỗi nhà hơn 2.000 lần tuyệt thế kỳ chân. Tương ứng tài nguyên liệt biểu, đều là lúc trước công khai công chính, không làm được bất luận cái gì tay chân. Không lộ như thế tài nguyên tài phú, để bên ngoài vũ trụ hạn hán đã lâu gặp cam lộ. Hướng phía trước mỗi một giới vấn đạo thiên ngoại thiên thu được tài nguyên, toàn bộ hợp lại, đều không có lần này số lẻ. Bên ngoài vũ trụ liên hợp nghị hội điều động đại biểu, tại trải qua cùng Tô Uyên đám người sau khi thương nghị, công khai tuyên bố, bộ phận này tài nguyên bên trong 50 để cho từng thu được thắng trận mấy người ấn quyền trọng phân phối. Còn thừa 50 giao cho bên ngoài vũ trụ liên hợp nghị hội, hướng các đại tinh vực phân phối. Kể từ đó, Tô Uyên, Hứa An Nhan, Thượng Quan Mộng đám người, giá trị bản thân tăng vọt. Mẹn mẹn bộ phận này tài nguyên giá trị, cũng đủ để cho bọn hắn tấn thăng làm bên ngoài vũ trụ cự phú. Dù sao, đây chính là nguyên bản phải dùng đến phân phối cấp toàn bộ bên ngoài vũ trụ tài nguyên. Đối loại này phân phối, không người đưa ra dị nghị. Bởi vì cái này hoàn toàn là Tô Uyên đám người tranh thủ tới. Vừa tương phản, vô số bởi vì tài nguyên hạn chế, vậy ở nguyên cảnh không được tiến thêm đỉnh phong nguyên quân, đối bọn hắn, cảm động đến rơi nước mắt. Khổng lồ như thế tài nguyên, đủ để cho bên ngoài vũ trụ mới sinh ra một nhóm lớn kết tôn, còn nếu là dựa theo tình huống bình thường tới nói, tài nguyên hoàn toàn không đủ phân phối, rất nhiều đỉnh phong nguyên quân là sắp xếp không đến hảo, chỉ có thể phí thời gian cả đời. Cuối cùng, Phong Vận công bố một đầu càng thêm nặng cân tin tức. Chương 1105, Huyền Linh Nguyên Giới. Thần tử, Toa Kỵ. Chương 1105, Huyền Linh Nguyên Giới. Thần tử, Toa Kỵ. Vừa mới đạt được Vinh Quang Điện đường tin tức, lần này vấn đạo tiên ngoại tiên, ba vị bên ngoài vũ trụ thiên kiêu, biểu hiện cực kỳ ưu dị, đặc cách nó Huyền Linh Nguyên Giới ra trận tư cách. Làm tin tức này tuyên bố sau, lập tức liền đưa tới bên trong vũ trụ hoành động. Nguyên giới, vùng đất bản nguyên, cũng là nguyên cơ đản sinh địa phương. Không đồng nguyên giới, căn cứ có khả năng sản xuất nguyên cơ phẩm chất, bị chia làm khác biệt cấp bậc. Mà cái này Huyền Linh Nguyên Giới, là nhân tộc giới vực bên trong tứ đại đỉnh cấp nguyên giới một trong. Từng có nhiều lần sinh ra nhất đẳng nguyên cơ ghi chép. Nguyên giới mở ra, thời cơ không chừng, có khi có thể là mấy trăm năm, có khi có thể là mấy ngàn năm, thậm chí có lúc vạn năm, mười vạn năm đều có. Mỗi một lần cao cấp nguyên giới mở ra, đều sẽ gây nên bên trong vũ trụ hành động, vô số tinh cảnh thiên kiêu vì đó đoạt vỡ đầu. Lại càng không cần phải nói giống Huyền Linh Nguyên Giới dạng này đỉnh cấp nguyên giới. Bên trong vũ trụ điên cuồng. Huyền Linh Nguyên Giới lần trước mở ra là 6.932 năm trước. Tuy nói nguyên giới mở ra không cách nào tinh chuẩn dự đoán, nhưng nhất định là Vinh Quang Điện đường đại năng quan sát được một ít hiện tượng, suy tính đến Huyền Linh Nguyên Giới sắp mở ra. Bằng không thì sẽ không ở lúc này đem nó ra trận tư cách làm ban thưởng lấy ra. Trong lúc nhất thời, Tô Uyên ba người trở thành vô số người hâm mộ đối tượng. Phải biết, gần 8 thành khoảng trường cao đẳng nguyên giới đều phân bố ở bên trong vũ trụ. Tứ đại đỉnh cấp nguyên giới càng là bên trong vũ trụ độc hưởng. Bên ngoài vũ trụ thiên kiêu, ngẫu nhiên còn có cơ hội tiến vào cao đẳng nguyên giới tìm kiếm nguyên cơ. Nhưng là đỉnh cấp nguyên giới, chưa từng có bên ngoài vũ trụ thiên kiêu tư cách. Bây giờ, Tô Uyên ba người phá vỡ quy tắc này. Phải biết, cho dù là ở bên trong vũ trụ, một chương đỉnh cấp nguyên giới ra trận quán cũng là cực kỳ xa xỉ. Dù sao, nhất lưu thiên kiêu phía trên còn có đỉnh cấp thiên kiêu, đỉnh cấp thiên kiêu bên trong lại có cấm kỵ thiên kiêu. Ngươi mạnh, luôn có người mạnh hơn ngươi. Tại loại này cực độ nội quyền tình huống phía dưới, cho dù là những cái kia xuất thân thế lực lớn đỉnh cấp thiên kiêu, muốn thu hoạch được Huyền Linh Nguyên Giới tư cách, cũng là hy vọng xa vời. Bây giờ, Tô Uyên ba người không cần tham dự cạnh tranh, trực tiếp từ nhân tộc tối cao cơ cấu quyền lực vinh dự điện đường đưa tặng tư cách, sao mà vinh quang. Nhưng không có người đưa ra chất vấn. Ba người thiên phú, tư chất đã được đến chứng minh. Đương nhiên, không ít người nội tâm ôm một loại âm u ý nghĩ, muốn đi vào nguyên giới, có một cái cứng nhắc điều kiện, đó chính là cần đem chân linh cùng bản ngã dung hợp, cũng tức nếu là đỉnh phong tinh chủ mới được. Huyền Linh Nguyên Giới cụ thể còn bao lâu mở ra? Vinh dự điện đường đại năng, nhiều lắm là có thể đem thời gian sai sót thu nhỏ tại trong vòng mấy năm. Nếu là tại trong vòng mấy năm, những người này không thể tấn thăng đỉnh phong tinh chủ, lại hoặc là bất hạnh bất lạc, vậy cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng mà. Tự mình không chiếm được, cũng không muốn gặp người khác đạt được. Mang theo loại ý nghĩ này người, nhiều vô số kể. Đỉnh cấp nguyên giới a. Tô Uyên đối với cái này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, hứng thú này tương đối là ra. Những người khác tiến vào nguyên giới, khẳng định là tìm kiếm phù hợp tự mình cao đẳng nguyên cơ, để mà hợp đạo, từ đó đặt chân nguyên cảnh. Nhưng mình khác biệt, hắn muốn đi chính là từ chứng đường, mà không phải bên ngoài diễn đường. Nhưng cái kia Tử Tiêu Lôi loại cho hắn một cái mới mạch suy nghĩ. Hắn đạo phạt thánh thể có chút quá siêu mô hình, năng lực quá quỷ dị. Nếu như một mực từ người khác nơi đó cướp đoạt đạo ngân, nếu là có hướng một ngày bị phát hiện, tự mình rất có thể bị đánh bên trên vũ trụ công địch nhãn hiệu. Cho nên hắn có thể không cần những thứ này nguyên cơ đến đột phá, nhưng có thể coi bọn họ là làm đạo phạt thánh thể tư lương. Nói ví dụ, ở trên người mang như vậy 10 cái, 100 cái nhất đẳng nguyên cơ, sau đó hung hăng tiếp luyện không hướng ra phía ngoài cầu, mà là tự lực cánh sinh, chẳng phải là một kiện chuyện tốt. Hắn hướng Hứa An Nhan hỏi thăm cái này huyền linh nguyên giới tình huống, trong này nhất đẳng nguyên cơ nhiều hay không? Có thể có chừng 100 cái a. Hứa An Nhan nàng lại một lần nữa hoài nghi, có phải hay không bởi vì Tô Uyên ngồi đã quen xe lăn, tụ bảo thiên phú, quá mức dễ dàng thu được một viên Tử Tiêu Lôi loại nhất đẳng nguyên cơ, cho nên hắn đem thứ này làm rau cải trắng đâu? Nàng cố gắng dùng một loại bình tĩnh ngữ khí trả lời, không có đi qua. Nhưng không có khả năng. Ở kiếp trước, tinh cảnh thời điểm, nàng khoảng cách đỉnh cấp nguyên giới thực sự quá xa. Cho dù là tòa kia cao đẳng nguyên giới tiến vào tư cách, cũng là nàng dốc hết sức bình sinh mới đạt được. Về sau tại nguyên giới bên trong, càng là cựu tử nhất sinh, mới thu hoạch được một phần nhị đẳng nguyên cơ. Một thế này, nàng ban đầu suy nghĩ, viên kia màu đen kỳ điểm có thể thôn phệ tử dương nhánh dạng này nguyên cơ, có lẽ nó bản thân cũng có thể làm nguyên cơ để mà hợp đạo. Nhưng là hiện tại, nàng cải biến quan niệm, chính như nàng bản năng kháng cự sử dụng hư chi trùng linh trùng pháp. Nếu là có còn lại thích hợp lựa chọn, thì như lần này có thể tại huyền linh nguyên giới thu hoạch được nhất đẳng nguyên cơ, cái kia nàng tuyệt sẽ không dùng cái này màu đen kỳ điểm làm tự mình hợp đạo chi tuyển. Không giống với Tô Uyên, Hứa An Nhan hai người, Thượng Quan Mộng đối huyền linh nguyên giới không có chút nào hứng thú. Nàng cùng Không Linh Nữ Thanh hoàn thành cái thứ hai ước định, cái kia từ trong thâm viên thu hồi khối kia thần bí bia đá, chính là nàng về sau muốn dùng đến nguyên cơ. Nàng bây giờ tại nghĩ, vẫn như cũng là Hứa An Nhan đến cùng Tiểu Uyên nói cái gì? Nàng nhẹ nhàng nháy mắt, nguyên bản kế hoạch của nàng đã tăng tốc độ. Hiện tại xem ra, chẳng lẽ còn muốn siêu cấp gia tốc? Tuyên bố xong đối Tô Uyên ba người đặc biệt ban thưởng về sau, Phong Vận ánh mắt dừng lại ở yêu tộc đám người phía trên, lên tiếng lần nữa, vì chúc mừng hai tộc liên minh, lần này huyền linh nguyên giới mở ra, tộc ta là yêu tộc tiên kiêu trở lại năm cái danh ngạch. Hai vị hoàng tộc thiên kiêu có thể lưu tại chúng ta tộc giới vực làm khách, cũng có thể đến lúc đó lại đến. Nghe vậy, Lôi Tiêu khẽ hừ một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm Thượng Quan Mộng. Mặc dù bại, nhưng hắn cảm giác tự mình là bị làm cục trở về đến về phía sau, hắn nhất định phải đi tìm lão Lộc Vương, hoặc là lão Hổ Vương lấy thỉnh kinh. Hắn vẫn thật là không tin, chỉ cần có thể bảo vệ tốt tà môn ma đạo, tự mình còn không đánh lại nàng. Về phần mình âu yếm toạc kỵ, tốt đa khả năng này thật không có cơ hội. Hắn biết miệng, rất là tiếc nuối. Nói đến, Thanh Diệu Diệu còn không có tỉnh, sách, hai người này tộc nữ thật tờ mờ bất thường. Ngay lúc này, đột nhiên một thân ảnh từ cao thiên hạ xuống, hiện thân trong tinh hà. Mọi người nhìn lại, rõ ràng là vị tiêu biến mất đã lâu tinh thần tông thánh giả Thanh Hồng Thánh Nhân. Trong lúc nhất thời, hiện trường có chút an tĩnh. Dù sao hắn đã từng nói muốn hỏi thiên ngoại thiên kết thúc về sau cho Tô Uyên ban thưởng phạt, phạt làm nô. Hiện tại xem ra cái này đương nhiên không thể nào, nhưng mọi người cũng muốn nhìn xem hắn đến tuột cùng phải làm những gì. Thậm chí còn lại thế lực thánh nhân cũng đều nhiều hứng thú nhìn xem Thanh Hồng Thánh Nhân. Duy chỉ có Phong Vận không dám có bất kỳ biểu lộ, bởi vì hắn biết trên bầu trời có một đôi sáng kim sắc con ngươi đang ngó chừng hắn cùng Thanh Hồng Thánh Nhân. Chỉ là hắn cũng muốn biết Thanh Hồng Thánh Nhân được thả ra muốn làm gì. Tại vạn chúng chú mục hạ, ai cũng không nghĩ tới cục diện phát sinh. Chỉ gặp Thanh Hồng Thánh Nhân linh tránh khởi thủ, không có dấu hiệu nào, nô ra đại thủ đem Lôi Tiêu bổ tới. Sau đó một bàn tay đem nó đập về nguyên hình, đi vào Tô Uyên trước người, đem mặt mũi tràn đầy mộng bức Lôi Tiêu, hai tay dâng lên, trước đây bản thánh có nhiều mạng muội, mong rằng thần tử chớ nên trách tội, đầu này Lôi chú sư liền làm nhận lỗi, tặng cho thần tử xem như tọa kỵ. Thanh Hồng Thánh Nhân cúi đầu, không người trông thấy nét mặt của hắn, nhưng hắn một lần lại một lần địa nói với mình, đừng ngẩng đầu, nước mắt sẽ rơi. Chỉ là bởi như vậy, trong ngoài vũ trụ đều yên lặng, vì chuyện này thật sự là quá mức hoang đường, quá mức không hợp tối thường, đến mức vị kia yêu tộc Mai Rùa Thánh Nhân cũng đạp mã không kịp phản ứng. Nó cái kia con mắt trợ to, cùng kịch liệt chấn con ngươi, đều biểu hiện ra nó ngợp bức. Không phải, cái này mẹ hắn đến tuột cùng là thế nào một chuyện? Đợt, các huynh đệ lợi lâu, ta nhất định đem làm việc và nghỉ ngơi điều chỉnh trở về.